Chương 278, đại hoạch toàn thắng, phá trong lòng tặc, tự mình băng bó vết thương, 1, chương 278, đại hoạch toàn thắng, phá trong lòng tặc, tự mình băng bó vết thương, 1, chi này 3000 kỵ binh tướng lĩnh, chính là chính hoàng kỳ Long Đa. Long Đa dũng manh thiện chiến, trải nghiệm đại nhỏ hơn 10 mấy chiến, có thể nói công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Nguyên bản, hắn là không chút nào đem quân đội đại hạ để ở trong mắt. Thế nhưng bây giờ làm hai bên đứng ra vô số quân hạ, đồng thời hướng bọn hắn phát động tập kích lúc, Long Đa trong lòng không khỏi mắt lạnh. Không tốt, trung hạ quân mai phục. Nhìn xem hai bên mai phục nhân số, sợ không có vạn người nhiều. Có thể thấy được quân hạ là đã sớm dự chuẩn bị tốt, mà buồn cười là bọn hắn lại không biết chút nào. Trước đây, bọn hắn cũng khinh thị quân hạ. Nguyên lai quân hạ đúng là như vậy ẩn nhẫn, một mực chờ đến lần này cơ hội tuyệt hảo, mới giơ lên lộ ra răng nanh tới. Long Đa kinh nghiệm phong phú, chỉ là trong nháy mắt, chính là đánh giá ra, chuyến này, bọn hắn sợ là giữ nhiều lấy ít. Mà lúc này, nhất định không thể do dự, không thể cùng quân hạ dây dưa. Vì kế hoạch hôm nay, vậy chỉ có liều mạng xông về trước giết ra một đường vết rách đến, có thể bọn hắn còn có một con đường sống. Nghĩ đến đây, Long Đa càng không chần chờ, vậy không đi quản đã bị vây lại về sau quân. Hắn vung vây trường đao trong tay, nghiêm nghị quát, tất cả mọi người nghe lệnh, theo bản tướng quân về phía trước, giết ra một đường máu đến. Đúng, tướng quân. Tại Long Đa dẫn dắt phía dưới, hẹn ngàn người tả hữu bắt kỳ kỵ binh, ra sức về phía trước đánh tới. Mà lúc này, Giả Tông từ lâu dẫn đầu đại quân thay đổi đầu ngựa, đón lấy hơn 1000 bắt kỳ kỵ binh, lướt tới. Lúc này, 3000 kỵ binh, trong lòng vẫn cùng giống như nằm mơ. Lúc này, bọn hắn mới là phản ứng. Nguyên lai, này mọi thứ đều ở tướng quân tính toán trong. Nguyên lai, chúng ta đại hạ sớm chính là ở đây mai phục tiếp theo chi nằm quân. Phát hiện này, để bọn hắn cảm thấy an tâm một chút. Thế nhưng, nhìn nhanh như điện chớp, sát khí đằng đằng hướng bọn hắn sát tướng đến bắt kỳ kỵ binh. Kỵ binh doanh 3000 kỵ binh, lại là không khỏi e ngại lên. Bắt kỳ bất mãn bạn, mãn bạn bất khả địch. Mặc dù trước mắt bắt kỳ kỵ binh chưa đầy bạn, hơn nữa còn là gặp phải bọn hắn mai phục. Nhưng mà bắt kỳ không thể địch suy nghĩ, vẫn như cũ trong lòng bọn họ thâm căn cố đế, không gì phá nổi. Còn chưa khai chiến, lời đầu tiên khiếp đảm lên. Mà Giả Tông, bây giờ năng lực thống soái đã nhanh đến hoàn mỹ cảnh giới, tự nhiên có thể phát giác được điểm này. Cái này khiến Giả Tông cũng không khỏi cảm thán lên. Thực sự là phá núi bên trong tạc dịch, phá trong lòng địch khó. Một trận chiến này, chẳng những muốn thắng, còn muốn bài trừ binh sĩ trong lòng chi tặc. Nếu không, chưa chiến trước e sợ, về sau còn thế nào chống lại mới không? Sau một khắc, Giả Tông lấy ra trường cung đến, một chút liền nhắm ngay đối diện sông pha phía trước tướng lĩnh. Siêu, mũi tên giống như một đạo tia chớp xé rách bầu trời. Sau một khắc, chính giữa Long Đa cổ họng. Lại nói Long Đa đầu tiên là trong lòng siết chặt, tiếp lấy bên thai nghe được mũi tên thê lương tiếng xé gió. Hắn lập tức ý thức được không ổn, một bên vội vàng tránh né, một bên cố gắng nâng đao đón đỡ. Thế nhưng cái này mũi tên duy thực quá nhanh, lại nơi nào đến được đến. Một tiếng này, lại là đang xuyên thấu cổ họng của hắn. Sau một khắc, Long Đa thẳng theo trên lưng ngựa hung hăng hướng về sau ném bay ra ngoài. Một khắc này, Long Đa chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, lại là không có cảm giác đến đau đớn. Hắn cuối cùng ánh mắt nhìn về phía đông bắc. Chỗ nào là hắn ra hương phương hướng? Lần này trở về không được a. Rất nhanh, Long Đa đập tầm ầm rơi xuống mặt đất, rất nhanh liền bị củ năng trả đạm không thành hình người. Chỉ có một đôi mắt trừng thật lớn, đến chết không thể nhắm mắt. Long Đa chết, nhường bát kỳ kỵ binh không khỏi một hồi rối loạn. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Siêu, siêu, siêu. Tiếp đó, Giả Tông để bọn hắn thấy được cái gì gọi là đệ nhất thiên hạ thần xạ thủ. Khoảng cách của song phương vốn là rất ngắn, nguyên bản cách xa nhau cũng bất quá 1-2 dặm đường khoảng cách. Mà đợi đến bát kỳ kỵ binh chúng mai phục, Giả Tông xuất lĩnh kỵ binh doanh quay đầu ngựa lại, khoảng cách song phương liền chỉ còn lại mấy trăm mét mà thôi. Lại đến Giả Tông một tiện bắn chết Huyền Không tướng lĩnh Long Đa, khoảng cách song phương đã tiến vào 150 mét. Đồng thời hai bên tại tương đối mà đi, khoảng cách còn đang nhanh chóng rút ngắn. Tại loại này khoảng cách dưới, trừ ra Giả Tông, cái khác kỵ binh không ai dám dựng cung bắn tên. Khoảng cách song phương thật sự là quá ngắn, ngắn đến nước chừng chỉ cho bắn ra một tiễn công phu, sau một khắc liền có thể muốn đánh giáp lá cả. Nói không chừng một tiễn vừa mới bắn xong, không giống nhau đổi qua vũ khí đến, sau một khắc địch nhân loan đao liền sẽ chặt xuống đầu của hắn. Chỉ có Giả Tông bắn tên hoàn toàn không muốn nhắm chuẩn, đồng thời xạ tốc cực nhanh. Lại này ngắn ngủi bắn bọn công phu, liên tiếp bắn ra 3-4 tiễn đi, mà mỗi một tiễn luôn có thể mang đi một cái quân thanh tiểu đầu mục tính mệnh. Dán không đầu không được, tướng lãnh của bọn họ còn có 2-3 người tiểu đầu mục chết, nhường chi này bắt kỳ kỵ binh càng phát ra hỗn loạn lên tới. Sau một khắc, Giả Tông đã nhanh chóng đem trường cung ném đến trên lưng, hắn giơ cao trường thương trong tay, một ngựa đi đầu dẫn đầu sát tướng vào trong. 51 cái thân binh bảo hộ tại Giả Tông bên cạnh, một đường đánh lén. Mà Giả Tông trong tay một cây trường thương giống một cái giỏ hải giao long, trường thương chẳng những nhanh như tia chớp, càng là hơn quỷ dị khó lường. Những nơi đi qua lại không ai đỡ nổi một hiệp, gặp chi địch sôi nổi bị chọn xuống dưới ngựa. Mà Giả Tông mang theo 51 cái thân binh, lúc này tạo thành một hình tam giác, giống một cái chêm, xuyên thẳng bắt kỳ kỵ binh phần bụng. Bắt kỳ kỵ binh trận hình loạn, mà theo Giả Tông xông giết đi lên kỵ binh, vậy bắt đầu bị Giả Tông lây. Đồng thời bọn hắn rất nhanh phát hiện, bắt kỳ kỵ binh dường như cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Bọn hắn cũng không phải không thể chiến thắng. Hai bên giao chiến, chỉ vô cùng lo lắng thời gian uống cạn chung trà. Thời gian uống cạn chung trà qua đi, chi kỵ binh này liền tự tan bại. Thực chất, bọn hắn có thể kiên trì lâu như vậy, đã hoàn toàn ra khỏi Giả Tông ngoài dự liệu. Đầu tiên là cảnh ngộ mai phục, chỉ có tiền quân hơn ngàn người trùng sát ra đây. sau đó lại bị chính mình mấy mũi tên bắn giết tướng lãnh của bọn họ, còn có 2-3 người tiểu đầu mục. Lại lọt vào chính mình một phen trùng sát, dường như đem bọn hắn giết xuyên, này mới khiến chi này bắt kỳ kỵ binh tan tác. Dạng này tính bền dẻo, đã lệnh Giả Tông lau mắt mà nhìn, tán thưởng không thôi. Bắt kỳ kỵ binh, sức chiến đấu đích thật là cường hãn. Chỉ là, một sáng tan tác, bọn hắn liền cùng cái khác hội binh, không có gì khác nhau. Tan tác sau đó, cũng chỉ có thể đem phía sau lưng giao cho địch nhân, mặc người chém giết. Giả Tông một ngựa đi đầu, vô tình tàn sát nhìn quân Thanh. 3000 kỵ binh, càng là hơn gạo khóc nhìn liệu mạng đuổi theo giết chóc. Đây chính là trắng bóng chiến công, vậy thì thật là nhanh tay có, chậm tay không. Nhiều lần một, liền có khả năng quan thăng một cấp, thưởng ngân cũng là 10 phần phong phú. Cái này khiến 3000 kỵ binh đều bị hung hãn vô cùng, hóa thân đồ tể. Một hồi trùng sát sau đó, chỉ còn lại hơn 100 kỵ huyền không kỵ binh đào thoát. Giả Tông thu nạp quân đội, cũng chưa tiếp tục đuổi đuổi. Cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi. Được rồi, chủ yếu là Giả Tông cũng không xác định, trung quanh có hay không có quân Thanh trợ giúp đến. Hắn kỹ năng động sát mặc dù cường đại, nhưng vẫn có khoảng cách hạn chế. Chương 278, đại hoạch toàn thắng, phá trong lòng tặc, tự mình băng bó vết thương, 2, chương 278, đại hoạch toàn thắng, phá trong lòng tặc, tự mình băng bó vết thương, 2, một sáng vượt qua 3 năm dặm bên ngoài, không có cách nào tiến hành quan sát kỹ, cũng liền không cách nào động sát đến quân địch động tĩnh. Hiện tại, bọn hắn đã thu hoạch cũng đủ lớn thắng lợi. Không cần thiết vì chỉ là hơn 100 hội binh, mà đem chính mình đưa vào hiểm địa. Tiếp đó, Giả Tông mệnh dưới trướng binh sĩ, nhanh chóng quét dọn chiến trường. Sau đó cùng mai phục 10000 bước binh tụ hợp. Bộ binh thẳng rút lui. Mà Giả Tông thì là dẫn đầu 3000 kỵ binh ở trung quanh nghiệm hộ bộ binh. Chi này bộ binh thống lĩnh gọi Chu Sơn. Hắn một mực cùng Nưu Kế Tông đi tương đối gần. Chu Sơn cũng là một vị lao tướng nhận. Nguyên bản Giả Tông vừa mới đến lúc đó, Chu Sơn đối với hắn là có phần không đồng ý, không phải liền là trên đường giết gần 100 cái bím tóc binh sao? Làm với ai chưa từng giết đồng dạng. Cũng bất quá là đụng đại vận đụng phải một đội quả hờ mềm thôi, thật trên chiến trường đụng chút những kia bắt kỵ kỵ binh thử một chút. Mà lần này bị Nưu Kế Tông phái ra bố trí mai phục, đồng thời đang nghe nói là Giả Tông chủ ý sau đó, Chu Sơn thì càng là không đồng ý lên. Đồng thời trong lòng đối với Nưu Kế Tông, vậy có chút ít phản nàn, cho rằng Nưu Kế Tông quá mức coi trọng tiểu tử kia, mà chính mình xuất lĩnh 10000 đại quân ra khỏi thành, chưa hẳn liền không có gặp nguy hiểm. Lỡ như chúng rồi huyền không cái bẫy, đến lúc đó ngược lại là muốn nhìn Nưu Kế Tông kết cục như thế nào. Nhưng mà làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, vị này Giả tướng quân lại thật sự như thế dũng mãnh. Hắn thật tiêu diệt gần 3000 roi binh. Đây là không làm giả được, những kêu bím tóc binh đầu người, còn đặt 3000 kỵ binh doanh trên lưng ngựa treo lấy, bím tóc còn hất lên. Đồng thời hắn thật sự đem 3000 bát kỵ binh dẫn tới trong vòng đây. Lần này phục kích, bọn hắn quả thực không nên quá thoải mái. Dĩ giật đãi lao, 10000 người phục kích 3000 người, chỉ cần bắn tên là đủ rồi. Rất nhẹ nhàng, bọn hắn thì ăn gần 2000 bím tóc binh, thậm chí không có người nào tử vong. Chiến quả như vậy, trước kia bọn hắn thế nhưng nằm mơ cũng không dám nghĩ. Mà dạng này chiến công, sợ là bình thường 10 năm cũng tích lũy không đến. Mà càng làm cho Chu Sơn giật mình, thì là vị này Giả tướng quân Vũ Dũng, còn có 3000 kỵ binh doanh thủy biến. Vị này Giả tướng quân, thật sự là thái dũng mãnh. 4 mũi tên bắn giết quân Thanh tướng lĩnh không nói, còn lại 3 mũi tên còn bắn giết quân Thanh 3 cái tiểu đầu mục. Kế tiếp, hắn xung phong đi đầu, một cây trường thương ngang nhiên giết vào trong quân địch, càng không ai đỡ nổi một hiệp. Tốt một thành viên manh tướng, chính mình tuyệt đối không kịp vậy. Mà 3000 quân đoàn kỵ binh binh sĩ, trải qua trận này chiến dịch sau đó, vậy hoàn thành một lần thuế biến. Tâm tình của bọn hắn đã xảy ra chuyển biến. Về sau gặp lại bím tóc binh, bọn hắn sẽ không đi khiếp đảm. Đương nhiên, kỳ thực chính mình 10000 binh sĩ, vậy đã xảy ra có chút thuế biến. Còn bất ngờ thu được phong phú chiến công, dường như liền cùng lượng được đồng dạng. Nghĩ tới những thứ này, nhường Chu Sơn đối với Giả Tông bắt đầu trở nên khách khí cùng tôn nặng. 2 canh giờ sau đó, Giả Tông còn có Chu Sơn cuối cùng rút lui về tới Nam Môn bên ngoài. Nay để cho hai người vậy triệt để thở phào một hơi tới. Trên tường thành, Nưu Kế Tông trông mong nhanh đứng thành một khối hòn bạc vu. Và Giả Tông ra khỏi thành sau đó, trong lòng của hắn thì hối hận không nên quả thực nghe theo chuyện hoang đường của hắn, quả thực phái ra 10000 bước binh đi. Nếu không thận chúng rồi huyền không mai phục, đem này 10000 bước binh chôn vùi rơi lời nói, sợ là hắn cái này Trương Thu Bắc tướng quân cũng làm như chấm dứt. Từ Giả Tông sau khi đi, hắn thì trông mong nhìn qua Nam Vương. Trong lòng các loại không tốt suy nghĩ sôi nổi hiện hiện, nhường Nưu Kế Tông càng phát ra nôn nóng. Cho tới hôm nay, Nưu Kế Tông xa xa nhìn thấy có quân đội tới gần. Vì khoảng cách duyên cớ, Nưu Kế Tông còn nhìn không rõ ràng rốt cục là quân Thanh hay là quân Hạ. Hắn một trái tim không khỏi treo lên. Mà theo đại quân từng chút một tới gần, Nưu Kế Tông cuối cùng nhìn thấy là quân Hạ. Cái này khiến hắn lặng yên thở phào một hơi tới. Theo khoảng cách tiếp cận, hắn lại phát hiện nhân số dường như cũng không có giảm bớt. Cái này khiến hắn lần nữa thở phào một hơi tới. Không có tổn thất bao nhiêu người là được, cho dù là bại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mà theo khoảng cách càng ngày càng gần, Nưu Kế Tông bắt đầu ngạc nhiên phát hiện, dường như lần này chẳng những không có bại, ngược lại là đánh thắng. Đầu tiên, bất kể là kỵ binh doanh hay là bộ binh, cũng bắt được rất nhiều chiến mã. Đồng thời bọn hắn còn thu hoạch rất nhiều khôi giáp các loại vũ khí vật. Đợi đến lại gần một chút lúc, Nưu Kế Tông còn rõ ràng xem đến, dường như mỗi cái quân đoàn kỵ binh binh sĩ lập tức cũng treo lấy bím tóc binh đầu người. Lần này, đúng là đại thắng. Trong lúc nhất thời, Nưu Kế Tông hoan hỉ toét ra miệng, nhất thời không ngậm miệng được đến. Đại thắng, lại là đại thắng. Lão tử quả quyết phái Giả Tông tiểu bối này xuất kích, đồng thời còn phái ra 10000 quân binh đi, thật sự là thái anh minh rồi. Đại mở cửa thành, theo bản tướng quân đi nên đón công thần. Đúng, tướng quân. Tiếp đó, Nưu Kế Tông đại mở cửa thành, sau đó mang theo thân binh, tự mình nên đón ra ngoài. Ngoài thành, thấy Nưu Kế Tông nên đón ra ngoài, Giả Tông cùng Chu Sơn nhảy xuống ngựa tới. Hai người lướt nhau, Chu Sơn tự động lui ra phía sau nửa bước, nhường Giả Tông đi đầu. Giả Tông cũng không có nhượng bộ, tiến lên một bước bẩm báo nói, khởi bẩm tướng quân, kỵ binh doanh lần này xuất chiến, tiêu diệt Huyền Không nằm quân 2.123 người. Phía sau mai phục chiến bên trong, tiêu diệt Huyền Không bắt kỵ binh 962 người, bắt được chiến mã 932 tớt, binh khí khôi giáp một số. Ta kỵ binh doanh, tử vong 32 người, trọng thương 53 người, vết thương nhẹ 162 người. Tử vong nhân số tiêu thăng, hay là phát sinh ở lần thứ 2 tao ngộ chiến bên trên. Đương nhiên, cái tỷ lệ này đã 10 phần mỹ tiên. Nưu Kế Tông nghe, càng phát ra hưng phấn lên. Chiến tích này có thể xưng mỹ tiên. Chỉ là trận này đại thắng, thì đầy đủ hắn cho bệ hạ bàn giao. Có trận này đại thắng, hắn không những không qua, ngược lại có công. Nghĩ đến đây, Nưu Kế Tông mừng lớn nói, "Tốt, tốt a. Sau khi trở về, bản tướng quân sẽ vì các ngươi thành công." Và Giả Tông hồi báo xong sau đó, Chu Sơn lại tiến lên báo cáo, "Khởi bẩm tướng quân, ta tả quân lần này diệt địch 1.762 người, bắt được chiến mã 1.532 tớt, khôi giáp vũ khí một số. Trận chiến này, ta tả quân không người bỏ mình, chỉ có 67 người vết thương nhẹ. Nay tả quân chiến tổn thì càng nhũ bức, lại không có một cái nào bỏ mình người. Đương nhiên, tả quân làm mai phục chiến, cơ bản đứng dậy bắn tên thế là xong. Nếu bàn về độ khó, bọn hắn không cách nào cùng Giả Tông kỵ binh doanh tương đối." Nưu Kế Tông nghe, càng phát ra hưng phấn lên. Nguyên lai, ngay cả tả quân cũng thu hoạch tương đối khá. Một trận chiến này, đúng là giết chết 4-5 ngàn bím tóc binh. Đây cơ hội là cùng Huyền Không tác chiến đến nay, ít có đại thắng. Nưu Kế Tông không khỏi nói ra, "Tốt, tốt a. Chu tướng quân khổ cực, quay đầu bản tướng quân, tự nhiên sẽ vì các ngươi thành công." Lúc này, Chu Sơn lại là nói ra, "Hồi tướng quân, mặt tướng không dám giành công, lần này, toàn do Giả tướng quân bày mưu nghĩ kế, mặt tướng chẳng qua là nhặt được một tiện nghi, cũng không dám giành công." Nưu Kế Tông cười to nói, "Chu tướng quân, ngươi cũng không cần khách sáo, cũng có công, cũng có công." Chương 278, đại hoạch toàn thắng, phá trong lòng tặc, tự mình băng bó vết thương, 3, chương 278, đại hoạch toàn thắng, phá trong lòng tặc, tự mình băng bó vết thương, 3, đi, theo bản tướng quân về thành, bản tướng quân muốn giết châu làm thịt dê, khao thưởng tướng quân. Tạ tướng quân. Tiếp đó, lần này đại thắng, vì gió thu quét lá vàng chi thế, rất nhanh chuyển khắp cả tòa lương thành. Nhưng cả tòa lương thành binh sĩ còn có bách tính, đều bị mừng rỡ như điên. Trong lúc nhất thời, Giả Tông cùng Chu Sơn liền trở thành không gì làm không được anh hùng. Đương nhiên, Giả Tông thanh danh muốn càng vang dội một ít. Nưu Kế Tông quả nhiên sai người giết châu làm thịt dê, khao thưởng tướng quân. Sau khi trở về, Nưu Kế Tông cầm Giả Tông cùng Chu Sơn viết chỉ báo. Sau đó cân nhắc từng câu từng chữ một phen, chính mình viết chỉ báo, lại 800 dặm khẩn cấp phát ra. Có lần này lại thắng, chính mình lần này chiến tranh, chính là có công không tội. Đồng thời Nưu Kế Tông phán đoán, quân Thanh An lần này thiệt thòi lớn, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp đó, bọn hắn sợ là muốn phát động một đợt thế công. Mà chỉ cần mình có thể ngăn cản được quân Thanh này sóng thế công, tiếp đó, hai bên ước chừng muốn và nói chuyện. Nói đến, hai quân giao chiến, chính là không nên chỉ bị động phòng thủ. Chỉ có đánh lên mấy trận thắng trận, đem đối phương đánh sợ, cuối cùng mới tốt đàm phán hòa bình. Đúng vậy, Nưu Kế Tông hiện tại lớn nhất giá vọng, thì là có thể ngăn cản được Huyền Không tiến công, sau đó cùng đàm. Hắn từ trước đến giờ thì không nghĩ tới có thể chiến thắng Huyền Không, càng không nghĩ tới muốn đoạt lại Yến Vân Thập Lục Châu đi. Được rồi, kỳ thực Nưu Kế Tông biểu hiện đã thắng qua rất nhiều trong triều văn võ. Bọn hắn thậm chí đều không muốn đánh, đi lên liền muốn đàm phán hòa bình. Lại nói Giả Tông sau khi trở về, trong lòng lại là cũng không thế nào vui vẻ. Bởi vì này một lần, bọn hắn lại chết rồi 312 người, còn có 513 người trọng thương. Thức ăn mừng sau đó, Giả Tông mang theo một bao dược, thẳng đi thương binh doanh. Ở thời đại này, vết thương nhẹ cũng 10 phần nguy hiểm. Mà trọng thương, dường như mang ý nghĩa một chân bước vào quỷ môn quan đi. Thời đại này, nhưng không có chất kháng sinh, vậy dự phòng không được ôn ván. Bất luận là vết thương nhiễm trùng hay là phát nhiệt, đều có khả năng mang đi thương binh tính mệnh. Người bị trọng thương, dường như mang ý nghĩa chờ chết. Giả Tông vào thương binh doanh, nghe đến nơi đây mùi 10 phần khó ngửi, có một cỗ mùi hôi thối. Bên trong thương binh phát ra tràn ngập tuyệt vọng tiếng rên rỉ. Những thứ này thương binh nhìn thấy Giả Tông sau đó, không khỏi cũng đội hô, "Tướng quân, tướng quân." Những thứ này thương binh đúng là không hiểu kích động lên. Giả Tông không khỏi không còn gì để nói, một từng cái cũng sắp mỏng rồi, còn cảm động cái quặp lông. Được rồi, này chính là cái này thời đại binh sĩ. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, thật sự không phải chỉ là nói xuông. Chính mình thân làm tướng quân, chỉ là đến thăm một chút bọn hắn, thì để bọn hắn cảm động như thế. Giả Tông đi đến cái thứ nhất người bị trọng thương bên cạnh, nhường hắn nghiêng người sang đến, sau đó tự mình cởi ra bao vây, lộ ra vết thương tới. Giả Tông phát hiện, miệng vết thương của hắn đã bắt đầu nhiễm trùng. Nếu như không kịp thời xử lý lời nói, tiếp đó, hắn sợ là còn muốn phát nhiệt, chẳng mấy chốc sẽ chôn vùi rơi tính mệnh. Giả Tông mệnh thân binh lấy ra thùng dụng cụ đến, lấy ra một thanh chính mình mài dao phẫu thuật, trước làm nóng khử trùng. Sau đó đối với cái này thương binh nói ra, "Nưu đại lực, ngươi kiên nhẫn một chút, ta cho ngươi thanh lý hạ vết thương, đến hai người ấn lại hắn, đừng để hắn hoạt động." "Đúng, tướng quân." Mang Nưu đại lực thì là nhịn không được nghẹn ngào nói, "Tướng quân, ta không được, ta một cái tiện mệnh, chết liền chết rồi, không dám ô uế tướng quân tay." Giả Tông thô bạo nói, "Câm miệng cho lão tử." Sau đó, hắn lấy ra cổ đến, trực tiếp tới đến trên vết thương. "Ngao." Nưu đại lực lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm tới. Tiếp đó, Giả Tông dùng tự chế dao phẫu thuật, vì hắn dọn dẹp sạch sẽ vết thương, sau đó lại lần nữa thoa thuốc. Cho Ngưu Đại Lực băng bó kỹ sau đó, Giả Tông lại tiếp tục đi về phía kế tiếp. Những thứ này trọng thương binh sĩ, như không kịp chữa trị, sợ là 10 cái vậy sống không được một tới. Mà trải qua cứu chữa sau đó, 10 cái chí ít có thể còn sống sót 4-5 người đến đây đi. Tiếp đó, Giả Tông bắt đầu từng cái là những thứ này bệnh nặng thương binh lại lần nữa thanh lý băng bó vết thương, lại lần nữa bôi thuốc. Mỗi một cái bị Giả Tông lại lần nữa xử lý xong trọng chứng người bệnh, cũng nước mắt rưng rưng. Hơn phân nửa là đau, lần này Từ Quân, Giả Tông mang một chút dược vật đến, chẳng qua lại là không mang tê dại Phật tán tới. Không có cách nào khử trùng, cũng chỉ có thể khiến cái này trọng chứng binh sĩ sinh thụ lấy. Mà còn có gần một nửa bị cảm động. Tướng quân tự thân vì bọn hắn thanh lý vết thương, đồng thời bôi thuốc, này là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Vì bọn hắn chất phát quan niệm, lúc này liền là chết, đời này cũng đáng. Kỳ thực thanh lý băng bó vết thương chờ, hay là rất hao phí công phu, nhất là mỗi băng bó xong một, nhất định phải lại lần nữa khử trùng một lần. Băng bó 7-8 người sau đó, sắc trời liền dần dần đen lại. Liền có binh sĩ khuyên Giả Tông trước đi ăn cơm, lại có mấy cái y sư muốn lên tới thay thế Giả Tông. Giả Tông không khỏi nghiêm mặt nói ra, ăn cơm không nổi, và băng bó xong tất cả trọng chứng người bệnh, lại ăn cơm không muộn. Mấy người các ngươi, lúc trước nếu là băng bó kỹ, ta cần gì phải lại lần nữa một lần nữa băng bó một lần. Tiếp đó, ta là xử lý như thế nào băng bó vết thương, các ngươi cũng nhìn cho kỹ, về sau cũng dựa theo thủ pháp của ta đi làm. Đúng, tướng quân. Tiếp đó, Giả Tông cũng không có tàng tư, kiên nhẫn dạy bảo mấy cái y sư muốn xử lý như thế nào vết thương. Trong quân y sư, y thuật thực sự là một lời khó nói hết, nhiều khi đều là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chẳng qua tốt tại bọn họ đầy đủ nghe lời, cẩn thận lắng nghe Giả Tông dạy bảo, học ngược lại cũng không chậm. Dù là như thế, băng bó xong 53 cái bệnh nặng hào sau đó, một đêm thời gian sớm liền đi qua, bên ngoài sắc trời đã sáng rõ. Nửa đêm lúc, có mấy cái phát sốt, Giả Tông vậy lấy dược đến, sai người đi hắn ăn bảo. Bình minh sau đó, bên ngoài càng ngày càng nhiều binh sĩ biết được tin tức này. Bọn hắn cũng thì thầm đi vào thương binh doanh ngoại trạm. Người tới càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, hơn 2000 binh sĩ cơ bản toàn bộ đi vào. Bọn hắn cứ như vậy đứng lặng lặng, ngay cả chính bọn họ cũng không biết đứng như vậy có ý nghĩa gì. Nhưng mà dường như chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt bọn họ nội tâm tình cảm. Giả Tông liên tiếp là 53 cái bệnh nặng người bệnh lại lần nữa băng bó xong vết thương. Lại kiên nhẫn phân phó mấy cái trong quân y sư một phen, để bọn hắn gìn giữ thông gió, trong phòng muốn vung vôi sống khử trùng, phàm là phát nhiệt người bệnh thì uy Giả Tông cho dược vật. Bệnh nặng người bệnh vết thương, muốn thường xuyên cảnh giác nhiễm trùng, một sáng có chỗ không ổn, tùy thời đến gọi hắn. Cẩn thận dặn dò một phen, Giả Tông lúc này mới đứng dậy. Bận rộn một đêm, tha Giả Tông thể chất hơn người, chợt vừa đứng dậy, cũng không khỏi một cái lảo đảo. Khoảng hai cái thân binh bận bịu đi đỡ hắn, kết quả bị Giả Tông ghét bỏ địa đẩy ra. Đem đi ra thương binh doanh đến, nhìn xem đi ra bên ngoài ô ép một chút đứng một đám binh sĩ, ngược lại là dọa hắn giật mình. Phía ngoài binh sĩ nhìn thấy Giả Tông ra đây, nhịn không được hô, tướng quân. Rất nhiều binh sĩ chưa phát hiện ở giữa, đã là lệ rơi đầy mặt. Giả Tông nhịn không được mắng, đều vô sự đúng không? Cũng vậy ở chỗ này làm cái gì? Không sao lăn đi cho lão tử luyện tập đi. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, lão tử mang bọn ngươi trên chiến trường, là thằng quan phát tài tới, không phải để các ngươi không công chịu chết. Còn có kia khóc nhẹ, nhanh cút ngay cho ta, sợ dưa biên, lão tử nhìn thì trướng mắt. Chương 279, tam đẳng bá giả mẫu lại chịu thua, đại quân ép vào, 1, chương 279, tam đẳng bá giả mẫu lại chịu thua, đại quân ép vào, 1, bị Giả Tông một trận chửi mắng, 3000 binh sĩ cũng ngoan ngoãn chạy tới luyện tập đi. Những kia rơi lệ, ngượng ngùng lau nước mắt, sau đó cùng chạy đi. Mà trải qua cái này mắng, lại là nhường này Giả Tông tại 3000 binh sĩ hình tượng trong lòng, lại thân thiết mấy phần. Nguyên lai, tướng quân chẳng những thật sự quan tâm chúng ta những người này, đồng thời cùng với chúng ta lúc, cũng là sẽ không bở vịt, mà là tự xưng lão tử, sẽ nói thô tục. Lại nói Giả Tông, bận rộn suốt cả đêm, vừa mệt vừa buồn ngủ, thực sự chịu không được, về đến xoáy trướng, say sương ngủ say. Lại nói Như Kế Tông tới tìm Giả Tông, đến doanh trại sau đó, mới nghe nói Giả Tông hôm qua đúng là cả đêm cũng đang làm trọng tổn thương binh sĩ băng bó vết thương, lúc này mới vừa bận nằm ngủ. Như Kế Tông nghe, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Giả Tông tiểu bối này, đúng là cái hiểu được mang binh. Hắn mới đi đến quân doanh bao nhiêu thời gian? Trước mắt này 3000 binh sĩ, sợ là đã họ Giả. Như Kế Tông gọi lại muốn đi đánh thức Giả Tông thân binh, nói ra, đừng đi đánh thức Giả tướng quân, và Giả tướng quân sau khi tỉnh lại, ngươi nhường hắn đi tướng quân phụ tìm ta. Đúng, tướng quân. Lại nói Giả Tông cái này cảm giác, trực tiếp ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, chợt cảm thấy triệt để khôi phục nguyên khí. Hắn bây giờ tố chất thân thể, khôi phục trở lại ngược lại là cực nhanh. Sau khi thức dậy, thân binh bận bịu nói cho hắn biết, buổi sáng Như tướng quân tới qua một chuyến, nhường tướng quân sau khi tỉnh lại đi tướng quân phủ một chuyến vân vân. Giả Tông nghe, trước hết để cho đầu bếp binh đưa tới cơm, ăn một bữa lớn. Sau khi ăn xong, này mới đứng dậy, đi tướng quân phủ. Không bao lâu, Giả Tông liền bị dẫn vào đến bên trong. Cho Như Kế Tông gặp qua lễ sau đó, Như Kế Tông cười lớn nhường Giả Tông ngồi xuống. Sau đó Như Kế Tông nói ra, hiền chất, nhanh ngồi xuống nói chuyện, Huyền Không lần này ăn một cái to lớn đánh bại. Nay sợ là bọn hắn từ cùng chúng ta đại hạ giao thủ đến nay, ăn lớn nhất một lần đánh bại. Lần này, bọn hắn thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ tập kết toàn bộ binh lực, đại quân ép vào. Tiếp đó, chúng ta nhất định phải giữ vững Huyền Không lần này tiến công mới có thể. Chỉ cần giữ vững đợt này công kích, tiếp đó liền có thể nghị hòa. Lần này, ngươi ra quan tấn tước, nhất định là trốn không thoát. Đúng rồi, dưới trướng của ta còn có 1 vạn kỵ binh, chuẩn bị toàn bộ gậy trả cho người trưởng quản, lại cho ta 1 vạn kỵ binh. Giả Tông trong lòng tự nhiên là vô cùng hoan hỉ. Hắn năng lực thống soái, rất nhanh liền năng lực can đến hoàn mỹ chi cảnh. Với hắn mà nói, tự nhiên là Hàn Tín binh tướng, càng nhiều càng tốt. Giả Tông không khỏi hỏi, bá phụ, cái này vạn kỵ binh vốn là có tướng lĩnh thống soái, cho ta, cái này đem lĩnh lại nên làm như thế nào? Lưu Kế Tông cười nói, hiền chất, ngươi làm tất cả mọi người giống như ngươi, xung phong nhận việc, khí bút toàn quân, thích chiến trường chém giết. Lão phu dưới trướng 17 đường binh mã, ngươi hỏi một chút cái nào một người tướng lãnh là cam tâm tình nguyện trên chiến trường? Liền nói lão phu, nếu là có lựa chọn, ai nguyện ý trên chiến trường? Nay kỵ binh tướng quân năng lực dỡ xuống việc phải làm, còn không biết nhiều hoan hỉ đâu. Thì ra là thế. Võ tướng tự nhiên khát vọng ra trận giết địch, tranh thủ quân công, từ đó vợ con hưởng đặc quyền. Nhưng nếu là biết rõ thất bại chiến tranh, sợ là không có mấy người vui lòng đến đánh. Đã như vậy, Giả Tông vậy thì yên lòng. Lần này Nưu Kế Tông gọi hắn đến, chính là vì chuyện này. Mà đúng Giả Tông mà nói, tiếp đó mới là hắn chỗ tài, chuẩn bị dơ lên cầm xuống Kế Châu lúc. Có cái này vạn kỵ binh, muốn bắt lại Kế Châu, hoàn toàn đầy đủ. Chẳng qua những thứ này, cũng không cần phải cho Nưu Kế Tông nói. Giả Tông phát hiện Nưu Kế Tông người này có chút nhát gan, nói nhiều rồi, sợ hù dọa hắn. Rất nhanh, Giả Tông liền tiếp thu cái này vạn kỵ binh, đồng thời đổi doanh trại. Nguyên bản 3000 người kỵ binh doanh, dù sao cũng là nhỏ chút ít, mà vừa mới biến thành Giả Tông thủ hạ binh sĩ 1 vạn kỵ binh, đối với cái này lại không có nhiều bài xích chi tâm, thậm chí còn có chút hoan hỉ. Nguyên nhân tự nhiên là Giả Tông dũng mãnh phi thường vô địch, mang theo dưới trướng binh sĩ liên tiếp 2 lần lập công. Nhất là hôm qua vừa mới lập hạ đại công, dưới trướng hắn 3000 binh sĩ, không biết bao nhiêu có thể ra quan tân tước, kém nhất cũng sẽ có mấy 10 lượng bạc tiền thưởng nhưng cầm. Đồng dạng là làm lính, ai không muốn đi theo một tướng quân dũng mãnh đâu? Đồng thời, cái này vạn kỵ binh rất nhanh liền theo nguyên bản 3000 kỵ binh trong miệng, biết được tướng quân thậm chí ngay cả đêm tự thân vì hơn 50 cái trọng thương binh băng bó vết thương. Mà này 53 cái trọng thương binh, tại trải qua tướng quân trần trị sau đó, chỉ một cái tốt lên rất nhiều. Mặc dù chỉ qua một ngày thời gian, nhưng xem ra lại đều là thoát ly nguy hiểm tính mạng. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị, làm cho người khó có thể tin. Thậm chí có thật nhiều binh sĩ vụ trộm chạy tới thương binh doanh đi nhìn một phen. Kết quả phát hiện, này 53 cái trọng thương binh sĩ, thương thế thật sự 10 phần thảm trọng. Nhưng mà bọn hắn từng cái, tinh khí thần thật sự vô cùng tốt. Này 53 cái trọng thương binh sĩ, sợ là thực sự đều có thể thoát ly nguy hiểm tính mạng. Cái này khiến mới tới 1 vạn kỵ binh đều bị tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Tướng quân ý thuật thật là thần, mà làm lính đánh trận nào có không bị thương? Dĩ vãng một sáng bị trọng thương, dường như cùng chờ chết không thể nghi ngờ. Mà bây giờ có thần kỹ tướng quân, về sau bọn hắn liền là bị trọng thương cũng không cần sợ. Cái này vạn binh sĩ lại là bởi vì chuyện này đối với Giả Tông có nồng hậu dày đặc lòng cảm mến. Đến ngày thứ 2, Giả Tông tập hợp 1 vạn 3000 binh mã, bắt đầu luyện. Nhân số càng nhiều, chỗ áp dụng quân trận lại từ khác nhau. 3000 người có 3000 người trận thế, 13000 người có 13000 người trận thế, tự nhiên không thể so sánh nổi. Theo Giả Tông năng lực thống soái không ngừng thăng cấp, hắn bài binh bố trận cũng là ngày càng là thành thạo. Thậm chí dưới trướng tướng sĩ phối hợp cũng là càng ngày càng tốt. Đến buổi chiều, Giả Tông lại tự mình dạy cho bọn hắn cung mã kỵ sạn. Hơn 1 vạn người, một mình hắn, trong lúc nhất thời ngược lại là khó mà giáo sư tới. Chẳng qua cũng may trước kia 3000 lão binh đều đã học xong cơ bản tư thế, ngược lại là có thể giúp đỡ Giả Tông luyện binh. 7-8 nhật công phu quá khứ, này hơn 1 vạn kỵ binh, chẳng những quân trận diễn luyện càng thêm thành thạo, liên là người cung mã kỵ xạ võ nghệ, vậy đều có nhẹ tăng lên. Lại nói lần này đại bại thông tin, làm nhật liền truyền đến Huyền Không thống lĩnh, chính Hoàng Kỳ Đồ Hải chỗ nào. Nghe được tin tức này sau đó, Đồ Hải giận dữ, chẳng những đập vỡ trong thư phòng tất cả bài trí, thậm chí còn giận dữ giết 4-5 cái người làm trong nhà. Lần này, hắn chính Hoàng Kỳ bát kỵ quân, đúng là bị đại hạ đồ sắt tàn sát gần 5000 người. Bọn hắn từ cùng đại hạ giao chiến đến nay, còn chưa bao giờ gặp qua như thế thảm bại, đơn giản chính là bát kỵ quân vô cùng nhục nhã. Lần này, nếu không thể hung hăng trả thù trở về lời nói, hắn Đồ Hải tất sẽ thành Huyền Không chê cười. Thậm chí ngay cả bọn hắn chính Hoàng Kỳ đều sẽ bị người chế nhạo. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Làm dưới, Đồ Hải muốn tập kết đại quân, quyết ý đem 15 vạn đại hạ quân dơ lên tiêu diệt. Đồng thời còn muốn ngay cả đồ 10 tòa thành trì bách tính mà cho hạ giận. Chương 279, Tam đẳng bá giả mẫu lại chịu thua, đại quân ép vào, 2, chương 279, Tam đẳng bá giả mẫu lại chịu thua, đại quân ép vào, 2, bất quá, trải qua lần này thảm bại sau đó, dưới trướng hắn binh sĩ đã không đủ 10 vạn. Nghĩ bằng 10 vạn đại quân đồ sát rơi 15 vạn có thành trì đóng giữ quân hạ, rõ ràng lực có thua. Bởi vậy, tiếp đó, Đồ Hải quyết định triệu tập Kế Châu, U Châu, Chắc Châu binh mã, đến vây quét đại hạ 3 tòa thành trì. Trong đó, Kế Châu chính là bọn hắn Huyền Không cùng Yến Vân thập lục châu môn hộ, bên trong có 5 vạn binh mã trấn thủ. Mà cái khác 2 châu cũng chỉ có hơn 3 vạn binh sĩ thủ thành, hắn vị trí địa lý so với Kế Châu phải kém một chút. Này 3 châu nơi, liền có thể triệu tập 10 vạn binh mã tới. Lại thêm hắn gần 10 vạn binh mã, không sai biệt lắm chính là 20 vạn binh mã. Có này 20 vạn binh mã, Đồ Hải thể phải đem 15 vạn quân hạ tàn sát hầu như không còn. Lúc này, Đồ Hải đã không nghĩ trưởng công chúa mưu kế, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Hắn nhất định phải rửa sạch lần này vô cùng nhục nhã, bằng không, hắn Đồ Hải trên người chỗ bẩn, đem binh thế không được rửa sạch. Tiếp đó, Đồ Hải quả quyết theo Tam Châu chi địa, bắt đầu điều binh khiển tướng. Này 3 châu nơi, tất cả đều là chính Hoàng Kỳ tại đóng giữ, mà Đồ Hải là chính Hoàng Kỳ phái ra tướng lĩnh, tự nhiên là có năng lực triệu tập đại quân. Triệu tập đại quân cần thời gian, bất quá Lương Thành Quân coi giữ đã cảm nhận được mưa gió sắp đến chi thế. Lại nói Ngưu Kế Tông tin mừng, lần nữa đưa đến kinh thành. Lần này 800 dặm khẩn cấp, lần nữa khi tiến vào kinh thành lúc thì trắng trợn tuyên dương. Sau đó cả tòa kinh thành bách tính thì đều biết Trạng Nguyên Lang lại đánh thắng trận, mà lần này càng là hơn tiêu diệt gần 5.000 bím tóc binh. Lần này nhưng nói là trước nay chưa từng có lớn nhanh, cái này khiến cả tòa kinh thành bách tính cũng bị đó vui mừng khôn xiết lên. Tin chiến thắng truyền lại đến trong hoàng cung, Vĩnh Long Đế thấy vậy càng là hơn đại hỷ không thôi. Khâu tướng, Bắc Tĩnh Vương, Lâm Như Hải và phe chủ chiến đại thần thấy vậy càng là hơn mừng rỡ như điên. Phe bảo thủ quan viên thấy vậy thì là không khỏi trầm mặc xuống tới, sắc mặt hết sức khó xử. Bọn hắn cực lực chủ hòa, cực lực nói bọn hắn ác không là huyền không đối thủ, cực lực muốn cắt đất cầu lấy hòa bình. Nhưng mà không ngờ tới, đại quân ở tiền tuyến đúng là lần nữa đánh một xinh đẹp thắng trận. Nay thì thôi, nếu là lại đánh mấy lần thắng trận, thật chứ đem huyền không đuổi đi ra ngoài. Vậy bọn hắn coi như thật thành chê cười. Nếu là đại hạ nguyệt báo lại đến cái thêm dầu vào lửa lời nói, bọn hắn những người này sợ là thực sự muốn bị đính tại cột đục nhã lên. Chỉ là bây giờ phe chủ chiến mang theo đại thắng chi thế, bọn hắn lại không cách nào làm càng nhiều chuyện hơn. Vĩnh Long Đế đại hỉ, liền triệu tập quần thần, bàn bạc ban thưởng công việc. Phe chủ hòa cho rằng, bây giờ một trận còn chưa đánh xong, và sau khi đánh xong, cuối cùng lại ban thưởng cũng không bị trễ. Phe chủ chiến thì là cho rằng, tiền tuyến chiến sĩ tại dục huyết phân chiến, nhất định phải thưởng phạt phân minh. Nếu có công không thưởng thức, há không rét lạnh tiền tuyến tướng sĩ tâm. Bởi vậy, ban thưởng không thể kéo, nhất định phải mặc dù ban thưởng mới được. Trải qua một phen sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định, phong giả tông là tam đẳng dũng võ bá, tấn thăng làm định viện tướng quân. Định viện tướng quân, thế nhưng võ tướng tổng tam phẩm. Giả tông nguyên bản vẫn chỉ là tổng lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn, khí bút tổng quân sau đó, cầm cố cái bất nhập lưu thiên tướng. Mà bây giờ, nhảy lên phía dưới, đúng là trực tiếp tấn thăng làm tổng tam phẩm võ tướng. Mặc dù võ tướng phẩm cấp muốn so văn quan thấp hơn một ít, nhưng dù vậy, giả tông lần này cũng là hoàn thành một lần tam cấp này. Nhưng mà lần này giả tông quân công lại là thực sự mấy chục năm không gặp đại thắng. Cho dù là những kia phe bảo thủ, nhưng cũng nói cũng không được gì. Về phần Ngưu Kế Tông cùng Chu Sơn, cùng với tầng dưới chốt quân binh, vậy đều có ban thưởng. Ban thưởng xác định sau đó, rất nhanh, truyền chỉ thái giám liền lần nữa đi vào Ninh Quốc phủ tuyên chỉ. Mai phu nhân, Lâm Đại Ngọc, Vũ Thị, Tần Thị và phu nhân tiếp ý chỉ. Chúng nữ bước lên phía trước chúc mừng không thôi. Bây giờ giả tông vị gia chủ này, thân có song tước vị, một cái là gia tộc kế thừa tước vị, một cái là chính mình lập công kiếm lấy tới tước vị. Trước mắt chính hắn quân công kiếm được tước vị, đã lôi nặng hắn kế thừa tới tước vị. Mai phu nhân còn có Lâm Đại Ngọc, một cái là mẫu thân, một cái là phu nhân hắn, thân phận tự nhiên đi theo nước lên thuyền lên. Ngay cả Tiết Bảo Cầm thậm chí tính cả Tình Văn bà nữ, cũng là cùng có vinh yên. Tây phủ bên trong, giả mẫu mang theo Vương phu nhân, Vương Hy Phượng bà nữ, tự mình đến chúc mừng. Theo giả tông ngày càng tiên độ, bây giờ chẳng những bị phong bá tước, càng là hơn làm tới tổng tam phẩm võ tướng. Về sau nếu là lại lập công, chỉ sợ có thể khôi phục tổ tiên vinh quang cũng chưa biết chừng. Bây giờ Ninh Quốc phủ bên này danh dự đã sớm vượt trên Ninh Quốc phủ. Chính là giả mẫu, vậy không thể không túi đầu. Chính nàng tất nhiên không sợ, nhưng mà cũng phải vì tử tôn suy nghĩ phải không nào. Bởi vậy, bây giờ ngược lại là ngày lễ ngày Tết, hoặc là Ninh Quốc phủ bên này có chuyện gì, Vinh Quốc phủ đều sẽ đổi tới đến chúc mừng. Mai phu nhân còn có Lâm Đại Ngọc, ngược lại cũng không tốt không để ý tới các nàng. Huống hồ giả mẫu hay là Lâm Đại Ngọc ngoại tổ mẫu, Lâm Đại Ngọc thì càng không thể thất lễ. Đuổi đi chúc mừng người sau đó, Mai phu nhân cùng Lâm Đại Ngọc trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng. Các nàng không quan tâm giả tông lập xuống bao nhiêu công lao, phong cái gì tước vị, chỉ là đang lo lắng giả tông an nguy. Vừa vặn Lâm Đại Ngọc bên này vậy đã làm xong áo đông, sau đó tính cả Mai phu nhân cũng tỉ bộ nhóm viết thư tín cùng gửi ra ngoài. Lại nói Huyền Không bên này chính không ngừng vận chuyển lương thảo, tập kết đại quân, đang chuẩn bị nhìn hướng Lương Thành bên này bà thành thúc đẩy. Lương Thành trong bầu không khí một chút trở nên ngột ngạt lên. Lúc này Ngưu Kế Tông còn có giả tông cũng không thể không thừa nhận chính mình đoán sai Huyền Không quyết tâm. Bọn hắn mặc dù đều cho rằng Huyền Không tất nhiên không chịu ăn cái này thiệt thòi lớn, nhưng mà vậy không ngờ tới Huyền Không lại nghĩ muốn công thành. Binh pháp có nói thập tác vi chi, năm thì công trì, lần thì phần có, địch thì năng lực chiến chi, ít thì năng lực trốn chi, không khổ thì có thể tránh chi. Nói cách khác, có gấp 10 lần so với bên địch binh lực thì có thể tiến hành vây khốn. Nhưng mà trước mắt mà nói, quân Thanh tính toán đâu ra đấy, cũng liền so với bọn hắn có thêm 5 vạn người mà thôi. Bây giờ lại là nghĩ đến muốn công thành, có phải hay không có chút suy nghĩ nhiều? Chẳng qua lại nghĩ tới Bát Kỷ quân Huyền Không cường hãn sức chiến đấu, Ngưu Kế Tông vậy cũng không dám kinh thường. Mà Giả Tông thì là gương ngựa sẵn sàng, ngo ngoe muốn động. Thu phục Kế Châu thời cơ đã thành thủ. Nhưng vào lúc này, Ninh Quốc phủ bên trong áo đông còn có thư nhà đưa đến. Giả Tông cất kỹ áo đông, mở ra thư nhà tới. Đầu tiên là Mai phu nhân, ở trong thư tràn đầy toàn bộ là lo lắng, lại căn dặn chính hắn thật tốt bảo trọng. Tiếp đó là Lâm muội muội thư tín, Lâm muội muội ở trong thư lại thêm ra đến rồi nồng nặc tưởng niệm. Còn có nàng viết mấy bài thơ tử. Nhìn thấy này thi tử, liền giống Lâm Đại Ngọc ở trước mắt ngâm nga. Phía sau còn có Tiết Bảo Thoa, còn có một đám nha đầu viết cho thư của hắn. Thậm chí ngay cả mấy cái muội muội, thậm chí Sử Tương Vân thư tín cũng có. Chương 279, tam đẳng bá giả mẫu lại chịu thua, đại quân ép vào, 3, chương 279, tam đẳng bá giả mẫu lại chịu thua, đại quân ép vào, 3, Sử Tương Vân ở trong thư tỏ vẻ, hận không thể năng lực theo hắn cùng nhau hành quân đánh trận, giả tông nhìn xem không khỏi nhịn không được cười lên. Xem hết thư tín sau đó, Giả Tông lấy ra bút mực giấy nghiên đến, một hồi thư nhà. Sau đó để người đem thư nhà gửi ra ngoài. Lại nói Huyền Không bên ấy, tổng cộng 18 vạn binh mã đã tập hợp hoàn tất. Tiếp đó, bọn hắn đông đảo một mảnh, đại binh áp vào, đi thẳng tới lương thành bên ngoài 20 dặm bên ngoài đóng quân. 20 dặm lộ trình, toàn lực hành quân lời nói, chẳng qua nửa thiên lộ trình. Nơi này nói hay là bộ binh, nếu là kỵ binh lời nói, chỉ sẽ nhanh hơn. Nưu Kế Tông lần nữa triệu tập các lộ tướng lĩnh, hỏi đối sách. Trong buổi họp, Giả Tông một lời không phát. Sau khi tan họp, Nưu Kế Tông đem Giả Tông lưu ở lại. Nhìn không được dò hỏi, trong buổi họp, Hiền Chất vì sao không nói một lời? Giả Tông không khỏi nói ra, bá phụ, ta có một cái kế hoạch to gan, muốn làm cái lớn, lại là không tiện trong buổi họp nói ra. Nưu Kế Tông nghe, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, hắn bội hỏi, Hiền Chất, ngươi có kế hoạch gì? Không ngại nói nghe một chút. Giả Tông không khỏi nói ra, bá phụ, hiện tại Huyền Không mang theo thế mà đến, tất nhiên sẽ không nghĩ tới, chúng ta lại trong đêm tập doanh. Đã như vậy, chúng ta sao không phương pháp trái ngược? Dứt khoát một lần phát động tập doanh. Bảo quản năng lực hoàn toàn ra khỏi bọn hắn ngoài dự liệu, để bọn hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đồng thời, tập doanh sau đó, ta có thể xuất lĩnh dưới trướng 1.3 vạn kỵ binh, thừa dịp bóng đêm thoát ly chiến trường, thẳng đến Kế Châu mà đi. Sau đó thừa cơ cướp đoạt Kế Châu. Nưu Kế Tông nghe, không khỏi bị sợ nhảy lên. Vội nói, ra tập thì cũng thôi đi, ngược lại cũng có thể thực hiện, chỉ là cướp đoạt Kế Châu quá mức nguy hiểm, tuyệt đối không thể. Bá phụ công thành chiếm đất có thể không còn chút sức lực nào, nhưng lại chỉ là thủ thành lời nói, vẫn đúng là chưa sợ qua ai. Huyền Không không có gấp 5 lần binh lực, đừng hòng phá thành. Bởi vậy, Hiền Chất làm gì đi làm hiểm? Dạ tập một lần, để bọn hắn thứ bị thiệt hại nhất định binh lực, chúng ta chiếm tiện nghi, liền thủ vương công ra. Xem bọn hắn rốt cục muốn như thế nào phá thành. Giả Tông lắc đầu nói, bá phụ, Huyền Không không đốc, nếu bọn họ đánh lâu không xong, phân ra một bộ phận binh lực đến kiểm chế chúng ta, sau đó chia binh đi tiến đánh những thành trì khác, thậm chí đổ thành để tiết phẫn, đến lúc đó bá phụ lại nên như thế nào? Nưu Kế Tông nghe, hồi lâu im lặng. Kế này khó giải. Huyền Không chiếm cứ Đại Hạ Yến Vân thập lục châu, bọn hắn có thể công kích Đại Hạ chỗ thật sự là quá nhiều rồi, quả thực khó lòng phòng bị. Còn nếu là Huyền Không quả thực đánh hạ mấy cái thành trì, đồng thời tiến hành đổ thành lời nói, đến lúc đó hắn sẽ phải cưỡi hổ khó xuống. Đến lúc đó, hắn sợ là ra khỏi thành cũng ra không được. Nưu Kế Tông không khỏi nói ra, Hiền Chất, thế nhưng ngươi làm như thế, thật sự là quá mức mạo hiểm. Đồng thời, cho dù ngươi năng lực cầm xuống Kế Châu đến lại như thế nào, bọn hắn không phải là có thể dùng loại phương thức này. Bọn hắn cũng được, không ngừng đổ thành cho hạ giận, bước bách ngươi rút khỏi Kế Châu tới. Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi cười lạnh nói, bá phụ, ngươi cảm thấy Huyền Không cùng ta Đại Hạ giao chiến, vì sao mỗi một lần thua thiệt cũng là chúng ta, bọn hắn muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Đây là bởi vì, mỗi một lần khai chiến, đều là tại ta Đại Hạ cảnh nội khai chiến, chịu tổn thất, đều là ta Đại Hạ bất tính. Nếu ta cầm xuống Kế Châu sau đó, bọn hắn còn dám xâm lấn ta Đại Hạ, chúng ta liền có thể triển khai ngang nhau trả thù. Chúng ta đồng dạng có thể tổ chức đại quân, xâm lấn Huyền Không, giết chóc bọn hắn bất tính. Huyền Không mới bao nhiêu nhân khẩu, chỉ cần nhiều tạo mấy lần giết chóc, liền có thể giết tới bọn hắn sợ hãi, để bọn hắn không dám tiếp tục khẽ mở chiến sự. Đúng vậy, bất kỳ quân Huyền Không chiến lược cường hãn, bọn hắn duy nhất thiếu hụt thì là nhân khẩu số lượng thưa thớt. Nếu là hai bên cũng đối với bình dân triển khai giết chóc lời nói, trước hết nhất chống đỡ không nổi, nhất định là Huyền Không. Đối với giết, Đại Hạ nhiều nhất là thương cân độ cốt, mà đúng Huyền Không mà nói, thì là vong quốc diệt tộc nguy hiểm. Nưu Kế Tông nghe, nhịn không được nói ra, kế này rất hay, chẳng qua sợ là phải bị hướng bên trong văn thần chỗ vạch tội a. Những kia gia tộc, miệng đầy trong nhân nghĩa đạo đức, một bụng nam đạo nữ sướng, sợ là sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Giả Tông cười lạnh nói, Huyền Không tặc nhân tàn sát ta Đại Hạ bách tính, bọn hắn đủ tiểu nhu nhịn, nhấn mạnh nhiều lần muốn dĩ hòa vi quý. Chúng ta giết Huyền Không bách tính, chính là không nói nhân nghĩa, lời này bắt đầu nói từ đâu? Bá phụ cứ yên tâm, cũng sẽ không để cho bọn hắn toại nguyện cũng được. Giả Tông có Đại Hạ người báo, há có thể sợ bọn hắn những thứ này đạo đức bắt cóc. Nưu Kế Tông sau khi nghe, còn nói thêm, Hiền Chất, vẫn là không ổn a. Lần này, Huyền Không đích thật là theo Kế Châu thành trong điều tập đại quân. Chỉ là cho dù hắn trong thành quân coi giữ không đủ bằng người, dù sao vẫn là một tòa thành trì. Ngươi chỉ đem nhìn hơn 1 vạn kỵ binh, làm sao có thể phá thành? Mà một khi rằng co không xong, bị Huyền Không phản ứng, bọn hắn mang binh trở về, chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi bao quanh vây khốn, thật sự là quá mức nguy hiểm. Giả Tông cười nói, bá phụ cứ việc yên tâm chính là, Kế Châu thành nhất định không ngờ được, sẽ có quân hạ đi công thành. Vì hữu tâm tính vô tâm, nhất định có thể lấy xuống. Trầm tư hồi lâu sau đó, Nưu Kế Tông cắn răng nói ra, tốt, lão phu liền bồi ngươi cược trận này. Nay chủ yếu vẫn là vì Giả Tông trước đây lập xuống đại công, thật sự nhường Nưu Kế Tông lau mắt mà nhìn. Nếu là đổi thành cái khác tướng lĩnh, Nưu Kế Tông là tuyệt đối không dám để cho hắn ra đi mạo hiểm. Tất nhiên quyết định nhường Giả Tông dẫn đầu tập kích bất ngờ Kế Châu thành. Tiếp đó, Nưu Kế Tông lại cùng Giả Tông bàn bạc lên, buổi tối làm sao tập doanh sự việc tới. Bây giờ Huyền Không đại quân vừa tới, mới vừa vận dựng trại đóng quân. Kỳ thực, Hắc Dạ tất nhiên lợi cho tập doanh, lại là bất lợi cho chém giết. Bởi vì cái này thời đại, vì dinh dưỡng chưa đủ duyên cớ, đại bộ phận binh sĩ cũng có mắc bệnh quáng gà trứng. Màn đêm vừa xuống, thì khó mà thấy vật. Bởi vậy, đánh đêm kỳ thực đối với song phương mà nói, cũng cực kỳ bất lợi. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát vì phóng hỏa làm chủ. Sau đó có thể tại bọn họ hội trợ giúp đến chỗ, bố trí phục binh, sau đó dùng cùng tên tiến hành tập kích. Sau một kích, thì thầm rút đi, không cho bọn hắn có thể thừa cơ. Hai người đối với Sa Bàn Thôi diễn một phen sau đó, cuối cùng xác định ra thiết chôn con đường tới. Tiếp đó, Ngưu Kế Tông liền bắt đầu an bài nhân thủ đi. Dưới trướng hắn, trừ ra Giả Tông bên ngoài, còn có 15 cái tướng lĩnh. Lần trước phái Chu Sơn ra ngoài, nhường hắn lập xuống đại công, lần này ngược lại không tốt lại phái hắn đi ra. Cũng muốn cho người khác lưu một ít cơ hội phải không nào? Ừm, lần này thì phái ngoài ra 2 cái tướng lĩnh ra ngoài tốt. Lần này, Ngưu Kế Tông chuẩn bị phái 2 vạn binh mã ra ngoài bố trí mai phục. Có thể nói, vì Giả Tông nguyên nhân, Ngưu Kế Tông lá gan là càng lúc càng lớn. Vài ngày trước, hắn còn chỉ dám phái 1 vạn binh sĩ đi phục kích quân thành, mà lần này, hắn dám trực tiếp phái ra 2 vạn binh mã đi phục kích. Lại nói Giả Tông sau khi trở về, tập kết toàn quân, phân phó một phen, mệnh bọn hắn sau khi trở về nghỉ ngơi tốt. Buổi tối sau đó, bản tướng quân muốn dẫn lấy bọn hắn làm một món lớn. Nghe vậy, Giả Tông dưới trướng hơn 1 vạn binh sĩ, một chút hưng phấn lên. Tướng quân cuối cùng muốn làm đại sự. Đi theo tướng quân, có thịt ăn. Chương 280, dạ tập đại thắng, phá kế Châu Thành, 1, chương 280, dạ tập đại thắng, phá kế Châu Thành, 1, lần trước 3000 kỵ binh doanh binh sĩ xuất kích, thế nhưng khoảng chừng 10 mấy cái binh sĩ đạt được tấn thăng. Còn sót lại chỉ ít vậy lấy được 30 lượng bạc khen thưởng. Cái này có thể nhường gần đây thuộc về Giả Tông binh lính dưới quyền, hâm mộ hồi lâu. Bây giờ, trời này phú quý, cuối cùng muốn giáng lâm đến bọn hắn đầu đi lên. Bởi vậy, buổi chiều lúc nghỉ ngơi, rất nhiều binh sĩ cũng kích động khó mà chìm vào giấc ngủ. Sau đó, đợi đến trạng vào tối, tất cả binh sĩ cũng rời giường. Sau đó đem buổi tối cần mang theo vũ khí khôi giáp trở, đều mặc hoàn tất, tại trong doanh phòng, lặng lặng chờ đợi. Canh một thiên, lương thành Bắc thành môn lặng yên mở ra, từng đội binh sĩ, lặng yên rời. Bọn hắn xuất phát thời gian, nhìn như sớm chút ít, nhưng thật ra là vừa đúng. Rốt cuộc, đi đường còn cần thời gian nhất định. Ra khỏi thành sau đó, 1 vạn 3000 kỵ binh, tại trên móng ngựa cột lên mã đồng, trên miệng đội lên hàm thiết ngựa, như vậy, có thể để tránh cho ngựa dạ hành bên trong phát ra tiếng vang đến, bị địch nhân phát giác. Trang bị hoàn tất sau đó, tất cả mọi người lên chiến mã, lặng yên dạ hành. Màn đêm vô tận, đưa tay không thấy được năm ngón, chính là muốn nhanh vậy mau không nổi. May mắn có Giả Tông ở phía trước dẫn đường. Năng lực động sát không hổ là thần kỹ, nhưng hắn ở đây ban đêm vậy có thể thấy mọi vật. Mặc dù làm không được tượng ban ngày như vậy nhìn rõ mọi việc, nhưng mà tối thiểu nhất có thể phân biệt phương hướng, thấy rõ con đường. Mà vì phòng ngừa ban đêm người sẽ tẩu tán, Giả Tông còn cố ý nhường kỵ binh, mỗi một đội 10 người, cũng nắm một sợi dây thừng. Mà Giả Tông cũng không ngừng quan sát đến đội ngũ, tránh nhân viên tẩu tán. Sau một canh giờ, bọn hắn chính là đi vào quân thanh nơi đóng quân bên ngoài một dặm. Giả Tông mệnh binh sĩ xuống ngựa nghỉ ngơi, sau đó lặng lặng chờ đợi. Hắn ở đây và Ngưu Kế Tông phái ra tới 2 vạn nằm quân vào chỗ sau đó, lại bắt đầu phát động công kích. Chưa tới nửa giờ sau, này 2 đội bộ binh bắt đầu dựa sát vào đi qua. Những bộ binh này, đồng dạng cũng là thông qua tay nắm tay dây thường phương thức, tránh có người tụt lại phía sau. Và 2 vạn bộ binh đi vào sau đó, tiếp đó, Giả Tông lại dẫn lấy bọn hắn tiến vào địa điểm phục kích. Bận rộn hết đây hết thảy sau đó, thời gian đã tới canh 3 sáng, chính là phát động tập kích tốt đẹp thời gian. Tiếp đó, Giả Tông dẫn đầu dưới trướng kỵ binh, từng chút một tới gần Huyền Không đoạn trước nhất quân doanh. Tòa này quân doanh nên là Huyền Không Tiên Phong quân, ước chừng có chừng 3000 người. Giả Tông mục đích chính là ăn hết này Tiên Phong doanh. Huyền Không quân đội, mặc dù cũng không ngờ rằng đại hạ sẽ đến tập doanh, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị, bên ngoài hay là thả ở trạm gác ngầm. Chẳng qua vì những lính gác này lười biếng, lại thêm Giả Tông năng lực động sát cùng tiễn thuật bách phát bách trúng, để bọn hắn căn bản không kịp cảnh báo, liền toàn bộ bị thoải mái giải quyết hết. Tiếp đó, Giả Tông chỉ huy dưới trướng binh sĩ tổ vị. Tiếp đó, tất cả mọi người đổi thành hỏa tiễn, bắt đầu bắn về phía Huyền Không binh sĩ lều vải. Rất nhanh, hiện trường liền bốc cháy lên lửa lớn hừng hực. 3000 Huyền Không Tiên Phong quân, trong giấc mộng bị ngọn lửa đốt tỉnh. Thế lửa lên quá nhanh, ngây thơ bên trong, bọn hắn căn bản không kịp mặc quần áo, chớ đừng nói chi là cầm binh khí, chỉ có thể trước hốt hoảng trốn xuống tới. Mà lúc này, phía ngoài đại hạ kỵ binh, sớm liền chuẩn bị tốt cung tên, vận sức chờ phát động. Bây giờ đại hạ kỵ binh, ẩn ở trong bóng tối như ẩn như hiện. Mà Huyền Không Tiên Phong quân, toàn bộ bại lộ tại trong ngọn lửa, quả thực đã trở thành địa sống. Siêu, siêu, siêu. Bên dưới không trung dậy rồi đầy trời mưa tên, từng vòng bắn trụm, nhường từng cái Huyền Không binh sĩ buồn bã ngã xuống đất. Hiện trường vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Huyền Không Tiên Phong binh, cả đám đều thành bia sống. Bọn hắn ngay cả khôi giáp cũng không kịp mặc, lại là tay không tấc sắt, căn bản là không có cách đánh trả, chỉ có thể mặc người chém giết. Những thứ này Huyền Không Tiên Phong quân, con rồi không đầu đi loạn lên, có chút thậm chí một đầu đâm vào trong đống lửa, rốt cuộc không đứng dậy được. Giả Tông cũng không có đem doanh trại hết toàn bộ bao vây lại, hắn chiến trường chính cũng không ở nơi này. Và lại, Giả Tông tin tưởng, này hơn 3000 Huyền Không Tiên Phong quân, vậy đào thoát không xong mấy người, không cần thiết đem tinh thần và thể lực hao phí ở chỗ này. Mà nơi này ánh lửa cùng tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh liền đánh thức cái khác quân thanh. Quân thanh thế nhưng trọn vẹn tập kết gần 20 vạn đại quân. Này 20 vạn đại quân, đóng quân doanh trại, kéo dài trong vòng hơn 10 dặm đường. Gần đây doanh trại quân thanh đã nhanh chóng tập kết, đánh lấy bó đuốc, hỏa tốc trợ giúp đến. Mà càng xa xôi thì là đang tập kết. Lúc này, Huyền Không Chính Hoàng Kỳ thống lĩnh Đồ Hải thì là tức giận đi ra doanh trại. Nhìn tiên phong doanh chỗ trùng tiên ánh lửa, hắn hai mắt như muốn phun lửa. Này quân hạ, thực sự là to gan lớn mật, lại dám can đảm đến thừa dịp lúc ban đêm tập doanh, đến tột cùng là ai cho lá gan của bọn hắn? Lúc này, Đồ Hải thân binh đuổi đến tới. Tướng quân, có muốn hay không chúng ta điểm binh mã lướt tới, đem đến xâm phạm quân hạ, hết thể diệt sát đi. 3000 tiên phong doanh trại giấy lên lớn như thế hỏa diễm, điều này nói rõ 3000 tiên phong quân sợ là đã giữ nhiều lành ít. Tối nay tới quân hạ tất nhiên không phải số ít. Nếu là có thể đem bọn hắn toàn bộ cũng tiêu diệt ở chỗ này, đối với quân Hạ mà nói cũng là một trầm thống đả kích. Thế nhưng, Đồ Hải trầm tư hồi lâu, lại là nói ra, các ngươi nhanh chóng phái người ra ngoài, mệnh thứ 6, đệ thất, thứ 8, thứ 9 giáp lạt lần cận trợ giúp quá khứ. Huyền Không Bát Kỳ biên chế, vì 300 người vì một cái nhu lục, 5 cái nhu lục vì một cái giáp lạt, 5 cái giáp lạt vì một cái cố sơn chính là nhất kỳ, bắt cố sơn chính là bát kỳ. Một giáp lạt chính là 1500 người. Đồ Hải nhường 4 giáp lạt trợ giúp quá khứ, chính là vận dụng 6000 người. Đồng thời Đồ Hải hiểu rõ, tiên phong doanh chung quanh mấy cái giáp lạt, không cần hắn phân phó, sợ là từ lâu trợ giúp đi qua. Bởi vậy, lần này, hắn điều động binh sĩ, khoảng chừng hơn 1000 người. Mà Đồ Hải thân binh thì là không khỏi nói ra, tướng quân, lần này, đại hạ tập doanh quân đội, sợ là không phải số ít. Chúng ta vận dụng quân đội, sợ là không đủ để tiêu diệt bọn hắn đâu. Đồ Hải trầm giọng nói, trong đêm tối, hành động có nhiều bất tiện, nếu là điều động càng nhiều binh lực, chỉ sợ trong đêm tối chính mình trước loạn trận cướp. Trước hết để cho này 4 giáp lạt trợ giúp quá khứ, những quân đội khác, tùy thời làm tốt trợ giúp chuẩn bị. Bây giờ khoảng cách bình minh đã vì lúc không xa, đợi đến bình minh thời điểm, chính là bọn hắn hủy diệt lúc. Đúng, tướng quân. Đồ Hải lựa chọn, không thể bảo là không chính xác. Tại tập doanh lúc, bị tập kích người loạn cả một đoàn, chính mình điều động đại quân lâm vào hỗn loạn, tự giết lẫn nhau tình huống, cũng không phải là chưa từng xảy ra. Tại Tam Quốc Diễn Nghĩa quyển sách này bên trên, thì có ghi chép qua. Mà Huyền Không lớn nhỏ tướng lĩnh, nhiều thích xem Tam Quốc Diễn Nghĩa học tập binh pháp. Bởi vậy, lúc này Đồ Hải cũng không dám điều động nhiều hơn nữa binh lực ra ngoài. Lại nói, tiên phong doanh chung quanh mấy cái giáp lạc, đã đằng đằng sát khí nhanh chóng trợ giúp quá khứ. Thế nhưng tại nửa đường bên trên, bọn hắn lần nữa gặp tập kích. Vô số mũi tên theo bóng tối hai bên đường bắn trụm mà ra. Trong nháy mắt cho mấy cái này giáp lạc đem lại thương vong to lớn. Chương 280, Dạ Tập đại thắng, phá kế Châu Thành, 2, chương 280, Dạ Tập đại thắng, phá kế Châu Thành, 2, càng làm bọn hắn hơn hoảng sợ là, bọn hắn căn bản không biết bóng tối chúng mai phục bao nhiêu quân hạ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn thậm chí không nhìn thấy quân hạ vị trí cụ thể, hoàn toàn không cách nào tổ chức lên hữu hiệu phản kích tới. Mà trợ giúp đến giáp lạc, trong nháy mắt liền loạn cả một đoàn. Có chút binh sĩ trong lúc bối rối vứt bỏ bó đuốc, bị thương binh sĩ đại tiếng hét, có chút binh sĩ hoảng sợ phía dưới, không khỏi bốn phía đi loạn lên. Rất nhanh, cái này chi giáp lạc liền xa vào đến trong hỗn loạn. Mà hai chi mai phục quân hạ, hóa thân vô tình tử thần, nhanh chóng thu gặt lấy những thứ này Huyền Không binh sĩ tính mệnh. Kể từ cùng Huyền Không giao chiến đến nay, bọn hắn còn chưa bao giờ đánh như thế thư giãn thích trí qua. Hoàn toàn tránh lo âu về sau, chỉ cần nhanh chóng kéo động dây cùng, có thể triển khai thu hoạch, quả thực không nên quá thông khoái. Rất nhanh, hai chi Huyền Không giáp lạc liền bị đánh cho tàn phế rơi, tại trong hắc ám bốn phía đi loạn đi. Mà phía sau còn có trợ giúp đến Huyền Không quân đội. Này hai chi đại hạ nằm quân cũng không có tham luyến chiến tích, mà là nhanh chóng rút lui. Cũng đúng thế thật xuất phát trước như kế tông hạ đạt quân lệnh, đắc thủ một lần về sau, lập tức rút về, không muốn ham chiến. Bây giờ bọn hắn là xâm nhập đến Huyền Không đại quân chỗ sâu, một sáng bị dây dưa kéo lại, bọn hắn sẽ rất khó thoát thân. Vừa đến bình minh, bọn hắn đem không thể trốn đi đâu được. Tiếp đó, hai chi đại hạ nằm quân bắt đầu lặng yên rút lui, mà Giả Tông thì là dẫn đầu kỵ binh đang vì bọn hắn đoàn hậu. Huyền Không trong quân đội rối loạn hơn một canh giờ công phu, lại là không người đuổi theo. Như thế nhường Giả Tông coi trọng Huyền Không tướng lĩnh Đồ Hải một chút. Như Đồ Hải dám phái quân đội truy chạy tới, có thần kỹ động sát tồn tại, Giả Tông không phải để bọn hắn lần nữa bị ăn phải cái thiệt thòi lớn không thể. Sau một canh giờ, sắc trời càng thêm bóng tối. Mà này, chẳng qua là trước tờ mở sáng bóng tối thôi. Giả Tông ước chừng nhìn hai chi bộ binh, này cũng không kém nhiều lắm nên lui về trong thành. Cho dù không tới, vậy khoảng cách không xa. Lúc này Huyền Không cho dù là nghĩ phái binh đuổi theo, cũng là không còn kịp rồi. Bởi vậy, Giả Tông càng không chần chờ, dẫn đầu dưới trướng kỵ binh, lặng yên lên phía bắc, thẳng đến Kế Châu thành phương hướng mà đi. Lại nói Lương Thành Trọng, Nưu Kế Tông trắng đêm không ngủ, một mực Bắc Môn lặng lặng chờ đợi phục binh trở về. Làm Huyền Không phương hướng, giấy lên lửa lớn hừng hực, trong bầu trời đêm mơ hồ truyền đến tiếng chém giết lúc, Nưu Kế Tông khẩn trương siết chặt nắm đấm. Hắn một khỏa đại trái tim, lúc này vậy phanh phanh nhảy lên lợi hại. Một mực chờ đến nhanh bình minh lúc, cuối cùng chờ đến hai chi nằm quân trở về. Nưu Kế Tông nghiệm minh chính thân sau đó, bận bịu nhường binh sĩ mở cửa thành ra, đem hai chi nằm quân toàn bộ phóng vào. Nưu Kế Tông khẩn trương hỏi, hai vị tướng quân, chiến tích làm sao? Hai vị tướng quân lớn tiếng nói, khởi bẩm tướng quân, may mắn không làm được bệnh. Căn cứ hai người tính ra, kỵ binh doanh phương diện, ước chừng diệt địch hơn 2000 người. Mà bọn hắn hai nhánh quân đội, chung vào một chỗ, ước chừng diệt địch cũng có 2-3000 người nhiều. Tổng cộng tính toán ra, lần này đúng là tiêu diệt địch nhân 4-5000 người nhiều. Lấy được chiến quả, đúng là không thể so với lần trước muốn thiếu. Lần này phục kích, hai vị này ra khỏi thành phục kích tướng quân, nhất định có thể ra quan là trốn không thoát. Này để cho hai người cũng là phấn khích. Mà Ngưu Kế Tông nghe được chiến tích của bọn họ sau đó, càng là hơn ầm ĩ cười ha hả. Giả Tông tiểu bối này, quả nhiên ghê gớm. Hai lần bày mưu tính kế, hai lần phục kích, hai lần đại hoạch toàn thắng. Hai lần cộng lại, tiêu diệt quân thành 8-9000 người nhiều. Đồng thời hắn hiện tại còn mang theo kỵ binh, lặng yên hướng Kế Châu thành xuất phát. Nếu như nói, lúc trước Ngưu Kế Tông đối với Giả Tông có thể cầm xuống Kế Châu thành không hề ôm quá lớn kỳ vọng lời nói. Như vậy hiện tại, Ngưu Kế Tông thì là đã có mấy phần tin tưởng. Thật sự là vì Giả Tông tiểu bối này, thật sự là quá lợi hại. Còn nếu là quả thật có thể cầm xuống Kế Châu thành lời nói, đây cũng là đẩy trời đại công a. Đây chính là Yến Vân thập lục châu một trong Kế Châu a. Mà Kế Châu, tại Yến Vân thập lục châu bên trong, cũng là vị trí khẩn yếu nhất một châu. Vì Kế Châu, tình cờ mắc kẹt huyền không cùng cái khác 15 châu ở giữa liên thông. Chỉ cần có thể giữ vững kê châu, lại thu phục những châu khác, độ khó liền hội giảm mạnh. Nghĩ đến đây, Ngưu Kế Tông không khỏi vậy hưng phấn cùng kích động lên. Sau khi trở về, Ngưu Kế Tông lần nữa phát ra một lần quân báo, dùng 800 dặm khẩn cấp truyền đạt trở về. Có lần này công lao, chỉ cần tiếp xuống chính mình không làm mất rồi này ba tòa thành trì. Chính mình tức vị, nói không chừng cũng có thể thăng lên một lít. Tiếp đó, Ngưu Kế Tông tự nhiên không dám sơ suất, bắt đầu tuần sát lương thành cũng cái khác hai tòa thành trì phòng bị tình huống. Thủ thành, hắn nhưng là chuyên nghiệp. Lại nói Giả Tông, dẫn đầu 1.3 vạn kỵ binh, chính hướng Kế Châu phương hướng bước đi. Kế Châu chính là một châu nơi, không chỉ có riêng chỉ có Kế Châu thành một tòa thành trì mà thôi. Đương nhiên, Kế Châu bởi vì là nơi binh gia phải tranh. Bởi vậy Kế Châu thành thành tường cao dày, ngay cả ngoài thành hào thành, đều giống như một cái chân chính sông lớn một rộng lớn. Chỉ cần có thể đoạt lấy Kế Châu thành, không nói một người giữ hải vạn người không thể qua, nhưng mà chí ít trong thời gian ngắn muốn phá thành, tuyệt đối là rất không có khả năng sự việc. Đương nhiên, muốn cướp đoạt Kế Châu thành độ khó, đồng dạng cũng là cực lớn. Giả Tông xuất lĩnh đại quân, một đường theo chỗ hẻo lánh lặng yên hướng Kế Châu thành tới gần. Trên đường này, hắn tự nhiên không thể nào tránh đi tất cả mọi người thái mắt. Rốt cuộc trong lúc này, cũng không phải toàn bộ là núi hoang rừng vắng. Tiến Vân thập lục châu đã rơi vào Huyền Không trong tay 20-30 năm công phu, bởi vậy này 16 châu nơi, trừ ra Huyền Không quân coi giữ bên ngoài, còn có một số Huyền Không bách tính cũng đều rời vào đến những địa phương này ở lại. Đây cũng chính là Huyền Không cố gắng tiến một bước khống chế Yến Vân thập lục châu kế hoạch. Chỉ cần bọn hắn rời vào đến bách tính, không ngừng phồn diễn sinh sống, mấy chục năm sau, này Yến Vân thập lục châu mới năng lực thực sự trở thành bọn hắn lãnh thổ. Mà Giả Tông mặc dù mỗi lần chọn lựa ít hai lui tới chỗ hẻo lánh hành đầu, nhưng mà khó tránh khỏi vậy sẽ đụng phải bách tính hoặc là người đi đường. Mà một khi đụng phải, chỉ cần là Huyền Không người, bất kể nam nữ già trẻ, hết thảy giết chết bất luận tội. Từ bất trường binh, nghĩa không nắm giữ tài. Mặc dù giết chóc phụ nữ trẻ em lão hấu hữu thương thiên hòa, lúc này lại là nhân từ không được. Giả Tông tuyệt đối không cho phép bọn hắn tiết lộ đại quân hành tung, một sáng bọn hắn hành tung tiết lộ, vậy hắn chính là đối với mình tính mạng của tướng sĩ không chịu trách nhiệm. Đương nhiên, này trên đường, tự nhiên vậy không thiếu được có thể đụng phải đại hạ bách tính. Đối với tại đồng bào của mình, Giả Tông tự nhiên không thể cùng Huyền Không chăm họ giống nhau giết chết bọn hắn, nhưng mà cũng không thể thả bọn họ đi. Ai mà biết được bọn hắn có thể hay không đem chính mình đại quân hành tung tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, Giả Tông liền đành phải đem bọn hắn mang theo bên người. Đợi đến đoạt lấy Kê Châu thành sau đó, lại thả bọn họ đi không mượn. Mà những thứ này đại hạ bách tính, đúng là không chút sợ sệt. Thậm chí còn nhịn không được hỏi, bọn họ có phải hay không đến cướp đoạt Kê Châu thành tới. Như đúng vậy, bọn hắn vui lòng giúp đỡ đại quân giết địch. Chương 280, Dạ Tập đại thắng, phá Kê Châu thành, 3, chương 280, Dạ Tập đại thắng, phá Kê Châu thành, 3, có thể thấy được, Kê Châu bách tính, khổ huyền không lâu vậy. Một ngày đêm sau đó, Giả Tông cuối cùng dẫn đầu đại quân đi vào Kế Châu thành bên ngoài 10 dặm chỗ, thì thầm ẩn nút tiếp theo. Lần này mỗi tên lính trên người chỉ dẫn theo 7 ngày lương thảo. Nếu là trong vòng 7 ngày bọn hắn bắt không được Kế Châu thành, lại không thể kịp thời về đến nơi đóng quân, vậy bọn hắn này hơn 1 vạn binh sĩ chắc chắn xa vào đến hiểm địa, thậm chí là tử địa. Chẳng qua những binh lính này đối với tướng lãnh của bọn họ Giả Tông có cực lớn tín nhiệm. Tiếp đó, Giả Tông mệnh binh sĩ tại chỗ chỉnh đốn, mà Giả Tông thì là lặng yên thay đổi Huyền Không bách tính trang phục, mang theo mấy cái thân binh tự mình tiến về dò xét quân tình. Giả Tông thân binh còn có binh sĩ, thấy Giả Tông tự mình mạo hiểm, sôi nổi ngăn cản Giả Tông tự mình mạo hiểm, bọn hắn vui lòng tự mình tiến về dò xét Kế Châu thành tình huống. Mà Giả Tông thì là quát bảo ngưng lại bọn hắn, bởi vì hắn có năng lực động sát, hắn tự mình tiến về, có thể dò xét đến Kế Châu thành tối tình huống chân thật. Tiếp đó, Giả Tông đổi một con ngựa cưỡi, cùng mấy cái thân binh, thẳng đến Kế Châu thành mà đi. Ở ngoài thành, Giả Tông quan sát kỹ một phen, phát hiện Kế Châu thành phương diện, dường như không có chút nào quân hạ có khả năng công đánh tới ý thức. Cổng thành binh sĩ kiểm tra cực kỳ thư giãn, chỉ cần là Huyền Không bách tính, hoàn toàn không làm kiểm tra. Ngược lại là đại hạ bách tính vào thành, chẳng những muốn giao nạp vào thành chi phí, còn phải bị các loại làm khó dễ. Giả Tông thấy thế, liền dắt ngựa cùng mấy cái thân binh nên ngang vào thành, quả nhiên không có gặp mảy may kiểm tra. Bất quá, Giả Tông phát hiện binh lính thủ thành lại là có chút nhiều, nơi này đúng là bố trí một nhũ lục, khoảng chừng 300 người. Loại tình huống này, nghĩ phải xuất kỳ bất ý cướp đoạt cổng thành thì có chút quá mạo hiểm. Giả Tông bất động thanh sắc vào thành, hắn ở trong thành trọn vẹn đi dạo đại thời gian nửa ngày, liền đem trong thành Huyền Không số lượng binh lính, phòng thủ phân bố các loại tình huống, sờ soạn cái 7-8 phần tiếp theo. Giả Tông thậm chí trong thành ăn một bữa cơm, đến trạng vạng tối mới rời khỏi. Kỵ binh doanh binh sĩ nhìn thấy tướng quân của bọn hắn Giả Tông quay về, lúc này mới trưởng thở phào một hơi tới. Sau khi trở về, Giả Tông tự mình vẽ lên một tấm Kế Châu thành trong dưới bản đồ tới, sau đó gọi tới thủ hạ 13 thiên phu trưởng tới. Chư vị tướng quân, tối hôm nay vào lúc canh ba, bản tướng quân hội mang theo thân binh leo lên vào thành, sau đó ở bên trong mở cửa thành ra, mà các ngươi ở cửa thành mở ra sau đó nhất định phải nhanh chóng vào thành. Mỗi một đội binh sĩ đều cần vì tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hết một chỗ Huyền Không cứ điểm. Tiếp đó, ta sẽ phân phối cho các ngươi mỗi một chi ngàn người đội cụ thể nhiệm vụ. Như ai kết thúc không thành nhiệm vụ người, quân pháp xử lý. Bây giờ Giả Tông thân binh doanh đã mở rộng đến 300 người. Còn lại hơn 200 người đều là từ trong quân đội chọn lựa ra tinh binh bổ sung đi vào. 300 người leo lên tường thành, sau đó ở bên trong lặng yên mở cửa thành ra, nhân số thượng ngược lại là đủ dùng. Chỉ là cái này cần bốc lên cực lớn mạo hiểm, sơ sẩy một cái, liền có khả năng hội có nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy, 13 thiên phu trưởng sôi nổi muốn đoạt lấy lựa chọn cái này nguy hiểm nhiệm vụ, không cho tướng quân tự mình mạo hiểm. Giả Tông nói ra, tốt, không được cầm ý, các ngươi ai có thể leo lên tường thành sao? Nghe Giả Tông như thế hỏi, 13 thiên phu trưởng không khỏi trầm mặt xuống tới. Kế Châu thành tường thành, khoảng chừng cao 3 trượng, cũng là hậu thế 12 mét còn nhiều, không sai biệt lắm có 3 tầng lầu cao dáng vẻ. Độ cao này, 13 thiên phu trưởng vẫn đúng là không có nắm chắc năng lực leo lên đi. Mà Giả Tông chẳng những nội công đã đạt đến đại thành, hùng hậu vô cùng. Đồng thời hắn ở đây giả ra lúc, còn cố ý chế tạo một cái bách bảo trảo. Có này bách bảo trảo, hắn năng lực thoải mái leo lên tường thành. Đồng thời thông qua năng lực động sát, hắn cũng biết tường thành phòng thủ yếu kém điểm ở địa phương nào. Đồng thời hắn còn có xạ thuật bách phát bách trúng, vậy lợi cho âm thầm đánh lén. Bởi vậy, hắn mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Phân phó xong nhiệm vụ qua đi, tiếp đó, 13,000 binh sĩ, toàn bộ nghỉ ngơi dưỡng sức. Về phần bị mang theo khỏa tới bách tính, từng cái tất cả đều đàng hoàng vô cùng, ăn uống no đủ sau đó, thậm chí rất nhanh liền tiến vào trong ngục đẹp. Mà kỵ binh doanh binh sĩ thì là lặng lặng chờ đợi. Canh hai thiên, Giả Tông liền dẫn 300 thân binh doanh triển khai hành động. Cái khác thập tam chi ngàn người đội cũng đều sôi nổi chuẩn bị kỹ càng. Giả Tông mang theo này 300 người, lặng yên tiềm qua hảo thành đi. Bỏ lên bờ về sau, nghỉ tạm một chút. Giả Tông mang lấy bọn hắn, thì thầm đi vào một chỗ hẻo lánh. Ban ngày lúc, Giả Tông thì dò xét qua, nơi này là phòng hộ chỗ bằng được. Kế Châu thành trước đây có 5 vạn quân coi giữ, mà Giả Tông thông qua ban ngày động sát phát hiện, bây giờ trong thành ước chừng chỉ còn lại 5000 tả hữu quân coi giữ, một lần bị rút đi 45000 người nhiều. 5000 quân coi giữ, luôn không khả năng buổi tối tất cả mọi người lên thành tường, như vậy bọn hắn sẽ không cần làm chuyện khác. Giả Tông phỏng đoán, trên tường thành gác đêm binh sĩ, nhiều lắm là hơn 1000 binh sĩ. Mà Kế Châu thành cực lớn, này 1000 binh sĩ phân tán đến trên tường thành, phòng thủ thì mỏng rất yếu. Siêu. Giả Tông ném ra bách bảo trảo đi, bách bảo trảo ở trong trời đêm thẳng bay ra, sau đó đụng phải tường thành đỉnh. Ở trong trời đêm, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng vang. Trảo bương tự nhiên là trải qua xử lý qua, cho dù là tại ban đêm, cũng sẽ không phát ra động tĩnh quá lớn tới. Tiếp đó, Giả Tông tóm lấy dây thừng, thân như viên hầu bình thường, nhanh chóng leo lên trên. Chẳng qua một thời ba khắc, Giả Tông chính là nhảy lên tường thành. Hắn lại quan sát kỹ một phen, cũng không có ở chúng quanh phát hiện có binh lính tuần tra. Lúc này mới run rẩy hạ dây thừng, nhường người phía dưới bắt đầu leo lên. Tiếp đó, từng cái binh sĩ trèo bò tới trên tường thành. Mà Giả Tông thì là bắt đầu mang theo thân vệ, bắt đầu chậm rãi hướng cửa thành chậm vào. Và 300 thân vệ toàn bộ leo lên đến trên tường thành sau đó, Giả Tông đã dẫn đầu trước mặt thân vệ, trước đi vào cổng thành. Chỗ cửa thành có 6-7 huyền không binh sĩ, trốn ở môn trong động, dựa vào tường thành ngủ gà ngủ gật. Giả Tông phất phất tay, mang theo mấy cái thân binh, cẩn thận áp tới. Không có để bọn hắn lên tiếng, thì thầm đem bọn hắn toàn bộ thanh lý mất. Tiếp đó, Giả Tông lưu lại một đoàn người đến, để bọn hắn đi mở cửa thành ra. Mà Giả Tông thì là mang theo những người còn lại, đi đến vệ sở trong, đi tàn sát còn lại lính phòng giữ. Rất nhanh, cổng thành liền bị mở ra. Mà Giả Tông bên này không hề năng lực lặng yên không một tiếng động giải quyết hết vệ sở trong còn lại quân thanh. Rốt cuộc số người của bọn họ hơi nhiều, cuối cùng một quân thanh trước khi chết hét thảm một tiếng, đánh thức cái khác quân thanh. Bất quá, bọn hắn cũng khó có thể tổ chức hữu hiệu phản kích. Mà lúc này, đại hạ kỵ binh đã nhanh chóng từ cửa thành vào trong thành, sát tướng đi vào. Bất quá bọn hắn cũng không đến trợ giúp, mà là nhanh chóng đi bốn phía. Ngoài ra ba cái cửa thành, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng đoạt lấy. Kế Châu thành bên trong các nơi cơ mật chỗ, vậy nhất định phải mau chóng cầm xuống mới là. Mà Giả Tông bên này, cũng căn bản không cần bọn hắn trợ giúp. Tại Giả Tông dẫn dắt phía dưới, vệ sở bên trong hơn 200 quân thành, rất nhanh liền bị bọn hắn toàn bộ giết chết. Tiếp đó, Kế Châu thành các nơi cũng bạo phát khởi chiến đấu. Lúc này lưu ở trong thành phòng thủ binh sĩ, cũng không phải là chính quy bắt kỳ quân. Chương 281, thu phục Yến Vân thập lục châu chi Kế Châu, 1, chương 281, thu phục Yến Vân thập lục châu chi Kế Châu, 1, phòng thủ binh sĩ nhân số không đủ quân đoàn kỵ binh đại hạ một nửa. Quân đoàn kỵ binh đại hạ lại là phát động tập kích bất ngờ. Bởi vậy, huyền không phương diện, sĩ khí giảm nhiều, mà quân đoàn kỵ binh đại hạ binh sĩ, sĩ khí tăng gọn. Bởi vậy, chỉ dùng nửa đêm công phu, quân đoàn kỵ binh đại hạ liền đem trong thành huyền không quân coi giữ, tàn sát chống không. Đến tận đây, Yến Vân thập lục châu một trong Kế Châu bị đại hạ thu phục. Tướng quân phủ Kế Châu đã bị chúng ta cầm xuống, tướng quân mời. Kế Châu là Giả Tông lấy xuống, hắn làm tướng quân, tự nhiên muốn vào ở tướng quân phủ bên trong. Giả Tông gật đầu một cái, mang theo thân binh bước vào tướng quân phủ. Trong phủ tướng quân, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, thiên phòng trong truyền đến mơ hồ tiếng khóc. Tiếng khóc này chắc là huyền không nhà của tướng quân Quyến. Giả Tông thân binh doanh thống lĩnh chính là Giả Gia con cháu Giả Thương. Này Giả Thương vốn là Giả Gia dòng bên con cháu, sinh khổng vũ hữu lực, nguyên bản tại Giả Gia lại là chỉ biết trọi gà dắt chó. Sau đó theo Giả Tông tham quân, trong huấn luyện lại là chỗ hết tài năng, bị Giả Tông bổ nhiệm làm thân binh doanh thống lĩnh. Lúc này, Giả Thương tại Giả Tông bên cạnh nháy mắt ra hiệu nói, tướng quân, huyền không nguyên bản trong Kế Châu thành trấn thủ người là chính hoàng Kỳ Diệp Hách Na Lạp. Lần này Đồ Hải chuẩn bị vây công chúng ta, theo này Kế Châu thành bên trong điều 45000 người, nơi này thủ tướng Diệp Hách Na Lạp vậy cùng đi theo. Này Diệp Hách Na Lạp có mười mấy phòng thế thiếp, ngoài ra còn có 5 cái khuê nữ nhi, ngược lại là xinh như hoa như ngọc. Muốn hay không thuộc hạ chọn lựa mấy cái, đến tứ hậu tướng quân sinh hoạt thường ngày. Trong chiến tranh, nữ quyến kết cục luôn luôn mười phần thế thảm. Giả Tông làm tướng quân, thu mấy nữ tử trong phòng, là lại chuyện không quá bình thường. Bất quá, Giả Tông lại không chuẩn bị làm như thế. Không vẹn vẹn là đạo đức bệnh sạch sẽ, đồng thời vậy là vì thanh danh suy nghĩ. chỉ bằng thân phận địa vị của hắn, muốn nữ nhân, bao nhiêu mà không thể được. Không có mà làm theo kiểu này không có phẩm sự việc. Bởi vậy, Giả Tông mặt mày sừng sộ lên nói, những thứ này nữ quyến, bất kỳ người nào không cho trả bảo, chặt chẽ nhìn xem quản. Đúng, tướng quân. Ngoài ra, triệu 13 thiên phu trưởng tới trước nghị sự. Đúng, tướng quân. Rất nhanh, 13 thiên phu trưởng liền để tụ tướng quân phủ bên trong. Giả Tông trước mệnh bọn hắn báo cáo tình hình chiến đấu. Kế Châu thành bên trong, trừ ra số ít quân coi giữ thừa dịp bóng đêm đào tẩu, cái khác toàn bộ bị diệt diệt. Mà kỵ binh doanh phương diện, bỏ mình 167 người, trọng thương 325 người, vết thương nhẹ gần ngàn. Hai bên chiến tổn đây, kỳ thực đã 10 phần bị tiên. Giả Tông nhưng vẫn là 10 phần đau lòng. Tiếp theo, Giả Tông lại hỏi thăm một phen kho lương thảo vấn đề. Kế Châu thành, vị trí địa lý 10 phần khẩn yếu. Trong thành kho lúa, trước đây tồn phóng hàng loạt lương thảo. Chẳng qua lần này Đồ Hải theo các châu triệu tập đại quân, từ nơi này điều rất nhiều lương thảo ra ngoài. Bởi vậy, hiện nay trong thành lương thảo vẫn như cũ không nhiều. Ước chừng còn đủ treo chống 1.3 vạn binh mã một tháng cần thiết. Ngoài ra, từ trong tướng quân phủ tìm ra hàng loạt vàng bạc châu báu. Thô sơ giản lược đoan chừng, đem lại 30 vạn lượng bạc đi lên. Huyền Không, cường đạo ngươi. Những vàng bạc này châu báu đều là bọn hắn theo đại hạ cướp đoạt tới. Nghe xong những thứ này sau đó, Giả Tông không khỏi phân phó nói, những vàng bạc này châu báu, xuất ra 11 vạn lượng bạc đến, khao thưởng tăng quân. Còn sót lại tồn trong kho, lưu sau đợi dùng. 13 thiên phu trưởng nghe, cũng vội nói, cái này tiền tài, tướng quân không lấy, chúng ta sao dám đưa tay? Giả Tông cười nói, bản tướng quân để các ngươi liền cứ cầm chính là, bản tướng quân cũng không kém chút này tiền bạc. Bất quá, này bạc đâu, các ngươi người làm quan, tự nhiên có thể lấy thêm, nhưng lại cũng không thể mỏng dưới đáy tướng sĩ. Nếu là phân phối không đồng đều, khiến dưới đáy tướng sĩ sinh lòng bất mãn, ta nhất định là không tha cho các ngươi. Nghe thấy lời ấy, 13 thiên phu trưởng vội nói, tướng quân cứ yên tâm, chúng ta bảo đảm sẽ đem tướng quân ban thưởng, một văn không ít điểm phát xuống. Những lời này khẩn yếu nhất, hay là tướng quân ban thưởng điểm này, này bạc, là Giả Tông ban thưởng đi. Bởi vậy tầng dưới chốt tướng sĩ, nhận tự nhiên là Giả Tông tình. Mà còn lại bạc, Giả Tông sở dĩ không lấy, cũng không phải hắn quả nhiên như vậy giữ mình trong sạch. Mà là đối với Giả Tông mà nói, tòa này Kế Châu thành, ở đây sau trong thời gian rất lâu, ước chừng liền sẽ là căn cứ của hắn. Mà muốn đem Kế Châu thành thậm chí tất cả Kế Châu phát triển đứng lên, tự nhiên là cần đại lượng bạc. Còn lại những cái bạc, sợ là còn thiếu rất nhiều đâu. Tiếp đó, Giả Tông lại cho bọn hắn phân công nhiệm vụ, do 2.000 người đội tiếp quản thành phòng. Còn lại 10.000 người đội, riêng phần mình tiếp quản trong thành một mảnh phòng ngự. Nhất là kho lúa cùng kho, càng là hơn trọng điểm chằm chằm thủ nơi. Kế Châu thành bên trong, còn có bỏ trốn quân thành, ngoài ra còn có Huyền Không mạch tính. Đây đều là không ổn định nhân tố, bởi vậy nhất định phải cẩn thận kèm chặt mới là. Nhất định không thể phạm cùng lúc trước Huyền Không quân coi giữ đồng dạng sai lầm. 13 thiên phu trưởng cũng nhận mệnh lệnh mà đi. Giả Tông cũng không có nghỉ ngơi, mà là lần nữa đi thương binh doanh bên trong. Lần này, Giả Tông cũng không phải là đơn thuần giả vờ giả vịt. Hắn là rất yên tâm không xuống những thứ này người bị trọng thương. Những binh lính này, trải qua này mấy lần sau khi chiến đấu, đã như phượng hoàng niết bàn, nhanh chóng trưởng thành. Giả Tông đối bọn họ thế nhưng bảo bối vô cùng, hắn có thể không muốn nhìn thấy những binh lính này vì cứu chữa không được mà tổn thất. Vào thương binh doanh sau đó, Giả Tông nhìn thấy, theo quân lang chúng có hắn lần trước chỉ điểm sau đó, thủ pháp tốt lên rất nhiều. Bất quá, theo quân lang chung số lượng hay là quá ít, đồng thời hắn mang tới dược vật cũng không nhiều. Xem ra, vẫn là phải nhiều huấn luyện một ít theo quân lang chung ra đây, đồng thời muốn để người tinh luyện một ít dược vật ra đây mới được. Nếu không phải như vậy, sợ là rất nhanh liền không đủ dùng. Tiếp đó, Giả Tông tự mình ra tay, cùng những kia theo quân lang chung cùng nhau, bận rộn suốt cả đêm công phu, lúc này mới đem tất cả thương binh thương thế cũng xử lý hoàn tất. Mà bình minh sau đó, Giả Tông ăn vài miếng cơm, lại là cũng không thể ăn giấc. Bây giờ vừa mới cầm xuống Kế Châu thành, nhất định phải trước đem trong thành yên ổn, sau đó bố trí tốt phòng ngự mới có thể. Huyền Không mất Kế Châu thành, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ điên cuồng phản công. Mà Giả Tông muốn làm, chính là đứng vững Huyền Không phản công. Như Kế Châu thành lần nữa luôn hãm, thì hắn lúc trước vào thành, liền thành vô dụng công. Lúc này, Giả Tông nào dám nghỉ ngơi. Vội vàng ăn vài miếng cơm sau đó, Giả Tông phái ra 10 cái thân binh, mệnh bọn hắn tách ra lẹn về lương thành đi. Sau đó đưa hắn đã đoạt lấy Kế Châu thành thông tin mang về, nhường Như Kế Tông sớm cho kịp trợ giúp. Đồng thời ngay lập tức đem tin tức này chuyển trở lại kinh thành đi, nhường triều đình sớm làm trợ giúp. Đoạt lấy Kế Châu thành, tựa như chọc tổ ong vào bẽ, hai bên nhất định có một hồi ác chiến. Chỉ bằng vào Giả Tông cùng hắn 1.3 vạn kỵ binh doanh, tự nhiên là tuyệt đối thủ không được. Nhất định phải Như Kế Tông cùng triều đình trợ giúp mới có thể. Tiếp đó, Giả Tông lại phái ra thân binh đi, nhường thân binh ở trong thành gọi hàng. Chương 281, thu phục Yến Vân thập lục châu chi Kế Châu 2, chương 281, thu phục Yến Vân thập lục châu chi Kế Châu 2, nói cho dân chúng trong thành, Kế Châu thành đã bị đại hạ thu phục. Nhưng dân chúng không nên kinh hoàng, tất cả như trước. Mà Giả Tông vậy đi theo thân binh ra đường, hắn muốn nhìn một chút bách tính phản ứng. Kế Châu dân chúng trong thành, tuyệt đại đa số đều là đại hạ bách tính. Chẳng qua Yến Vân thập lục châu đã luân hãm 20-30 năm công phu, Giả Tông ngược lại là muốn xem thử xem dân tâm làm sao, có thể dùng được hay không. Như dân tâm có thể dùng, tiếp xuống thủ thành đều sẽ thoải mái rất nhiều. Nhưng nếu dân tâm không thể dùng, thủ lên thành đến, muốn phiền phức rất nhiều. Rất nhanh, Giả Tông thân binh liền dọc theo trong thành các con đường, bắt đầu khua chiêng gõ trống tuyên truyền. Ken, ken, ken. Các vị phụ lao hương thần, ta là đại hạ binh sĩ, phụ tam đẳng dũng võ bá, định viễn tương quân chi mệnh, chuyên tới để tuyên cáo. Kế Châu thành đã bị đại hạ thu phục, bây giờ trong thành đã thái bình. Tướng quân nhà ta nói, các phụ lao hương thân sinh hoạt mọi thứ như cũ, chỉ không muốn làm điều phi pháp, liền từ không ngại. Nếu có dám can đảm làm điều phi pháp người, tất nghiêm trị không tha, kẻ giết người phải chết, đả thương người và trộm điện tội. Kế Châu dân chúng trong thành, nghe phía bên ngoài tuyên truyền, bắt đầu lặng yên đẩy ra một cánh cửa may, hướng ra phía ngoài quan sát. Nhìn hồi lâu, qua loa yên lòng một chút đến, bọn hắn lại đi tới cửa, thấy vẫn đang không có gì, lá gan liền dần dần lớn lên. Bắt đầu có bách tính đi ra khỏi nhà đến, bọn hắn cả gan dò hỏi, quân gia, chúng ta đại hạ cầm xuống Kế Châu thành, còn có thể đi sao? Năng lực cầm xuống Kế Châu thành, không có nghĩa là nhất định năng lực trông coi được, không có nghĩa là đại hạ thì sẽ tử thủ Kế Châu thành. Nếu là đại hạ cũng không định tử thủ Kế Châu thành lời nói, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói, chuyện hôm nay chính là hoa trong gương, trăng trong nước. Thậm chí và đại hạ quan binh sau khi đi, và Huyền Không quan binh lần nữa tiến đến, tình cảnh của bọn hắn sợ là muốn càng thêm gian nan. Mà giả tông thân binh, vậy không hề biết việc này. Bởi vậy, bọn hắn cũng vô pháp hồi phục đại hạ bách tính. Thấy thế, đại hạ bách tính dần dần thất vọng, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra nồng nặc vẻ thất vọng. Mà lúc này, giả tông tình cờ thì trên đường, vậy nghe được vấn đề này, hắn không khỏi đứng ra nói ra, phụ lao hương thân, mọi người xin yên tâm, ta đại hạ tất nhiên thu phục Kế Châu thành, thì tất nhiên sẽ không bỏ rơi. Chẳng những là Kế Châu, phía sau còn đem thu hồi Yến Vân thập lục châu những châu khác, chúng ta tất nhiên sẽ khu trục mang gì, khôi phục Giang Sơn. Tướng quân, lời nói này có đáng tin hay không? Các ngươi thật chứ không đi? Thật chứ hội thủ bức Kế Châu thành? Thấy thế, lập tức có thân binh ra mặt nói ra, vị này chính là Định Viễn tướng quân, tướng quân hay là liên chúng lục nguyên trạng nguyên công, sao lại lừa gạt các ngươi? Cái gì? Tướng quân hay là trạng nguyên công? Tướng quân có phải hay không hay là tháng qua Huyền Không thứ nhất thần tiễn thủ giả tam gia? Nghe được động tĩnh bên này, có càng ngày càng nhiều bách tính xuống lại. Mà cho dù ở xa Kế Châu, những người dân này lại còn vẫn là nghe nói qua liên chúng lục nguyên, còn có chiến thắng Huyền Không thứ nhất thần tiễn thủ sự tích. Khi mà bách tính nghe được vị này giả tướng quân các loại thần tích sau đó, càng phát ra yên tâm lên. Trong đám người, đột nhiên có một lão giả gào khóc khóc lớn lên. Tướng quân, các ngươi sao mới đến? Chúng ta chờ các ngươi, đợi quá lâu. Ta còn tưởng rằng bộ xương già này, và không đến các ngươi đâu, hu hu hu. Ta còn tưởng rằng triều đình đem bọn ta cũng đến đây, bọn ta nhật vậy trông mong, đêm vậy trông mong, chính là trông mong không đến các ngươi tới. Tốt, tốt, tất cả chờ khóc, tướng quân này không phải đã tới sao? Tướng quân đến, về sau a, chúng ta cũng liền có ngày sống dễ chịu lạc. Dân chúng chung quanh vừa khóc vừa cười, loạn cả một đoàn. Giả Tông yên lặng nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng mười phần một ngạn. Đại hạ, nhường Yến Vân thập lục châu bách tính, đợi quá lâu. Bây giờ chính mình tới, về sau, đoạn sẽ không lại để bọn hắn lại trải qua như vậy thất vọng. Lúc này, đột nhiên có một lao tổ hỏi, tướng quân, trong thành này còn có mọi dợ, bọn hắn ngày bình thường la lối om sòm, cũng không cầm chúng ta coi là người nhìn xem. Động một tí đánh làm hại nhân mạng, không biết thai họa bao nhiêu nhà lãnh phụ nhân, nữ nhi, bây giờ lại là thế nào nói? Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Những thứ này dị tộc, từ trước đều là chút ít không bằng cầm thú thứ gì đó. Nghĩ đến đây, giả tông không khỏi hỏi, lão nhân gia, không biết này Kế Châu thành bên trong có bao nhiêu mọi dợ bách tính? Lao tổ nói ra, những năm này di chuyển đến rất nhiều, tiểu mấy ngàn người luôn luôn có. Ít người lời nói thì cũng thôi đi, tiểu mấy ngàn người lời nói chính là cố không nhỏ lực lượng. Nếu là Huyền Không đánh trở về, những người này ở đây trong thành âm thầm gây chuyện lời nói, đến lúc đó sẽ là một kiện mười phần chuyện phiền phức. Đã như vậy, không bằng bây giờ thì giải quyết cái phiền phái này cũng được. Nghĩ đến đây, giả tông không khỏi nói ra, tốt, bản tướng quân hôm nay thì đại diện cho các ngươi. Các ngươi ai mà biết được bọn hắn cũng ở nơi đó, có dám dẫn đường xác nhận? Không cần bách tính xác nhận cũng có thể lục soát đến, nhưng mà nhường đại hạ bách tính xác nhận, bọn hắn hội càng có cảm giác tham gia, cũng có thể để bọn hắn càng nhanh quy tâm. Giả tông sau khi nói xong, lập tức có thật nhiều bách tính hô lớn, ta đi, ta cha thì chết ở chỗ nào giúp xuất sinh trong tay, còn có ta cũng đi, nhà ta, hu hu hu, đám kia xuất sinh, ta vậy nhất định phải giết bọn hắn báo thù rửa hận. Giả tông trầm giọng nói, tốt, vui lòng xác nhận, cũng xếp thành hàng. Giả thương, ngươi đi mệnh thứ ba, thứ tư, thứ năm thiên phu trưởng mang lấy bọn hắn ngàn người đội tới. Đúng, tướng quân. Không bao lâu, ba cái thiên phu trưởng liền dẫn ba cái ngàn người đội binh sĩ đuổi đem đến. Giả tông mệnh hai đội ngàn người đội tại các đường đi khẩu đóng giữ, nếu có người làm loạn, hết thể giết chết bất luận tội. Tiếp đó, giả tông mang theo thứ 3.000 người đội đi vào Huyền Không bách tính khu cư trú. Giả tông đầu tiên là nhường thân binh gọi hàng, nhường tất cả Huyền Không bách tính đều đi ra tập hợp. Những thứ này Huyền Không bách tính run lẩy bẩy đi ra khỏi nhà đến, trên mặt không còn có ngày xưa cao cao tại thượng sắc mặt. Kế tiếp, giả tông lại để cho binh sĩ tiến vào nhà bọn họ, nhìn xem nhà bọn họ còn có hay không giấu kín người. Quả nhiên ở trong đó mấy nhà tìm ra tối hôm qua thừa dịp lúc ban đêm chạy trốn quân thanh binh sĩ. Không ngoài dự tính, những người này hết thảy đều bị chém giết tại chỗ. Dùng một cái canh giờ, cuối cùng dọn dẹp ra hơn 3.000 Huyền Không bách tính. Sau đó, giả tông trực tiếp sai người đem người áp giải đến trong thành trên đường lớn. Động tĩnh bên này, vậy đưa tới càng ngày càng nhiều đại hạ bách tính vây xem. Dường như cả tòa thành chi bách tính cũng tụ họp đến. Bọn hắn nhìn trước mắt Huyền Không con cháu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cừu hận. Rất nhiều bách tính thậm chí nhịn không được cầm lấy lạn thái diệp cục đất ném đến. Giả tông ngăn lại bọn hắn, sau đó bắt đầu công khai thẩm phán lên. Giả tông đứng ở trên một tảng đá, sau đó nói, bản tướng quân nói, hôm nay bản tướng quân đại diện cho các ngươi. Ngày xưa bọn hắn là như thế nào lấn áp các ngươi, hiện tại cũng có thể đứng ra xác nhận, bản tướng quân tự sẽ bình phán. Giả Tông sau khi nói xong, hiện trường đầu tiên là trầm mặc một lát. Hồi lâu sau đó, một chống gậy chống lao giả run run rẩy rẩy địa đứng ra nói ra, chương 281, thu phục Yến Vân thập lục châu chi kế châu, 3, chương 281, thu phục Yến Vân thập lục châu chi kế châu, 3, tướng quân, ta xác nhận An Đạt Lạp Lộ Đạt cái đó xuất sinh, hắn thai họa tiểu lao nhân con râu. Tiểu lao nhân nhi tử muốn dồn dừng hắn, bị hắn sống sờ sờ đánh chết, tiểu lao nhân này đôi chân cũng bị xuất sinh kia ngắt lời. Tiểu lao nhân cho dù thông suốt thượng cái mạng này đi, cũng phải vì nhi tử, con râu báo thù. Lão giả hai mắt trợn lên, ẩn có vết máu chảy xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong đám người một góc đầy bụng vệ huyền không con cháu, phận toàn thân run rẩy. Giả Tông con mắt bắt đầu híp mắt, nhìn về phía An Đạt Lạp Lộ Đạt, hỏi, vị lão giả này lời nói có thể là thật? An Đạt Lạp Lộ Đạt có lòng không nhận, chỉ là lúc này tình thế không bằng người, hắn vậy không dám chơi xấu. Hắn vội té quỵ dưới đất nói ra, tướng quân, tiểu nhân vui lòng cầm 100 lượng bạc bồi thường cho lão nhân gia kia, mong rằng tướng quân mở một mặt lưới. Giả Tông lạnh giọng nói ra, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ngươi lại vẫn muốn cầm bạc bồi thường. Ngươi tới, đưa hắn một nhà hết thẻ cầm xuống, ngay tại chỗ vấn trạm. Đúng, tướng quân. Nghe thấy lời ấy, An Đạt Lạp Lộ Đạt kém chút sợ tè ra quần. Hắn vội vàng nói, tướng quân, không thể a. Ai làm lấy chịu, ta vui lòng một mạng chống đỡ một mạng, còn mời tướng quân bỏ qua cho tiểu nhân người nhà, bọn hắn là vô tội. Giả Tông cười lạnh nói, vô tội. Ngươi giết người cướp của, cướp về bạc, các nàng hưởng dụng không có hưởng dụng. Lúc này hiểu rõ nói bọn hắn vô tội. Các nàng cầm y ngọc từ lúc, có thể từng nghĩ tới những thứ này cũng nhiễm nhìn ta đại hạ máu của dân chúng. Chém. Đúng, tướng quân. Rất nhanh, An Đạt Lạp Lộ Đạt người một nhà liền bị bắt được bên cạnh đất trống chỗ, giải quyết tại chỗ. Giả Tông nơi nào sẽ cùng đám này xuất sinh nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Nguyên bản Giả Tông thì không chuẩn bị buông tha bọn hắn, lưu lấy bọn hắn, tiêu hao lương thực không nói, còn muốn phái người trông coi bọn hắn, làm phiền toái như vậy làm cái gì? Bây giờ công nhiên thẩm phán, cũng bất quá là thu nạp một đợt dân tâm mà thôi. Mấy ngàn huyền không con cháu, cũng kém chút sợ tè ra quần, thân như run rẩy, run lẩy bẩy. Thậm chí rất nhiều người đều bị kinh đến đứng không vững tình trạng. Mà đại hạ bách tính thì là lớn tiếng gọi tốt không thôi. Kế tiếp, từng cái đại hạ bách tính đứng ra, sôi nổi vạch trần những thứ này huyền không con cháu từng đống việc ác. Giả Tông càng không nương tay, một khi chứng thực, hết thảy sai người chém giết xong việc. Trước mắt này hơn 3000 người, sợ là không có một cái nào là vô tội. Không đủ một canh giờ, đúng là giết hơn một nửa. Còn lại huyền không con cháu, ngược lại là có mấy người bị kích phát ra huyết tính tới. Có người hô lớn, những thứ này hạ cậu, là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt. Tả Hữu không tránh khỏi vừa chết, đã là như thế, gì không liệu mạng cùng bọn họ. Giết một đủ, giết hai cái chính là kiếm. Bị người này một giật dây, đúng là có thật nhiều huyền không con cháu đứng ra. Giả Tông cười lạnh một tiếng, phất tay nói ra, đã các ngươi như vậy vội vã tìm chết, bản tướng quân liền thành toán các ngươi, chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết chết bất luận tội, một tên cũng không để lại. Đúng, tướng quân. Lần này, vô dụng đi một khắc đồng hồ công phu, liền đem còn lại người giết sạch sẽ. Lúc này, đại hạ bách tính trong lòng tiêu hận, sớm đã tàn đi. Nhìn trước mắt chất như núi thi thể, bọn hắn không khỏi run như cầy sấy lên. Rất nhiều đại hạ bách tính, thậm chí nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất nôn mửa liên tu. Không bao lâu, những người dân này liền cũng tàn đi. Giả Tông mệnh binh sĩ đi thành Tây loạn mộ địa đảo cái hố to, đem thi thể kéo đi trước đốt cháy, sau đó lại chôn giấu. Hiện trường cũng muốn một dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp đó, Giả Tông lại phái một chi ngàn người đội, đem những thứ này huyền không con cháu ra sản hết thảy tịch thu. Lúc này, Giả Tông mới là phát hiện, những thứ này huyền không con cháu, đúng là mười phần giàu có. Bọn hắn tài vật, không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn trong chỗ ở vàng bạc châu báu. Đồng thời kế châu thành bên trong, gần như tám thành kiếm tiền cửa hàng, đều là những thứ này huyền không con cháu mở. Những thứ này huyền không con cháu, đều là những năm gần đây mới di chuyển vào trong thành. Trong thành cửa hàng, nhất định đều là bọn hắn cưỡng đoạt hào mang tới không thể nghi ngờ. Giả Tông một bên mệnh dưới trướng binh sĩ đăng ký tạo sách, kiểm kê những tài vật này. Một bên sai người lấy ra một bộ phận vàng bạc đến, phụ cấp cho từng chịu huyền không con cháu hãm hại đại hạ bách tính, làm bồi thường. Chính là trong thành cửa hàng, những thứ này huyền không con cháu chiếm người đó. Nếu là có thể tìm được khổ chủ, cũng đều muốn một đưa tới trả lại. Về sau, này kế châu sẽ là hắn hậu phương lớn, Giả Tông đương nhiên sẽ không tranh lợi với dân, mà là muốn tại dân gian nuôi ra một tốt danh vọng tới. Phân phó xong việc này sau đó, Giả Tông vẫn đang không có công phu đi nghỉ ngơi. Giả Tông trước ở trong thành tham viếng một phen, hắn muốn nhìn kế châu dân chúng trong thành sinh hoạt làm sao. Mà quả nhiên như cùng hắn dự đoán như vậy, dân chúng trong thành thời gian qua vô cùng khổ, cũng liền tại miễn cưỡng có thể sống sót tình trạng. Rất đến bây giờ nếu là cách ly xã hội toàn thành phố mấy tháng lời nói, sợ là dân chúng trong thành muốn bị chết đói hơn phân nửa. Huyền không con cháu cũng không có đem đại hạ bách tính coi là người nhìn xem, mà là đem bọn hắn trở thành gia súc như vậy bóc lột nghiền ép. Mà gần đây một thời gian, đại chiến sắp nổi, là nhất định phải cách ly xã hội toàn thành phố, mà lại không thể không hỏi bách tính chết sống. Nhưng mà Giả Tông vậy không muốn uổng phí tiện mễ tiễn lương cho bọn hắn, cũng không phải là hắn keo kiệt điểm ấy mễ lương, mà là tặng không đồ bận, hội để bọn hắn sinh ra ỷ lại cùng lười biếng tâm lý. Tiếp đó, Giả Tông lại cưỡi mã ra khỏi thành, trong hào thành cẩn thận thăm dò một vòng. Về đến trong thành, Giả Tông trong lòng chính là có so đo. Tiếp đó, Giả Tông tìm thấy Giả Thương, nhường hắn phái người đi dân gian tuyên truyền xuống. Theo ngày mai bắt đầu, trong quân thuê dân phu tạo dựng phòng ngự, phàm làm thuê ôm người, mỗi người mỗi ngày quản ba bữa cơm, đồng thời một tiền cho 20 cái tiền lớn tiền công. 20 cái tiền lớn, tiết kiệm ăn lời nói, tận đủ cả nhà già trẻ chi phí sinh hoạt. Giả Tông dự định tại triệt để thủ hạ Kế Châu thành, hoàn toàn Thái Bình hạ trước khi đến, mỗi ngày đều hội thuê một nhóm dân phu. Dù sao hiện nay có nhiều sự việc để bọn hắn làm, Giả Tông là chuẩn bị thông qua loại phương thức này tới cứu tế bách tính. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Giả Thương nhìn Giả Tông đỏ bừng hai mắt, nhịn không được nói ra, tướng quân, ngươi tối hôm qua thì một đêm không ngủ, lại như thế chịu đựng đi, không khỏi nấu làm hư thân thể. Tướng quân hay là nhanh đi nghỉ ngơi đi thôi, có cái đợi sự việc, và tướng quân nghỉ ngơi đủ lại làm cũng không muộn. Giả Tông vừa cười vừa nói, ta không sao, lúc này bỏ qua khốn đầu, cũng không cảm thấy buồn ngủ, ngươi đi làm việc của ngươi đi thôi. Đúng, tướng quân. Và Giả Thương xuống dưới sau đó, Giả Tông bắt đầu vẽ lên thành phòng đổ tới. Kế Châu thành thành tường cao dày, huyền không như nghĩ đến công thành, tất nhiên sẽ kiến tạo hàng loạt khí giới công thành dùng để công thành. Mà khí giới công thành, vì ném xe đá, công thành xe chiếm đa số. Giả Tông chuẩn bị ở ngoài thành bố trí một ít thủ đoạn, nhường khí giới công thành không cách nào vận đưa tới. Hoặc là cho dù vận đưa vào, cũng khó có thể đưa vào sử dụng. Trầm tư hồi lâu, Giả Tông cuối cùng nghĩ tới chủ ý tiếp đó, Giả Tông nâng bút, bắt đầu vẽ lên đồ án tới. Tiếp đó, đem đồ án giao cho Giả Thương, đến ngày mai thì có thể khởi công. Hiện nay, Kế Châu thành bên trong, gấp thiếu các loại quản lý hình nhân tài, a vẫn là phải mau chóng triệu tập một ít nhân thủ đến, mới tốt dễ dàng cho phía sau triển khai công tác. Chương 282, Huyền không muốn đoạt thành, Giả Tông thủ đoạn âm hiểm. 1. Chương 282, Huyền không muốn đoạt thành, Giả Tông thủ đoạn âm hiểm. 1. Lương thành đã bị Huyền không đại quân triệt để vây nốt lại. Lúc này Đồ Hải còn không biết Kế Châu thành đã luân hãm thông tin. Giả Tông xuất lĩnh đại quân giết vào Kế Châu thành sau đó, chuyện thứ nhất chính là phong tỏa 4 cái cửa thành, không phóng bất kỳ một cái nào người khả nghi ra khỏi thành. Nhưng mà phía trước 2 lần thảm bại đã để Đồ Hải vô cùng phẫn nộ. Nếu là hắn không thể rửa sạch phần này sỉ nhục, không thể cướp đoạt hàng loạt đại hạ thành trì, không thể lấy được càng lớn chiến quả, như vậy hắn chắc chắn bị đính tại cột nhục nhã bên trên, hắn trong chính hoàng kỳ địa vị cũng đem khó giữ được. Đồ Hải dùng 2 ngày thời gian chế tạo ra hàng loạt khí giới công thành tới. Hôm nay hắn liền vây khốn bao gồm Lương thành ở bên trong 3 tòa thành trì. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất công phá này 3 tòa thành trì. Lương Châu trong thành, Như Kế Tông ngồi ngay ngắn bên trong quân trướng, từng đầu thông tin truyền lại đi vào, từng đầu chỉ lệnh truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới. Như Kế Tông vốn là giỏi về thủ thành. Lúc này Lương thành và 3 thành binh nhiều tướng mạnh, thủ thành dụng cụ vậy 10 phần dồi dào. Bởi vậy, Như Kế Tông hoàn toàn có lòng tin có thể giữ vững Lương thành và 3 thành. Nhưng vào lúc này, Như Kế Tông thân binh đi tới bẩm báo nói, báo tướng quân, bên ngoài có Giả tướng quân thân binh cầu kiến tướng quân. Nghe thấy lời ấy, Như Kế Tông biến sắc, vội nói, đem người gọi đi bảo, bản tướng quân muốn đích thân hỏi hắn. Đúng, tướng quân. Trừ ra thủ thành bên ngoài, Như Kế Tông quan tâm nhất, dĩ nhiên chính là Giả Tông còn có hắn 1.3 vạn kỵ binh tung tích vấn đề. Giả Tông thế nhưng mang theo này 13.000 người đi cướp đoạt Kế Châu thành. Nếu là có thể đoạt lấy Kế Châu thành lời nói, đương nhiên không cần phải nói, tất nhiên là bất thế chi công. Nhưng nếu là này 1.3 vạn kỵ binh xuất sư bất lợi, thương vong thảm nặng, như vậy Như Kế Tông, vậy tất nhiên sẽ bị liên lụy. Bởi vậy, lúc này có Giả Tông thông tin sau đó, Như Kế Tông tâm trạng sao có thể không kích động. Không bao lâu, Giả Tông thân binh chính là được mời vào. Như Kế Tông nội hỏi, Giả tướng quân đại quân bây giờ ở đâu? Giả Tông thân binh trả lời, khởi bẩm tướng quân nhà ta đã đoạt lấy Kế Châu thành. Tướng quân nhà ta phái ra chúng ta 10 cái thân binh, để cho chúng ta nhất định phải đem truyền tin cho tướng quân, cũng nhường tướng quân đem tin tức này báo cáo triều đình. Nghe được lời nói này, Như Kế Tông đột nhiên đứng dậy. Hắn khó có thể tin hỏi, ngươi nói cái gì? Nhà ngươi tướng quân đã đoạt lấy Kế Châu thành? Chuyện này là thật? Giả Tông thân tín bội nói, tướng quân, tiểu nhân không dám nói láo, tướng quân nhà ta đã đoạt lấy Kế Châu thành. Như Kế Tông lại hỏi đội, các ngươi thương vong làm sao? Có thể trông coi được Kế Châu thành? Hồi tướng quân, chúng ta thương vong 400-500 người, tướng quân nhà ta nhất định có thể giữ vững Kế Châu thành. Tốt, tốt, tốt. Bản tướng quân quả nhiên không có nhìn lầm người. Nhà ngươi tướng quân, lần này coi như là lập xuống bất thế chi công. Lần này, bản tướng quân tự sẽ vì hắn thành công, đồng thời mời triều đình điều động viện quân, phải tất yếu thủ hạ Kế Châu thành. Thu phục Kế Châu, đây chính là đẩy trời đại công a. Đối với đại hạ mà nói, cái này thật sự là quá trọng yếu. Kế Châu, thế nhưng Yến Vân thập lục châu một trong. Từ Yến Vân thập lục châu luân hãm sau đó, triều đình lúc nào cũng nghĩ thu phục. Thế nhưng đại hạ quốc lực suy yếu, chỉ có hùng tâm trang trí, lại là không có đủ thực lực thật sự thu phục. Mà bây giờ, Giả Tông tiểu gia hỏa này, lại là thực sự thu phục Yến Vân thập lục châu một trong Kế Châu. Mà Kế Châu vị trí, thật sự là quá trọng yếu. Địa thế thì không tới nói, quan trọng nhất là chỉ cần tử thủ ở Kế Châu, chẳng khác nào mắc kẹt Huyền không cùng Yến Vân thập lục châu cái khác 15 châu trong đó liên hệ. Chuyện này đối với bọn hắn phía sau thu phục cái khác 15 châu cực kỳ trọng yếu. Nghĩ đến đây, Như Kế Tông không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn sai người mang theo Giả Tông thân tín hạ đi nghỉ ngơi. Tiếp đó, Như Kế Tông viết xuống 30 phần tin mừng, mệnh 30 thân tín thừa dịp bóng đêm thì thẩm phá vây ra ngoài, cần phải vì tốc độ nhanh nhất đem báo cáo triều đình. Huyền không đại quân mặc dù nhưng đã đem Lương thành bao quanh vây khốn, nhưng mà binh lực bọn họ dù sao cũng có hạn, không thể nào hoàn toàn không có góc chết. Thừa dịp bóng đêm, một xích hậu nghĩ phải xuyên qua bọn hắn vây quanh khu, kỳ thực xác suất thành công vẫn còn rất cao. Những kia bị vây nốt thành trì cầu cứu, bình thường đều là dùng loại phương thức này làm được. Như Kế Tông phái ra 30 người tiến về báo tin, nhất định có thể đem truyền tin đi ra. Mà bởi vì chuyện này, Như Kế Tông ý nghĩ vậy đã xảy ra sửa đổi. Nguyên bản Nưu Kế Tông chuẩn bị phòng thủ nghiêm ngặt, phòng hộ thủy dội không thấu, nhường Đồ Hải biết khó mà lui. Mà lúc này, Nưu Kế Tông thì là chuẩn bị trước lộ ra sơ hở đến, tận lực đem Đồ Hải đại quân kéo ở chỗ này. Hắn nơi này kéo thêm một tiên, giả tông bên ấy có thể có thêm một ngày thời gian chuẩn bị. Triều đình chỗ nào, cũng có thể sớm ngày phái ra viện quân tới. Lại nói Đồ Hải dẫn đầu đại quân phá thành, cũng không phải là mù quáng mà đến. Mặc dù dùng 20 vạn đại quân công ba tòa có 15 vạn quân coi giữ thành trì, gần như là chuyện không thể nào. Nhưng mà dùng 15 vạn đại quân vây khốn một tòa chỉ có 5 vạn quân coi giữ thành trì đâu? Có phải hay không thì có niềm tin rất lớn có thể đánh hạ. Đại hạ ba tòa thành trì binh lực, không sai biệt lắm là chia đều mở. Mỗi một tòa thành trì quân coi giữ cũng tại 5 vạn trên dưới. Mà Đồ Hải đem mục tiêu công kích đặt ở Lương Thành. Bên này dòng giá điều tập 15 vạn đại quân, còn lại 5 vạn, nhưng thật ra là hơn 4 vạn kỵ binh, thì là phòng bị ngoài ra hai tòa thành trì gấp rút tiếp viện. Rất nhanh, Đồ Hải liền đích thân tới trước trận, tự mình chỉ huy dưới trướng đại quân tiến hành công thành. Đồ Hải nóng lòng công phá Lương Thành, thêm chút thăm dò, liền đầu nhập hàng loạt binh lực, triển khai điên cuồng công kích. Mà tại bọn họ công kích mãnh liệt phía dưới, Lương Thành lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng muốn bị phá dáng vẻ. Đồ Hải thấy thế không khỏi ầm ĩ cười ha hả. Đều nói đại hạ vị này như tướng quân giỏi về thủ thành, tại bản tướng quân nhìn tới, vậy không gì hơn cái này. Thịnh danh chi hạ, kỳ thực khó phó, trong vòng 3 ngày, tất phá Lương Thành. Đến lúc đó, bản tướng quân hứa các ngươi 3 ngày không phong đao. Nghe thấy lời ấy, Đồ Hải dưới trướng lớn nhỏ tướng lĩnh, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào lên. Cũng không phải là đại hạ Nưu tướng quân bất lực, thật sự là tướng quân quá lợi hại, nhường kia đại hạ Nưu tướng quân chỉ có sức lực chống đỡ, toàn bộ không còn sức đánh trả à. Ai nói không phải ấy nhỉ? Tại tướng quân trước mặt, hắn cũng xứng xương thiệt thủ. Ha ha, tướng quân dũng mãnh, nhìn xem không đem kia đại hạ tướng quân phân cho đánh đi ra. Đồ Hải bên người lớn nhỏ tướng lĩnh, một hồi thổi phồng, trong không khí tràn ngập sung sướng khí tức. Thật tình không biết, cảnh tượng chi như vậy, đều là Nưu Kế Tông cố ý biểu hiện ra kết quả. Vì chính là nhường Đồ Hải cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, lúc nào cũng có thể phá thành, nhường hắn đầu nhập nhiều hơn nữa tinh thần và thể lực đến công thành. Mang Nưu Kế Tông là có thể thừa cơ tiêu hao Huyền Không binh lực. Lại nói Kế Châu thành bên trong, làm giả tông thân binh tuyên chuyển xuống. Trong quân thuê dân công, chẳng những mỗi ngày quản 3 bữa cơm, đồng thời một tiền còn có 20 cái tiền lớn tiền công. Chương 282, Huyền Không muốn đoạt thành, giả tông thủ đoạn âm hiểm. 2, chương 282, Huyền Không muốn đoạt thành, giả tông thủ đoạn âm hiểm. 2, nghe được tin tức này sau đó, cả tòa thành trì bách tính cũng sôi trào lên. Bọn hắn thực sự không ngờ rằng, trong quân thuê dân phu lại có cao như vậy lãnh ngộ. Phải biết, này 10-20 năm đến, Huyền Không hàng năm đều sẽ cưỡng ép thu thập dân phu phục lao dịch. Chẳng những muốn làm không công không nói, ngay cả cơm cũng mặc kệ, còn muốn chính mình theo trong nhà mang cơm. Đồng thời một sáng làm không tốt, còn động một tí muốn bị đánh chửi. Mỗi một lần phục lao dịch, cũng có rất nhiều bách tính, không phải là bị đánh chết chính là bị mệt chết. Kỳ thực không cần nói, Huyền Không chính là đại hạ, cũng kém không nhiều là như thế. Cũng liền không như Huyền Không như vậy hà khắc, một lần sẽ chết nhiều người như vậy thôi. Nhưng mà hiện tại vị này giả tướng quân chiêu mộ dân phu, lại chẳng những quản một ngày ba bữa, đồng thời một tiền còn cho 20 văn tiền tiền công. Phải biết, bọn hắn liền xem như tại bên trong Kế Châu thành làm công, cũng không tìm tới đãi ngộ như thế hậu đãi công tác ca. Bởi vậy, biết được tin tức này sau đó, cả tòa Lương Châu thành bách tính cũng sôi trào lên. Bọn hắn cũng không sợ quan phủ hội gạt người, bọn hắn tin tưởng giả tướng quân là tuyệt đối sẽ không lừa bọn họ. Giả tông chỉ dùng hôm qua một ngày, liền lấy được bách tính tín nhiệm. Rất nhanh, vô số dân chúng sôi nổi nô nước tấp nập báo danh tham gia. Thậm chí một ít phụ nữ, lao nhân cùng nửa đại hài tử, vậy chạy đến tham gia náo nhiệt. Đương nhiên, những người này tự nhiên cũng bị cự tuyệt. Dù là như thế, cả tòa Kế Châu thành, dường như tất cả thanh niên trai tráng, tất cả đều tới trước báo danh. Mà giả tông đem mọi việc sắp đặt thỏa đáng sau đó, lúc này mới trở về nghỉ ngơi thêm một phen. Ngày thứ hai, giả tông thân binh chính là mang theo những thứ này dân phu, đương nhiên còn có binh sĩ, liền ngoài tường thành, hào thành bên trong bắt đầu bố trí phòng ngự. Đồng thời khởi công chỗ, không chỉ có riêng là ngoài thành. Ngoài thành chỉ là thủ đoạn một trong, đồng thời không phải chủ yếu chiến trường. Chủ yếu chiến trường tự nhiên còn ở trên tường thành. Giả tông bắt đầu tổ chức nhân viên, hàng loạt hướng trên tường thành vận chuyển nhìn thủ thành vật tư. Trước kia Kế Châu thành an nhàn đã lâu, bởi vậy trên tường thành cơ hồ là không có gì thủ thành vật liệu. Mà bây giờ, nhất định phải mau chóng làm hết sức nhiều hướng trên tường thành vận chuyển vật tư. Mà việc này, đại bộ phận đều là nhường dân phu đi làm. Về phần hơn 1.3 vạn binh sĩ, giả tông thì là để bọn hắn thay nhau nghỉ ngơi. Huyền Không lúc nào cũng có thể vây giết tới, giả tông nhất định phải để bọn hắn gìn giữ dư thừa thể lực. Đối với những kia dân phu mà nói, lao động 10 phần vất vả. Nhưng mà giả tướng quân cũng không từng lấn lừa bọn họ, quả thật là quản một ngày ba bữa. Mỗi bữa cơm bánh bao trắng bao no, mỗi người đều có thể phân đến một đám bát nóng hôi hổi món ăn nồi lớn, đồng thời trong thức ăn còn có run rẩy béo ngậy một khối đại thịt mỡ của phim. Đây chính là bọn hắn lễ mừng năm mới cũng không nhất định năng lực ăn đến mỹ thực. Cái này khiến rất nhiều dân phu cảm thấy, chỉ là này một miếng thịt, bọn hắn tới làm công liền đáng giá. Bọn hắn trước đó thực sự không hề nghĩ tới, nguyên lai một ngày ba bữa lại năng lực ăn tốt như vậy. Tới tan tầm lúc, mỗi người quả nhiên phân đến 20 cái tiền lớn. Cái này khiến những kia bọn dân phu thiên ân và tạ, cảm ơn đái đức lên. Có số tiền này, bọn hắn một nhà người thì cũng có thể sống sót, thậm chí còn năng lực tích trữ mấy đồng tiền tới. Bây giờ, bọn hắn chỉ mong nhìn tướng quân có thể giữ vững thành trì, có thể một thẳng ở tại chỗ này. Bọn hắn tin tưởng, chỉ phải có tướng quân tại, bọn hắn thì nhất định sẽ có ngày sống dễ chịu. Lại nói Lương Thành bên ngoài, Đồ Hải vây thành có thể nói là giết đỏ cả mắt. chỉ là Lương Thành mỗi lần đều là lung lay sắp đổ, mắt gặp bọn họ có thể phá thành mà vào, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều là kém như thế một hơi. Cái này đem Đồ Hải tức giận cái ngược lại ngang. Liên tiếp 3 ngày công phu, bọn hắn đúng là chậm chạp không thể phá thành. Mà Huyền Không bên này, lại lần nữa tổn thất 4-5000 binh mã. Mặc dù lần này công thành dùng đều là phụ thuộc binh lực, cũng không phải là bọn hắn bắt kỳ quân. Nhưng mà tổn thất này, cũng thực nhường Đồ Hải tâm thương yêu không dứt. Lúc này, Đồ Hải không khỏi hoài nghi, cảm thấy này có thể là Ngưu Kế Tông quỷ kế. Nhưng là làm như thế, đối với Ngưu Kế Tông lại có chỗ tốt gì? 3 ngày này công phu, bọn hắn bên này tất nhiên tổn thất nặng nề, nhưng mà Ngưu Kế Tông bên ấy, thương vong cũng là không nhỏ. Tối thiểu nhất cũng có 1-2000 người thương vong. Ngay tại Đồ Hải có chút suy nghĩ mãi mà chẳng rõ, bên ngoài đột nhiên có một thân binh chạy vào la lớn, "Tướng quân, không xong, không xong. Kế Châu thành, thất thủ." Nghe được tin tức này, Đồ Hải không khỏi đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát hỏi, "Ngươi nói cái gì? Lại cho lão tử nói một lần." "Tướng quân, Kế Châu thành, thất thủ. 3 ngày trước đó, Đại Hạ vụng trộm phái ra 3 vạn binh mã, giả tập Kế Châu thành. Bây giờ, Kế Châu thành đã bị Đại Hạ cầm xuống." "Vâng." Tin tức này, giống như một đạo tiếng sấm, vang vọng tại Đồ Hải bên tai. Trong lúc nhất thời, Đồ Hải chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Kế Châu thành lại bị Đại Hạ cầm xuống. Đại Hạ, bọn hắn là thế nào dám? Lúc này, Đồ Hải rốt cuộc hiểu rõ Ngưu Kế Tông vì sao lại làm như vậy. Nguyên lai vì chính là ngăn chặn bọn hắn, mức độ lớn nhất tiêu hao bọn hắn a. Kế Châu thất thủ, chuyện này thật sự là quá mức nghiêm trọng. Nếu là hắn không thể kịp thời đem Kế Châu thành đoạt lấy trở lại, như vậy hắn Đồ Hải coi như không vẹn vẹn là đứng tại cột nhục nhã thượng đơn giản như vậy. Chẳng những hắn một cái mạng nhỏ khó đảm bảo, thậm chí ngay cả người nhà hắn đều sẽ bị hắn liên lụy. Vì Kế Châu đối với Huyền Không mà nói, vậy trọng yếu giống vậy a. Kế Châu là tuyệt đối không thể rơi xuống Đại Hạ trong tay. Bằng không, Yến Vân thập lục châu còn lại 15 châu, lúc nào cũng có thể sẽ bị Đại Hạ thu hồi. Lần này, Đồ Hải triệt để luống cuống. Đồ Hải vội vàng hạ lệnh, chuẩn bị trong đêm rút về. Gần đây mấy lần, bọn hắn liên tiếp ăn mấy lần đánh bại, lại thêm lần này công thành lại tổn chết 4-5000 người. Khai chiến đến nay, Huyền Không phương diện đã tổn chết 1-5-6000 binh sĩ nhiều. Mà dù là như thế, bây giờ bọn hắn vậy còn có 18 vạn binh mã nhiều. 18 vạn người, công kích một chỉ là 3 vạn người phòng thủ thành trì, tất nhiên dùng không mấy ngày, có thể lại lần nữa đem Kế Châu thành đoạt thu hồi lại. Kỳ thực, Kế Châu thành bên trong chỉ là hơn 1 vạn binh mã mà thôi. Đồ Hải chỉ là bị hắn lấy được thông tin cho lừa gạt mà thôi. Mà Đồ Hải lấy được tin tức giả, cũng là bởi vì truyền lại thông tin trở về người, nộ phán quân hạ số lượng. Bởi vì bọn họ nan dĩ tương tín, quân hạ chỉ dùng chỉ là 1 vạn người, thì thoải mái cầm xuống có 5000 quân coi giữ Kế Châu thành. Chỉ là, điều này nộ phán đối với giả tông mà nói cũng không có tác dụng gì, chính là Đồ Hải dưới trướng tướng sĩ đạt được trong đêm mệnh lệnh rút lui, sau đó không dám sơ suất, toàn quân chờ xuất phát. Mà lúc này Lương Thành trong Ngưu Kế Tông tùy thời chú ý Huyền Không đại quân nhất cử nhất động, gặp bọn họ toàn quân bắt đầu dỡ bỏ lều bài, chính là hiểu rõ nhất định là Đồ Hải biết được Kế Châu thành thất thủ thông tin, bọn hắn đã làm tốt trong đêm chuẩn bị rút lui. Mà Ngưu Kế Tông nơi nào sẽ để bọn hắn như thế thoải mái rút đi? Tiếp đó Ngưu Kế Tông tự mình dẫn 4 vạn binh mã theo cửa thành đông công ra. Cùng lúc đó Ngưu Kế Tông còn nhóm lửa Lang Yên, hướng ngoài ra hai thành phát ra khỏi thành tín hiệu công kích. Chương 282, Huyền Không muốn đoạt thành, giả tông thủ đoạn âm hiểm. 3, chương 282, Huyền Không muốn đoạt thành, giả tông thủ đoạn âm hiểm. 3, tại cái này không có điện thoại, điện báo thời đại, tự ly xa giao lưu, bình thường đều sẽ dùng Lang Yên đến tiến hành. Dùng màu sắc khác nhau Lang Yên, tỏ vẻ nhìn hàm nghĩa khác nhau. Ngoài ra hai tòa thành trì, nhìn thấy Lang Yên tín hiệu sau đó, vậy không dám sơ suất, tất cả đều điểm đủ 4 vạn binh mã, sắp tướng ra đây, trong thành trì để lại 1 vạn quân đội trấn thủ. Lần này trực tiếp liền giết Huyền Không một trở tay không kịp. Nhất là ngoài ra hai tòa thành trì Huyền Không quân đội, binh lực bọn họ vốn cũng không nhiều, lúc này lại vì mau chóng rút lui, mất đề phòng. Bị quân hạ này tập kích, đúng là bị giết trở tay không kịp, trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề. Chính là Lương Thành bên này quân thành, trong lúc nhất thời cũng là bị Ngưu Kế Tông đánh trở tay không kịp. Càng đem Đồ Hải tức giận ngứa ngáy hàm răng. Dưới cơn nóng giận, Đồ Hải dẫn đầu đại quân vây lại, chuẩn bị trước ăn đi này mấy vạn đại hạ đại quân, sau đó lại được rút lui không mượn. Không ngờ, Ngưu Kế Tông chiếm tiện nghi liền chạy, không chút nào ham chiến. Đồng thời hắn cũng không trở về thành, mà là trực tiếp hướng ra phía ngoài triệt hồi. Như hôm nay sắp bắt đầu tối, Đồ Hải cũng không dám xuất lĩnh kỵ binh đuổi theo, chỉ thật không cam lòng địa rút đi. Nhưng mà tiếp xuống Ngưu Kế Tông đúng là triển khai tập kích quấy rối chiến thuật. Thừa dịp bóng đêm, bốn phía tập kích Huyền Không quân đội. Mà một khi vào Huyền Không điểm đủ đại quân truy sát lúc, Ngưu Kế Tông liền xuất lĩnh quân đội có cẳng liền chạy. Thời gian hắc dạng, đối với cái này, Đồ Hải vậy không có biện pháp. Không ngừng tập kích quấy rối, nhường Đồ Hải trong đêm rút lui ý nghĩ biến thành bọt nước, tức giận đến Đồ Hải ngứa ngáy hàm răng. Thật không dễ dàng kể đến bình minh. Đồ Hải quyết tâm muốn trước ăn đi Ngưu Kế Tông dẫn đầu mấy vạn đại quân, sau đó lại trở về đoạt lại Kế Châu thành. Thế nhưng thẳng đến lúc này, Đồ Hải mới là phát hiện, quân hạ lại dòng dã tập kết 12 vạn đại quân ở ngoài thành. Đồng thời bọn hắn dựa vào sau lưng Lương Thành triển khai trận thế, chuẩn bị cùng Huyền Không đại quân quyết nhất tử chiến. Có câu nói là bất kỳ bất mãn bạn, mãn bạn bất khả địch. Nhưng đây là xây dựng ở giã chiến, Huyền Không kỵ binh rất giỏi tính cơ động phía trên. Mà như là hiện tại, quân hạ dựa vào sau lưng hào thành, triển khai thiết dũng trận sau đó, kỳ thực kỵ binh tính cơ động thì giảm bớt đi nhiều. Thật muốn chém giết, mặc dù bọn hắn nhất định có thể chiến thắng, nhưng nhiều nhất cũng bất quá là thắng thảm mà thôi. Đối với Đại Hạ mà nói, cho dù liều sạch này 12 vạn binh mã, nhưng mà chỉ cần có thể liều rơi bọn hắn 10 vạn trên dưới binh mã, cũng là đáng. Bởi vì bọn họ còn lại binh mã, khoảng thì không đủ để lại đoạt lại kế châu thành. Mà chờ bọn hắn lần nữa tập kết binh lực, Đại Hạ viện quân vậy đã đến. Phía sau chỉ sợ càng khó đoạt lại kế châu thành. Bởi vậy, suy nghĩ một phen sau đó, Đồ Hải lại nhịn xuống không có hướng quân hạ phát động tập kích, mà là trực tiếp lệnh đại quân xuất phát. Chỉ là bởi vì sau lưng có 12 vạn quân hạ tồn tại, Đồ Hải cũng không dám lộ ra sơ hở tới. Hắn lệnh mấy vạn kỵ binh đoạn hậu, bộ binh chậm rãi rút lui. Mang Nưu Kế Tông cũng không dám tiếp tục đuổi. Đại Hạ cơ bản đều là bộ binh, kỵ binh số lượng quá ít. Như lại tiếp tục truy đuổi tới lời nói, dễ bị Huyền Không kỵ binh chơi diều đến chết. Cuối cùng, và Huyền Không đại quân toàn bộ sau khi rút lui, Nưu Kế Tông lại xuất lĩnh 5 vạn binh mã, lặng yên theo đuôi mà đi. Hắn bên này là nhất định phải trợ giúp đi qua. Nếu không phải như vậy, giả tông 1.3 vạn binh mã, sợ là căn bản chống đỡ không nổi. Lại nói Kế Châu thành bên ấy, một hồi oanh oanh liệt liệt ngoài thành thành phòng hoạt động, chính tiến hành hừng hực khí thế. Giả tông tin tưởng Nưu Kế Tông, bởi vậy, hắn không tiếc phái ra 10 cái thân binh, đưa hắn đoạt lấy Kế Châu thành thông tin trước tiên nói cho Nưu Kế Tông. Hắn tin tưởng Nưu Kế Tông nhất định năng lực kịp thời trợ giúp đến. Nhưng mà, hắn nhất định phải đứng vững Huyền Không đợt thứ nhất công kích, kiên trì đến Nưu Kế Tông đến. Mà lần này Huyền Không phản công, thế nhưng có chừng 10 mấy vạn đại quân, muốn đứng vững bọn hắn công kích, cũng không dễ dàng. Mà giả tông chuẩn bị đạo thứ nhất phòng tuyến, nhưng thật ra là tại Hào Thành bên trong. Kế Châu thành bên ngoài Hào Thành, 10 phần rộng lớn, trọn vẹn hơn 100 mét. Và Huyền Không đại quân chạy tới lúc, bọn hắn sẽ phá hư rơi Hào Thành. Như vậy Huyền Không đại quân muốn vượt qua Hào Thành, cũng chỉ có thể dùng thuyền. Bọn hắn cũng không thể dùng thổ lấp thượng Hào Thành a. Mà giả tông xây dựng đạo thứ nhất phòng tuyến, ngay tại Hào Thành bờ bên kia. Dòng dã 4 ngày, đạo thứ nhất phòng tuyến đã không sai biệt lắm cấu trúc hoàn thiện. Mặc dù bởi vì là thời gian cấp bách, hơi nghi ngờ đơn sơ chút ít, nhưng mà chí ít có thể phát huy được tác dụng. Một ngày sau đó, Huyền Không đại quân quả nhiên đúng hạn mà tới. Người đến qua bạn, vô bờ vô bến, mà Huyền Không đại quân, thế nhưng dòng dã 10 hơn 8 vạn. Những thứ này quân đội tập kết tại bên ngoài Kế Châu thành, một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bờ. Cái này khiến toàn thành binh sĩ cùng bách tính cũng sản sinh áp lực cực lớn. Lúc này, Kế Châu Hào thành bên trên cầu treo toàn bộ bị phá hư rơi. Muốn thông qua Hào thành, Huyền Không phương diện không thể không phái binh sĩ đi đón tuổi, chế tác đơn sơ bẻ gỗ qua sông. Mà lúc này, giả tông thì là tự mình dẫn 1 vạn binh sĩ ở ngoài thành bắn tỉa chuẩn bị qua sông quân thành. Dưới tường thành chỗ, bọn hắn bố trí phòng ngự trong thì bao gồm chồng chất đến gần 1 người cao túi đất. Những này là phòng bị đối phương dùng cung tên tiến hành công kích. Đồng thời còn chuẩn bị xong máy ném đá, còn có tất cả lớn nhỏ đá tảng. Huyền Không phương diện dùng hơn nửa ngày công phu, chính là chế tạo ra gần ngàn cái bệ gỗ. Bọn hắn bắt đầu ngồi lên bệ gỗ, tiến hành qua sông. Lúc này, Đại Hạ phương diện nhanh chóng lôi ra máy ném đá, sau đó để lên đá tảng, bắt đầu dùng máy ném đá phát ra đá tảng tiến hành công kích bệ gỗ. Những thứ này máy ném đá, thế nhưng tại giả tông chỉ huy phía dưới hoàn thành, độ chính xác cực cao. Đồng thời mấy ngày nay thời gian, giả tông còn chuyên bản nhường binh sĩ luyện tập bắn ra luyện tập. Cái này phê bị huấn luyện ra binh sĩ, không nói tinh chuẩn đến chỉ đâu đánh đó tình trạng, nhưng độ chính xác vậy khá kinh người. Mà bệ gỗ ở trong nước, dường như đồng đẳng với bia sống. Ầm, ầm, ầm. Từng khối thạch đầu, trên không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, nện bên trong từng cái bệ gỗ. Những thứ này bệ gỗ, lập tức xảy ra nghiêng lật, từng cái quân thanh binh sĩ liên tiếp rơi xuống nước, sau đó dãy rủa mấy lần thì không thấy bóng dáng. Những thứ này quân thanh, trên người thế nhưng mang theo vũ khí, cung tên, mặc trên người khôi giáp, chỉ là một thân trang bị, sợ sẽ có nặng 20, 30 cân. Huống chi, những thứ này quân thanh, dường như cái đỉnh cái đều là vịt lên cạn, cũng không biết bơi. Ngạch, được rồi, kỳ thực quân hạ phương diện này, dường như cũng đều là vịt lên cạn, nhưng mà bọn hắn tại trên bờ, cũng không cần biết bơi. Bởi vậy, những thứ này rơi xuống nước binh sĩ, từng cái, cũng chết rất thảm. Cũng không phải không có bẻ gỗ thông qua vòng thứ nhất đá tảng tập kích. Nhưng mà cho dù thông qua được, còn có vòng thứ hai, vòng thứ ba, còn có cung tên xạ kích. Tại giả tông luyện tập phía dưới, binh sĩ tiến thuật có đột nhiên tăng mạnh tốc độ tiến bộ, chính xác rất tốt. Bởi vậy, Huyền Không phương diện nhóm đầu tiên hơn 1.000 cái bè gỗ xuống nước, đúng là không có một cái nào có thể đi đến Hào Thành bờ bên kia đi, ngược lại là tổn thất mấy ngàn binh sĩ tính mệnh. Loại tổn thất này nhường Đồ Hải phẫn nộ suýt nữa thổ huyết. Bây giờ binh lính của hắn thứ bị thiệt hại đã cao không sai biệt cho lắm đạt 2 bằng người. Chương 283 táng thân biển lửa quân thanh thương vong thảm trọng 1. Chương 283 táng thân biển lửa quân thanh thương vong thảm trọng 1. Đối mặt tổn thất thảm trọng, Đồ Hải sắc mặt tái xanh. Kỳ thực muốn phá giải máy ném đá uy hiếp cũng không phải không có cách nào. Nói ví dụ, hoàn toàn có thể dùng thổ lấp đầy Hào Thành, cũng không cần lấp đầy toàn bộ Hào Thành, chỉ cần lấp ra một cái khoảng 1 trượng đường đến như vậy đủ rồi. Mà bộ sung vật cũng chưa chắc thì dùng thổ, dùng gỗ, thậm chí thạch đầu, sắt thép trở cũng có thể. Chỉ là làm như thế cần hao phí nhiều thời gian hơn. Mà hiện nay Đồ Hải thiếu nhất chính là thời gian. Hắn không dám kéo dài quá lâu, kéo dài lâu, nói không chừng Đại Hạ bên ấy thì sẽ phái ra hàng loạt viện quân tới. Một sáng đợi đến Đại Hạ viện quân đến, hắn tiểu chân bắt không được Kế Châu thành. Thậm chí tại Đại Thanh triều đình bên ấy hiểu rõ việc này trước đó, hắn bắt không được Kế Châu thành tới, chỉ sợ hắn đều muốn chịu không nổi. Bởi vậy, hắn căn bản là đợi không được lâu như vậy. Tiếp đó, Đồ Hải chuẩn bị hái đơn giản thô bạo nhất phương thức, đó chính là chiến thuật biển người. Tất nhiên 1000 bẻ gỗ không đột phá nổi phòng tuyến, như vậy, ta dùng 1 vạn bẻ gỗ đâu? Cho dù một cái bẻ gỗ bên trên chỉ có 4-5 cái binh sĩ, một lần cũng có thể vận chuyển 4-5 vạn người qua khứ. Mà Kế Châu thành bên trong cũng không núi cao đổi núi, cũng không có khả năng khai thác thạch đầu chỗ. Đồ Hải tin tưởng, Kế Châu thành trong thạch đầu, vậy cũng không có bao nhiêu. Cho dù bọn hắn đem Kế Châu thành bên trong tất cả thạch đầu cũng vận chuyển ra đây, hắn lượng vậy nhất định có hạn. Này 4-5 vạn người, cho dù thứ bị thiệt hại 1-2 vạn người, chỉ có 2-3 vạn người qua khứ, vậy chắc chắn có thể đem dưới tường thành quân hạng toàn bộ tiêu diệt. Sau đó, bọn hắn có thể thông dong dựng lên một tòa cầu phao đến, nhường tất cả đại quân thông qua được. Mà ở sau khi thông qua, chính mình bất kể phí tổn tiến hành công thành, nhiều nhất 2-3 ngày công phu, có thể đoạt lại Kế Châu thành tới. Nghĩ đến đây, Đồ Hải lập tức sai người tiếp tục chặt cây cối, tiếp tục chế tạo bẻ gỗ. Lần này, tam quân dùng mệnh, dòng dã dùng một nhật công phu, cuối cùng xây dựng lên hơn 1 vạn bẻ gỗ tới. Lần này, Đồ Hải trực tiếp vận dụng 5 vạn binh sĩ, mỗi cái bẻ gỗ bên trên cưới 5 người, chuẩn bị phát động lôi đỉnh một kích. Lúc này, hào thành khác một bên quân hạ thì đều vô cùng lo lắng. Lúc này, duy chỉ có Giả Tông vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo, vì hắn còn có hậu thủ. Tiếp đó, Giả Tông chỉ huy binh sĩ tiếp tục dùng máy ném đá tiến hành công kích. Từng khối đá tảng trên không trung vẽ ra từng đạo duyên dáng đường vòng cung, đập phá từng đầu bẻ gỗ. Chẳng qua, lần này Huyền Không Đầu nhập bẻ gỗ thật sự là quá nhiều rồi. Máy ném đá công kích hoàn toàn không cách nào phong tỏa bọn hắn. Bẻ gỗ đi tới tốc độ cực nhanh, mà hào thành cũng bất quá hơn 100 mét rộng mà thôi. Không bao lâu, bẻ gỗ liền tuần tự vạch đến trong sông ở giữa. Mắt thấy rất nhanh liền năng lực vạch đến bên kia bờ sông đến rồi. Quân Hạ một trái tim không khỏi treo lên. Đồng thời, lúc này quân Thanh vậy bắt đầu dùng cung tên xạ kích. Mặc dù bẻ gỗ 10 phần sốc này khó mà nhắm chuẩn, thế nhưng bọn hắn nhân số thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vậy hoàn toàn không cần nhắm chuẩn. May mà quân Hạ bên này sớm tạo dựng phòng chuyện, còn có thể ngăn cản 1-2. Nhưng bởi vì thời gian quá mức vội vàng, cũng khó có thể chú đáo. Bởi vậy, quân Hạ bên này đã xuất hiện thương vong. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng nhường quân Hạ cũng bắt đầu khẩn trương lên. Mà quân Thanh bẻ gỗ đi nghiêm bước ép sát, mắt thấy đoạn trước nhất bẻ gỗ đều đã muốn cập bờ. Sau một khắc, bọn hắn tùy thời đều có thể chém giết tới. Mà nhưng vào lúc này, Giả Tông thì là nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Lập tức, một đạo khói đen dâng lên. Mà này cũng là một đạo tín hiệu công kích. Tiếp đó, tất cả binh sĩ toàn bộ cũng đổi thành hỏa tiễn. Lúc này, quân Hạ binh sĩ trong lòng khó tránh khỏi còn có điều chất vấn. Kỳ thực sớm tại quân Thanh vừa mới xuống nước lúc, nên dùng hỏa tiễn công kích. Hỏa tiễn có thể làm cho quân Thanh bẻ gỗ thiếu đốt, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chung quanh bẻ gỗ. Lúc này và quân Thanh nhanh vượt qua hảo thành mới dùng, có phải là quá muộn hay không chút ít. Bất quá, quân lệnh như núi, tướng quân làm sao ra lệnh, bọn hắn liền làm sao chấp hành. Bởi vậy, tất cả binh sĩ cũng không chần chờ, toàn bộ đổi thành hỏa tiễn, trực tiếp bắn về phía bẻ gỗ. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo hỏa tiễn kéo lấy từng đạo thật dài đuôi lửa, thẳng bắn về phía bẻ gỗ. Đương nhiên, nhiều hơn nữa hỏa tiễn hay là rơi xuống trên mặt nước. Oeng. Sau một khắc, mặt nước lập tức bốc cháy lên, lửa cháy hừng hực tới. A, không phải là bẻ gỗ bốc cháy lên sao? Thế nào lại là mặt nước bốc cháy lên? Nhìn kỹ lại, đích thật là mặt nước bốc cháy lên lửa lớn hừng hực. Bẻ gỗ bởi vì là mới chặt cây cối chế tạo ra, cho dù là hỏa tiễn bắn đi lên, trong lúc nhất thời, ngược lại là không dễ dàng bốc cháy lên. Chỉ là, ngay cả bẻ gỗ cũng không dễ dàng bốc cháy lên, vì sao mặt nước ngược lại là bốc cháy lên đây? Lúc này, quân Hạ còn có quân Thanh, mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra điểm nghi đến. Chỉ sợ là tướng quân âm thầm sai người ngã xuống hàng loạt dầu hỏa đi. Sự thực, đúng là như thế. Nếu là ban đầu thì tại bên trong hào thành rót dầu hỏa lời nói, quân Thanh lại không ngủ, nơi nào có không nhìn ra đạo lý. Huống hồ dầu hỏa mùi cũng có thể ngửi ra đây. Nhưng mà, và quân Thanh bẻ gỗ xuống sông sau đó, lại thừa cơ nghiêng đổ dầu hỏa. Lúc này quân Thanh chú ý, toàn bộ đều đặt ở máy ném đá ném ra trên hòn đá, thì tự động không để ý đến dầu hỏa và mùi sự việc. Mà hiện nay, và quân Thanh bẻ gỗ toàn bộ xuống sông, đồng thời đã bày khắp tất cả hào thành lúc, lại đi bắn ra hỏa tiễn phóng hỏa, liền để quân Thanh không đường có thể trốn. Lúc này, toàn bộ hào thành cũng cháy hừng hực lên, tại thời gian cực ngắn trong thì biến thành một cái chạy xuôi biển lửa. Mà bẻ gỗ thượng 5 vạn quân Thanh, toàn bộ cũng đặt mình vào trong biển lửa. Hừng hực liên hỏa, đốt hắn thân thể, bọn hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rất nhiều người càng là hơn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, liền lâm vào ngạt thở trong. Còn có một chút may mắn đội vàng nhảy vào hào thành bên trong. Chỉ là trên người vũ khí khôi giáp, để bọn hắn mật độ cực lớn, nhảy xuống sông liền rốt cuộc không nổi lên được. Được rồi, cho dù có thể nổi lên mặt nước, trên mặt nước vậy thiêu đốt lên lửa lớn hừng hực, kết quả cũng không tốt đến nơi đâu. Trong không trung tràn ngập một cỗ đốt trọi mùi hôi khí tức. Ngược lại cũng có số ít một ít bẻ gỗ đã đến bờ bên kia may mắn, bọn hắn gấp rút nhảy rời hiểm cảnh, điên cuồng hướng trên bờ phóng đi. Chỉ là, chờ đợi bọn hắn là quân Hạ vô cùng mũi tên công kích. Lúc này, bọn hắn vậy chỉ có mặc người chém giết phần. Chân chính may mắn, ngược lại là bờ bên kia mới vừa bạn xuống sông quân Thanh. Bọn hắn thấy tình thế không ổn, gấp rút chạy trốn tới trên bờ. Nhưng mà, bọn hắn mặc dù thoát đi biển lửa, nhưng mà vậy khó thoát nóng bỏng. Những thứ này số ít may mắn, hơn phân nửa cũng là không có chạy mấy bước, liền từ lảo đảo ngã xuống đất, kêu rên kêu đau, rất nhanh liền hết rồi sinh tức. Chỉ có số rất ít may mắn, mới may mắn đào thoát ra biển lửa phạm vi bao phủ. Bọn hắn một bên hoảng sợ kêu to, một bên như phát điên chạy trốn quay về. Sau đó té quỵ dưới đất, gào khóc khóc lớn. Sự thê thảm hình dạng, mãi đến khi người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm tình trạng. Hào thành bên trong, quân hạ nhìn bị biển lửa nuốt hết quân thanh, nhịn không được phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Chương 283, táng thân biển lửa, quân thanh thương vong thảm trọng, 2, chương 283, táng thân biển lửa, quân thanh thương vong thảm trọng, 2, lần này, thế nhưng có chọn 4, 5 vạn quân thanh, táng thân tại một hồi trong biển lửa. Nguyên lai tướng quân đã sớm bố trí xong tất cả, chỉ chờ quân thanh chui vào mai phục chi chúng rồi. Thua thiệt bọn hắn lúc trước còn e sợ như thế, mà quân thanh bên ấy, còn lại mười mấy vạn quân thanh, nhìn xem lấy mấy vạn táng thân biển lửa đồng đội, nhịn không được khắp cả người phát lạnh lên. Bọn hắn bây giờ không có ngờ tới, quân hạ lại còn có như thế thủ đoạn độc ác. Lúc trước bọn hắn còn mười phần hâm mộ những thứ này dành trước binh sĩ, vì đổ bộ mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng mang ý nghĩa có thể lập công. Mà lúc này, những người may mắn còn sống sót này trong lòng, chỉ có may mắn hai chữ mà thôi. May mắn, không có đến phiên bọn hắn tiến về, bằng không, lúc này táng thân biển lửa chính là bọn họ. Mà quân thanh tướng lĩnh Đồ Hải, nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy tim bị chật lợi hại. Hắn chỉ cảm thấy cuống họng ngọt ngọt, sau một khắc, không khỏi sông miệng phun ra một ngụm máu tươi đến, cơ thể hướng về sau liền ngã. Tướng quân! Tướng quân! Trải qua cứu rút, Đồ Hải rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn mười phần tiểu thụy, một đôi mắt đỏ tươi, mặt lộ khát máu chi sắc, như cùng một con già đi hùng sư. Lần này, thứ bị thiệt hại thật sự là quá lớn. Chọn vẹn 5 vạn binh sĩ, còn sống xuống, không đủ 1000 người. Mà liền xem như này 1000 người, vậy dường như đều bị dọa bể mật, đại đa số cũng thần trí không rõ lên. Tính cả lần này, hắn đã tuần tự tổn chết 7 vạn tả hữu binh mã. 7 vạn a. Trước đó, bọn hắn đại thanh cùng đại hạ đánh nhiều năm như vậy cầm, đều không có tổn chết nhiều lính như vậy mã. Qua. Lần này thứ bị thiệt hại, nhường hắn lại không còn đường lui. Cho dù có thể cầm xuống Kê Châu thành đến, hắn vậy tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nhưng còn nếu là không thể cầm xuống Kê Châu thành, chỉ sợ cả nhà của hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này, vì người nhà suy nghĩ, vậy chỉ có liều mạng cầm xuống Kê Châu thành đến rồi. Chỉ cần có thể cầm xuống Kê Châu thành đến, hắn liền có thể bảo vệ nhà người đến. Nghĩ đến đây, Đồ Hải lại lần nữa đứng lên. Lần này, Đồ Hải quyết định thà rằng chuẩn bị chậm một chút, vậy không làm hiểm. Lần này, hắn chuẩn bị chế tạo một tòa cầu thao, từng chút một phô đem quá khứ. Sau đó dùng đại quân đoàn đoàn vây khốn Kê Châu thành, bất chấp đại giới, vậy muốn bắt lại Kê Châu thành tới. Tiếp đó, Đồ Hải liền mệnh lệnh hạ xuống, nhường binh sĩ bắt đầu chế tạo cầu phao sắt thép. Trận này hỏa hoạn, trọn vẹn đốt đi nửa ngày thời gian, mãi đến khi trong nước dầu hỏa thiêu đốt hầu như không còn, hỏa diễm vừa rồi dập tắt. Bất quá, trong không khí tràn ngập khó ngửi khí tức, thì là kéo dài không tiêu tan. Sợ là nhất thời nửa khắc, cũng khó có thể tản đi. Kê Châu thành bên trong, thì là người người tươi cười rạng rỡ, hưng phấn không thôi. Tướng quân thật sự là quá lợi hại. Tại Di Bãng, đại hạ trên dưới, dường như tất cả đều sợ Huyền Không như hổ. Cảm thấy Huyền Không kỵ xạ vô song, dũng mãnh vô song, không cách nào chiến thắng. Thế nhưng hôm nay, tướng quân chỉ là dùng một mũi lửa, liền nhẹ nhàng thoải mái thiêu chết Huyền Không 4, 5 vạn binh sĩ. Tất cả Huyền Không mới có bao nhiêu binh mã? Sợ là tướng quân tùy tùy tiện tiện để lên mấy cái hỏa, có thể đem Huyền Không binh sĩ hết thảy đốt sạch sẽ. Mà Giả Tông lại là cũng không có thả lỏng. Quân Thanh ăn như thế đại một cái thiệt thòi, sợ là 2-3 ngày bên trong sẽ không lại xâm chiếm. Bọn hắn nhất định phải tìm thấy sách lược bài toàn, mới hội tiếp tục tiến công. Chỉ là bọn hắn ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ Đồ Hải bên ấy còn có 12-13 vạn binh mã, còn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Lần tiếp theo bọn hắn lại ngóc đầu trở lại, sợ sẽ không có tốt như vậy ngăn cản. Hiện tại nhất định phải lại tiến hành bố trí không thể. Tiếp đó, Giả Tông lần nữa chiêu mộ dân phu, để bọn hắn lần nữa đi vào dưới tường thành, lại bắt đầu lại từ đầu bố trí phòng ngự. Bên này không khí vẫn như cũ nóng bỏng, mặt đất đều có chút bỏng chân, người đứng không bao lớn một chút rồi sẽ mồ hôi đầm đìa. Đồng thời vì khoảng cách hào thành thêm gần, trong không khí tràn ngập khiến người ta buồn nôn hương vị. May mắn lúc này thời tiết dần dần lạnh lạnh lên. Nếu là trời nóng lời nói, sợ là dùng không mấy ngày, muốn buộc phát ôn dịch. Bây giờ, Giả Tông ngược lại là không có công phu đem trong sông thi thể đều vứt ra đây. Giả Tông cho mỗi cái dân phu cung cấp cho khẩu trang, mang khẩu trang, khí tức thì nhạt rất nhiều. Đồng thời đem tiền công tăng lên tới mỗi ngày 50 văn tiền. Bởi vậy, mặc dù môi trường cực kém, Kế Châu dân chúng trong thành hay là dường như cũng cùng tới tham gia báo danh. Mà Giả Tông cũng là tại những này dân công lúc làm việc, sai người đưa tới từng thùng chè đậu xanh. Nơi này môi trường quả thực kém chút ít, Giả Tông cũng không thể để những thứ này dân phu bị cảm nắng sinh bệnh. Tiếp đó, Giả Tông tự mình chỉ huy, để bọn hắn dựa theo an bài của mình tiến hành khởi công. Hào thành bờ bên kia, Đồ Hải nhìn chằm chằm bên kia bờ sông, ánh mắt bên trong lộ ra sừng sững sắc cơ. Thế nhưng lại là phẫn nộ, lúc này hắn cũng không thể không cảnh giác lên. Không biết những thứ này quân hạ lại đang làm cái gì. Lúc trước, bọn hắn thì hố giết mình gần 5 vạn binh mã. Bây giờ, không biết bọn hắn lại bố trí cỡ nào hiểm ác cả bấy. Giờ khắc này, Đồ Hải lại đột nhiên cảm thấy lưng rét run. Bây giờ hắn còn thừa lại gần thập tam vạn binh mã. Nhưng nếu là vị này đại hạ Trạng Nguyên Lang lần nữa bố trí một ác độc cạm bẫy lời nói, hắn này thập tam vạn binh mã lại đủ hắn chôn giết mấy lần đâu. Đồ Hải chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn suýt nữa nhịn không được muốn từ bỏ cướp đoạt Kế Châu thành đánh được rồi. Chỉ là vì người nhà tính mệnh suy xét, hắn nhưng lại không thể không tiếp tục kiên trì. Lại nói lúc này, Ngưu Kế Tông 800 dặm khẩn cấp quân tỉnh lần nữa đến kinh thành, mà lần này thông tin thì là nhường cả tòa kinh thành bách tính cũng xa vào đến trong điên cuồng. Vĩnh Long Đế được thông tin sau đó cũng không khỏi đột nhiên một chút đứng dậy. Hắn kinh hỉ muốn điên điệu từng lần một nhìn tờ báo, tâm trạng thật lâu khó mà bình tĩnh. Tiểu gia hỏa kia thật đúng là không ngừng mà mang cho hắn kinh hỉ a. Đồng thời này kinh hỉ còn một lần đây một lần lớn. Lần này càng là hơn thu phục Yến Vân Thập Lục Châu một trong kế châu thành. Thu phục Yến Vân Thập Lục Châu, nhưng nói là Vĩnh Long Đế sau khi lên ngôi lớn nhất giá vọng. Chỉ là vì đại hạ quốc lực càng phát suy yếu, chính là miễn cưỡng duy trì hiện trạng đã là mười phần gian nan. Thực hiện hắn nguyện vọng này tỷ lệ đã là càng phát ra xa vời. Thế nhưng làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng là giả tông tiểu gia hỏa này đúng là tại vô thanh vô tức bên trong liền làm được. Đây thật là cho hắn một kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Tiếp đó Vĩnh Long Đế bận điệu triệu tập trọng thần đến trong ngự thư phòng nghị dậy rồi việc này. Văn võ bá quan biết được việc này sau đó cũng đều là kinh hãi không thôi. Chưa hẳn đều là hoan hỉ, cũng có kinh ngạc. Không bao lâu quần thần liền tề tụ trong ngự thư phòng. Khấu tướng, Lâm Như Hải còn có Bắc Tĩnh Vương đám người đều là cùng kêu lên chúc mừng nói, chúng thần chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Còn lại đại thần cũng không thể không đi theo chúc mừng. Và hiện trường bình phục lại sau đó, Vĩnh Long Đế nói ra, tốt, chúng ái khanh cũng đến, tiếp đó thì bàn một chút, bây giờ đã đoạt lấy Kê Châu thành, bước kế tiếp nên làm như thế nào đâu. Khấu tướng không khỏi nói ra, bệ hạ, giả tướng quân thu phục Kê Châu thành, đây là bất thế chi kỳ công. Chương 283, Táng thân biển lửa, quân thanh thương vong thảm trọng, 3, chương 283, Táng thân biển lửa, quân thanh thương vong thảm trọng, 3, mà thu phục Kê Châu thành, đối với ta đại hạ mà nói, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Hiện tại thu phục Kê Châu thành, phía sau là có thể thu phục Yến Vân Thập Lục Châu cái khác 15 châu, liền có thể đem Man Di đổi ra ta đại hạ, khôi phục Giang Sơn. Bởi vậy, bây giờ tự nhiên là toàn lực trợ giúp Kế Châu thành, bảo đảm Kế Châu thành không mất. Đồng thời sau đó, càng phải đem Kế Châu thành là phương Bắc hành động chi trọng tâm, dựa vào Kế Châu, dần dần thu phục bốn phía chi lãnh thổ. Lâm Như Hải ra khỏi hàng nói ra, khấu tướng lời nói, làm lưu quốc chi luận, Kế Châu thành đối với ta đại hạ cực kỳ trọng yếu. Bây giờ đã cầm xuống, thì nhất định không dùng mất. Bắc Tĩnh Vương ra khỏi hàng nói ra, bệ hạ, thần tán thành. Thu phục Kế Châu thành đối với đại hạ mà nói là một lần lớn lao thắng lợi. Phe chủ chiến tự nhiên mừng rỡ như điên, cực lực ủng hộ khấu tướng chi luận. Mà lúc này tần tướng thì ra khỏi hàng nói ra, bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Vĩnh Long Đế liếc tần tướng một chút hỏi, a, không biết tần ái khanh có gì lời bàn cao kiến. Tần tướng nói ra, bệ hạ, Huyền Không quốc lực cường thịnh, sao khẳng nuốt xuống một hơi này đi, chắc chắn sẽ dẫn tới Huyền Không điên cuồng trả thù. Như Huyền Không phát động khuynh quốc chi chiến, thử hỏi ta đại hạ lại nên như thế nào ngăn cản. Này thứ nhất vậy, thứ hai, cho dù ta đại hạ tập hợp đủ quốc chi lực, có thể giữ vững Kê Châu thành, thế nhưng vận chuyển lộ tuyến vô cùng dài dằng dặc, một năm không biết muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực, chỉ sợ chỉ là điểm này thì đầy đủ kéo sụp ta đại hạ, còn xin bệ hạ nghĩ lại. Và tần tướng sau khi nói xong, khấu tướng cười lạnh nói, kia vì tần tướng chi ngôn, ta đại hạ phải làm đem Kê Châu thành chắp tay nhường cho, đồng thời lại hướng Huyền Không chịu nhận lỗi, đồng thời bồi thường cắt đất rồi. Tần tướng nghiêm mặt nói ra, nếu không vì bản tướng ý kiến, không bằng cùng Huyền Không mở ra đàm phán hòa bình, để bọn hắn vì Ôn Châu, Mạc Châu hai châu nơi để đổi lấy Kê Châu. Ôn Châu, Mạc Châu càng tiếp cận ta đại hạ, càng lợi tại chúng ta phòng thủ. Cử động lần này có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nghe thấy lời ấy, khấu tướng không khỏi bĩu môi nói ra, Ôn Châu, Mạc Châu hai châu nơi chung vào một chỗ, còn không bằng Kế Châu một nửa lớn. Đồng thời Ôn Châu, Mạc Châu không hiểm có thể thủ, Huyền Không tùy thời đều có thể đối nó phát động tiến công. Tần tướng quả nhiên là tính toán một bút tốt sổ sách, thực sự là khắp nơi là Huyền Không suy nghĩ. Thực không biết ngươi là Huyền Không tướng quốc hay là ta đại hạ tướng quốc. Nghe vậy, tần tướng không khỏi giận tí mặt, hắn nhịn không được nói ra, ngươi khinh người quá đáng. Tiếp đó, phe chủ chiến cùng phe chủ hòa trong lúc đó bắt đầu ồn ào lên. Chẳng qua hôm nay phe chủ hòa thành thế không cao, dường như phe chủ hòa trong cũng có một bộ phận người cảm thấy trả lời giữ vững Kế Châu thành. Vĩnh Long Đế vỗ xuống bàn, trầm giọng nói, các ngươi đều là ta đại hạ trọng thần, cãi nhau còn thể thống gì. Vĩnh Long Đế chắc lần này giận, hiện trường lập tức trầm tĩnh lại. Vĩnh Long Đế nói ra, không cần lại ở Mỹ, chuẩn bị trợ giúp Kế Châu thành, tất nhiên cầm xuống Kế Châu liền không cho sơ thất. Vâng, bệ hạ thánh minh. Về phần đối với giả tông khen thưởng, việc này bất luận Vĩnh Long Đế hay là văn võ bá quan, bao gồm khấu tướng còn có Lâm Như Hải và phe chủ chiến, đều không có người nhắc tới. Thu phục Kế Châu thành cố nhiên là đại công, thế nhưng cũng muốn năng lực giữ vững mới có thể lại đi luận công. Nếu không hiện tại khen thưởng, kết quả không có giữ vững, lại bị Huyền Không chiếm trở về. Thế nhưng triều đình bên này đã chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó chẳng phải là thành chê cười. Lại nói Ngưu Kế Tông dẫn đầu 5 vạn đại quân, sớm đã đi tới Huyền Không đại quân sau đó. Chẳng qua Ngưu Kế Tông ra lệnh đại quân xa xa giấu kín lên. Hắn 5 vạn đại quân, đối mặt Huyền Không 18 vạn đại quân, hoàn toàn không có sức chống cự. Một sáng bị quân Thanh phát hiện, hắn này 5 vạn đại quân, đoán chừng sẽ bị đối phương một ngụm nuốt mất. Ngưu Kế Tông không ngừng phái ra xích hậu, tùy thời tìm hiểu quân Thanh công thành thông tin. Hắn chuẩn bị tại Kế Châu thành chống đỡ hết nổi lúc, tùy thời trợ giúp quá khứ. Cùng lúc đó, Ngưu Kế Tông còn thì thầm phái ra người đi cùng Giả Tông bắt được liên lạc, để cho Giả Tông hiểu rõ ngoài thành còn có 5 vạn biệt quân, như vậy, Giả Tông vậy có thể làm đến tâm lý nắm chắc. Không ngờ người của hắn còn chưa cùng Giả Tông liên hệ với, bên này lại là được đến Giả Tông một mũi lửa thiêu hủy Huyền Không gần 5 vạn binh sĩ thông tin. Tin tức này, trước hết để cho Ngưu Kế Tông trợn mắt há hốc mồm, sau đó hắn không khỏi cười to lên. Này hậu bối, thật sự là quá lợi hại. Này một mũi lửa, thế nhưng thiêu chết 5 vạn quân Thanh a. Lần này, quân Thanh có thể nói là tổn thất nặng nề. Ngưu Kế Tông đánh giá một chút, đến tận đây, quân Thanh còn lại số lượng, xem chừng cũng liền thập tam vạn trên dưới. Bọn hắn mặc dù vẫn đang không địch lại, Nhưng nếu là hắn mang 5 vạn binh sĩ có thể bước vào Kế Châu thành lời nói, 6 vạn binh sĩ thủ thành, tuyệt đối dư sức có thừa. Bởi vậy, Nưu Kế Tông tiếp tục phái ra Xích Hầu, chẳng những dò hỏi nhìn quân tình, tùy thời chuẩn bị tiến về cứu viện. Mà Nưu Kế Tông lại đặt Giả Tông một cái đại hỏa thiêu chết quân Thanh 5 vạn binh sĩ, đồng thời chính mình xuất lĩnh 5 vạn đại quân gấp rút tiếp viện thông tin, tiếp tục báo cáo cho Vĩnh Long Đế. Lại nói Kế Châu thành bên trong, Nưu Kế Tông phái đi ra thân binh, cuối cùng thừa dịp bóng đêm, lặng yên bơi qua hào thành, tiến vào bờ bên kia. Có trời mới biết hắn ở đây du hào thành lúc, gặp thế nào tâm linh bạo kích. Trong nước sông lan tràn khó ngửi khí tức thì không tới nói, khắp nơi có thể đụng chạm lấy thi thể, càng làm cho hắn sợ hãi trong lòng. Hào thành hay là rất sâu, nhưng mà không chịu nổi chết người thật sự là quá nhiều rồi. Mà thật không dễ dàng lặn xuống bờ bên kia, vừa mới thò đầu ra, lại suýt nữa bị bắn chết tại chỗ. Nếu không phải hắn tranh né nhanh, kêu kịp thời, sợ là muốn uổng chết ở chỗ này. May mắn, hắn sống tiếp, đồng thời gặp được Giả Tông. Làm Giả Tông biết được tin tức này sau đó, càng là hơn 10 phần phấn chấn. Trước đây, chỉ bằng hắn các loại bố trí, thì có lòng tin có thể ngăn cản được lần này Huyền Không đại quân tiến công. Hắn kỳ thực cũng không có đem Nưu Kế Tông trợ giúp tính toán ở bên trong, liệu địch bị rộng. Tính toán thực lực mình lúc, Giả Tông thì là nghiêm ngặt dựa theo tối bi quan tình huống đến tính toán. Bây giờ Nưu Kế Tông lại chi viện đến, tất nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Giả Tông sai người đem Nưu Kế Tông thân binh dẫn tới đi nghỉ ngơi. Tiếp đó, Giả Tông lại bắt đầu tính toán lên, làm sao có thể cùng Nưu Kế Tông lấy được chặt chẽ liên lạc, liên hệ thông tin. Đồng thời đem Nưu Kế Tông này 5 vạn đại quân lợi dụng. Lại nói quân Thanh bên ấy, trải qua 3 ngày công phu, cuối cùng gom góp qua sông cầu phao vật liệu. Những thứ này đều là bọn hắn triệu tập trong quân tợ rèn, không biết ngày đêm giã luyện được cầu phao. Hình dạng ước chừng cùng hậu thế khung sắt cùng loại, đem những thứ này khung sắt một tiết ở trong nước về phía trước bày ra. Tiếp đó phía trên lại trải lên phiến đá, thế là một tiết cầu phao thì kiến tạo hoàn tất. Mà quân Thanh càng là hơn quyết định dựng 3 tòa cầu phao. Nguyên nhân chủ yếu kỳ thật vẫn là phân tán quân hạ lực lượng phòng thủ. Cầu phao cũng không rộng rãi, bị giới hạn độ rộng, quân Thanh có binh lực vậy không thi triển được. Như quân hạ tại bờ bên kia toàn lực phục kích, bọn hắn tất nhiên phải nỗ lực giá cao thảm trọng mới có thể thông qua. Mà dựng 3 đạo cầu phao, liền đem áp lực giảm bớt đến 1/3. Chương 284, trong nước đốt qua trên bờ đốt, thiêu chết Huyền Không 10 vạn binh, 1, chương 284, trong nước đốt qua trên bờ đốt, thiêu chết Huyền Không 10 vạn binh, 1, lại nói Giả Tông bên này, đương nhiên sẽ không buông tha này đại thời cơ tốt. Giả Tông phái ra 3 chi xe bắn đá đội, đối với 3 chi dựng cầu phao quân Thanh đội ngũ, tiến hành phục kích. Vì quân hạ chiếm cứ lấy địa lợi, bởi vậy, quân hạ tập kích, cũng đúng quân Thanh tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Chẳng qua có một chút đồ hại suy đoán là đúng, đó chính là Kế Châu thành bên trong cũng không có bao nhiêu thạch đầu. Kế Châu thành bên trong không sinh thạch đầu, trong thành tích lũy thạch đầu cũng không tính nhiều. Mà lần trước tại quân Thanh dùng bẻ gỗ qua sông lúc, bọn hắn liền sử dụng rơi mất hàng loạt thạch đầu. Bởi vậy, lần này bọn hắn chẳng mấy chốc, thạch đầu thì trở thành nghèo rất một nơi. Đồ Hải thấy thế đại hỉ, bận rộn sai khiến binh sĩ nhanh chóng thúc đẩy. Tiếp đó, Giả Tông lại mệnh 3 chi đội ngũ dùng cung tên bắn tỉa một phen. Nhưng mà đối với cái này quân Thanh sớm có phòng bị, tùy thời cũng có thuẫn bại thủ ngăn cản. Mà Giả Tông thấy lấy được hiệu quả không tốt, thế là dứt khoát quả quyết rút lui tập kích đại quân. Sau đó gấp đóng cửa thành, đồng thời từ bên trong dùng đá lớn đem cổng thành phá hỏng, bày làm ra một bộ cùng thành cùng chết sống tư thế tới. Như là người khác làm ra bộ này tư thế đến, Đồ Hải khẳng định sẽ cho rằng đối phương sợ. Nhưng khi người này là Giả Tông lúc, Đồ Hải lại là muôn phần cảnh giác lên. Không thích hợp, thật lớn không thích hợp. Cho dù Kế Châu thành trong không có hòn đá, cho dù bọn hắn dùng cung tên chặn đánh hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nhưng mà thực chất vì đại hạ quân chiếm cứ lấy địa lợi, đồng thời bọn hắn người nhiều hơn nữa duyên cớ, bọn hắn vẫn là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Huyền Không dựng cầu phao quá hẹp, mới có thể đứng bao nhiêu người, mà đại hạ quân thì là đứng ở hào thành bờ bên kia, trên nguyên tắc là có thể sắp xếp mấy ngàn người. Nếu bọn họ không tiếp đại giới tử thủ lời nói, bọn hắn bên này thế tất yếu phải trả cái giá nặng nề. Thế nhưng quân hạ đúng là thà rằng không chiếm cái này tiện nghi, lựa chọn quả quyết rút đi. Nếu nói trong này không có chuyện ẩn giấu, Đồ Hải là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đồ Hải phán đoán, hoặc là chính là Kế Châu thành bên trong vật tư căng thẳng, bọn hắn mũi tên đã không nhiều lắm, còn lại mũi tên bọn hắn còn muốn giữ lại thủ thành dùng, không muốn lãng phí ở nơi này. Nhưng mà điểm này lại là nói không thông, vì Đồ Hải hiểu rõ Kế Châu thành trong kho hàng thân mình thì chất đống hàng loạt vật tư, lúc này mũi tên tuyệt đối không đến mức căng thẳng đến trình độ như vậy. Bởi vậy đại hạ phương diện lựa chọn rút quân cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng khả năng, đó chính là đại hạ phương diện cảm thấy kiểu này bắn tỉa hiệu suất quá thấp, mà bọn hắn còn có hữu hiệu hơn giết địch cách thức, bởi vậy mới quả quyết bỏ cuộc dùng cung tên chặn đánh. Mà đại hạ phương diện cứu lại còn có thủ đoạn gì nữa đâu? Chẳng lẽ còn có như là tại hào thành bên trong phóng hỏa loại thủ đoạn này? Trong lúc nhất thời, Đồ Hải nét mặt ngược lại là ngưng trọng lên. Chẳng qua lúc này hắn đã là tên đã trên dây, không phát không được. Trong lòng mặc dù vô cùng cảnh giác, nhưng cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Quân Thanh lại dùng một nhật công phu, cuối cùng đem cầu phao dựng hoàn tất. Chẳng qua tiếp đó, Đồ Hải ngược lại là cẩn thận. Hắn cũng không có như nguyên bản dự tính như vậy, đi lên thì đại quân ép vào, toàn lực triển khai công kích, mà là trước phái một vạn binh mã dưới thành giả vờ tiến công, mà mục đích chủ yếu lại cũng không là công thành, mà là muốn tìm ra quân hạ dưới thành, rốt cục làm cái gì mai phục cùng cạm bẫy. Lúc trước bọn hắn tại chế tạo cầu phao lúc, thế nhưng nhìn thấy quân hạ thế nhưng triệu tập mấy vạn dân phu ở chỗ này không biết mai phục cái gì. Nếu như không thể biết rõ ràng điểm này, Đồ Hải cũng không dám yên tâm đem đại quân toàn bộ để lên. Chỉ là hắn phái ra một vạn đại quân đi, dường như đem mặt đất lật toàn bộ, vậy không tìm được quân hạ bố trí cả bẫy. Tại Đồ Hải trong tưởng tượng, quân hạ bố trí cả bẫy, đơn giản là như là hỏa thiêu hào thành không sai biệt lắm thủ đoạn. Sớm dưới mặt đất chôn xuống hàng loạt dấu hỏa, sau đó chờ bọn hắn đại quân để lên sau đó, một lần nữa hỏa thiêu. Thế nhưng mặc cho bọn hắn làm sao tìm kiếm, cũng từ đầu đến cuối không có tìm thấy dấu hỏa, thậm chí không có tìm được bất luận cái gì chướng mắt thứ gì đó. Như thế nhường Đồ Hải nổi lên nghi ngờ, hắn thậm chí làm cho người đào mấy khung khác nhau địa phương thổ trả lại. Đồ Hải tự mình quan sát hồi lâu, vậy không nhìn ra bất luận cái gì chuyện ẩn giấu ra đây. Mà ở cái này vạn quân thanh không ngừng tìm kiếm trong quá trình, đại hạ quân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lần này thời cơ. Hắn đứng tại trên tường thành, không ngừng dùng cung tên tập kích phía dưới quân thanh. Mặc dù quân thanh chuẩn bị khiên, thế nhưng khiên thủy chung vẫn là tồn tại góc chết. Mà đại hạ quân đứng ở trên tường thành, ở trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng thoải mái. Nhiều phiên loạn xạ tiếp theo, vẫn đang thượng thanh quân thương vong thảm trọng, hơn phân nửa thiên hạ đến, quân thanh phương diện, tối thiểu lần nữa tổn chết 1-2 ngàn nhân chi nhiều. Chẳng thể trách gia hỏa này đến phía sau liền không lại chặn đánh bọn hắn dựng cầu phao. Đứng tại trên tường thành ở trên cao nhìn xuống xạ kích, hiệu suất muốn so ở phía dưới cao hơn rất nhiều tới. Đương nhiên, Đồ Hải trong lòng biết quân hạ nhất định là có mưu đồ khác. Chỉ là trong lúc nhất thời, bọn hắn lại là khó mà nhìn thấu đại hạ quỷ kế. Mà Đồ Hải đã không có thời gian tiếp tục chờ đợi đi xuống. Hắn chuẩn bị theo đến mai bắt đầu, liền bắt đầu đại quân áp cảnh, toàn lực công thành, cần phải tại 3 ngày công phu trong lại lần nữa đoạt lại kế châu thành. Ngày thứ 2, Đồ Hải dậy thật sớm, liền ra lệnh đại quân nhóm lửa nấu cơm. Đã ăn cơm rồi sau đó, Đồ Hải liền là chuẩn bị tập kết đại quân, toàn lực công thành. Mà nhưng vào lúc này, lại là có Khâm Sai Giá Lâm. Nghe được tin tức này, Đồ Hải không khỏi mặt mũi tràn đầy đắng chát. Triều đình đại hạ, sớm liền biết được bọn hắn cướp đoạt kế châu thành thông tin. Thế nhưng huyền không bên ấy, lại là do ở Đồ Hải cực lực giấu giếm, cố gắng chờ mình đoạt lại kế châu thành sau đó, lại đi báo cáo. Bởi vậy, triều đình huyền không nhận được tin tức tốc độ, lại là đây đại hạ muộn rất nhiều. Chẳng qua trong giấy cuối cùng không gói được lửa, Đồ Hải bên này chậm chạp không thể cầm xuống kế châu thành. Ngược lại là triều đình huyền không, trước giờ một bước biết được thông tin. Huyền không cả triều văn võ, biết được tin tức này sau đó, đều là vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn mắng to Đồ Hải là thùng cơm, rác rưởi, hận không thể lập tức đem Đồ Hải chém thành muôn mảnh, sau đó ném cho ăn. Thật sự là vì Đồ Hải lần này bại, thật sự là thái thảm rồi. Từ hắn mang binh tiến công đại hạ đến nay, trước sau sau, đúng là tổn chết hơn 7 vạn binh sĩ tính mệnh, càng là hơn mức bỏ kế châu thành. Thứ bị thiệt hại 7 vạn binh sĩ, đã đầy đủ liền không đau lòng. Bọn hắn kể từ cùng đại hạ khai chiến đến nay, chưa bao giờ từng chịu đựng thảm trọng như vậy thứ bị thiệt hại. Mà vứt bỏ kế châu thành sai lầm, thậm chí so với hắn thứ bị thiệt hại 7 vạn binh sĩ càng thêm nghiêm trọng, đúng là tội không thể tha thứ được. Mà triều đình huyền không vậy chết kiên nhẫn, thế là liền phái Khâm Sai đến tuyên chỉ, nhường Đồ Hải trở về lĩnh tội. Tiếp đó, huyền không tự nhiên sẽ phái ra một vị khác đem cả vạn binh, đem kế châu thành đoạt lại. Thế là, Khâm Sai liền tại Đồ Hải ý muốn công thành ngày hôm đó đổi tới. Đồ Hải tự nhiên vậy đoán được Khâm Sai tới trước dụ ý, hắn không khỏi mặt mũi tràn đầy đắng chát, trong lòng biết chính mình khó thoát một kiếp này. Đồ Hải không thể không xuất dưới trướng tướng lĩnh đem Khâm Sai dẫn vào trong trướng. Chương 284, trong nước đốt qua trên bờ đốt, thiêu chết huyền không 10 vạn binh, 2, chương 284, trong nước đốt qua trên bờ đốt, thiêu chết huyền không 10 vạn binh, 2, Đồ Hải, ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe vậy, Đồ Hải nước mắt tuôn đầy mặt, vang một tiếng quỳ xuống, trầm giọng nói, nô tài biết tội. Tiếp đó, Khâm Sai tuyên đọc thánh chỉ, này thánh chỉ là Khang Mặt Dỗ tự mình biết, tại thánh chỉ bên trong mắng to Đồ Hải một trận. Cuối cùng nhường Đồ Hải lãnh binh rút đi, đem lại quân giao tiếp hoàn tất sau đó, hồi kinh lĩnh tội. Cũng đúng thế thật lấn Đồ Hải trong quân đội uy tín không đủ, đồng thời cả nhà già trẻ cũng ở kinh thành. Bằng không, sợ là không phải bức phản hắn không thể. Đồ Hải nước mắt lẫn lộn địa giật đầu, sau đó than thở khóc lóc nói, nô tài tự biết nghiệp chướng nặng nề, hại chết mấy vạn ta đại thành tướng sĩ tính mệnh, đồng thời vứt bỏ kế châu thành, muôn lần chết không chối từ tội lỗi. Thế nhưng, thân nguyện một tẩy nhục trước, đoạt lấy kế châu thành, lại trở về hướng hoàng thượng lĩnh tội. Nghe được Đồ Hải lời nói, Khâm Sai không khỏi mặt mày sừng sộ lên nói, ngươi được lắm Đồ Hải. Lớn mật, hẳn là ngươi còn muốn kháng chỉ bất tuân hay sao? Đồ Hải buồn bã cười nói, nô tài nơi nào có lá gan kháng chỉ bất tuân. Kỳ thực, nô tài cũng không chuẩn bị còn sống trở về. Lần này công thành, nô tài hội xung phong đi đầu, cái thứ nhất công kích. Không phá thành này, tuyệt đối không bỏ qua. Nô tài khẩn cầu hoàng thượng ân chuẩn, khẩn cầu hoàng thượng ân chuẩn. Đồ Hải một bên năn nhỉ, một bên phanh 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 dập đầu không thôi. Không bao lâu, hắn cái chán liền dập đầu máu me đầm địa. Thấy thế, Khâm Sai không khỏi động lòng chắc ẩn. Đương nhiên, hắn này lòng chắc ẩn cũng không phải là Đồ Hải động, mà là tự động. Bây giờ Đồ Hải cơ vốn dĩ là kẻ chắc chắn phải chết. Như chính mình không đồng ý hắn, chỉ sợ chính mình một cái mạng nhỏ đều chưa hẳn giữ được. Chó cùng rất dậu, con thỏ cấp bách còn cắn người đâu. Huống chi hắn là một mang theo hơn 10 vạn binh mã tướng quân. Khâm Sai đột nhiên che ngực, đột nhiên Hà Diêu có âm thanh. Hà Diêu, không được, không được, bệnh cũ tái phát, mau tới người, đỡ bản quan đi nghỉ ngơi. Đúng, đại nhân. Rất nhanh, Khâm Sai hai cái thuộc hạ liền bị Khâm Sai rời khỏi. Thấy thế, Đồ Hải đứng dậy, trầm giọng nói, đại quân tập hợp, theo bản tướng quân cùng nhau công thành. Đúng, tướng quân. Tiếp đó, Đồ Hải xuất lĩnh 5 vạn binh mã, thông qua ba đạo cầu thao, đem kế châu thành bao quanh vây khốn. Bây giờ hắn còn không đủ thập tam vạn binh mã, cũng không phải Đồ Hải không muốn đem tất cả binh mã toàn bộ đầu nhập vào trong. Thật sự là thành xuống địa phương quá chật hẹp, nếu là 13 vạn người toàn bộ thúc đẩy, kia thật là ngay cả di chuyển khí giới công thành chỗ ngồi cũng không có. Một lần xuất lĩnh 5 vạn binh mã, cơ bản đã là cực hạn. Tiếp đó, Đồ Hải quả nhiên xung phong đi đầu, sách thang mây, bắt đầu công thành. Mà trên tường thành, các loại thủ thành vật tư ở phía sau chồng chất tràn đầy. Đại hạ binh sĩ, mặc dù kinh mà bất loạn, bọn hắn đi theo Giả Tông đánh mấy lần thắng trận sau đó, thời gian dần trôi qua, bọn hắn vậy không còn e ngại quân Thanh. Quân Thanh vậy giống như bọn họ, một cái vả miệng hai con mắt, cũng giống vậy sẽ chết. Thậm chí vì mấy lần đại thắng, nhường rất nhiều binh sĩ trong lòng bắt đầu sản sinh một loại bắt kỷ quân vậy không gì hơn cái này cảm giác. Tiếp đó, trên thành dưới thành hai bên binh sĩ bắt đầu điên cuồng cùng tên xạ kích. Rất nhanh, hai bên thì sản sinh thương vong. Giả Tông cầm trong tay trường cung, cấp tốc bắn. Mỗi một tiễn ra, liền có thể mang đi một cái quân Thanh tính mệnh. Hắn tiêu diệt hiệu suất cực kỳ kinh người. Chỉ cần có đầy đủ cung tên, liền chỉ hắn một người, một thiên sợ không thể bắn giết mấy trăm quân Thanh. Thế nhưng, hai quân đối chọi, cá nhân vũ dụng trung quy là có hạn. Quân Thanh nhân số thật sự là quá nhiều rồi, chừng bọn hắn 4 lần nhiều. Mặc dù Giả Tông bắn giết suất kinh người, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc thôi. Mặc dù trên tường thành quân hạ, dựa vào tường thành, lại là ở trên cao nhìn xuống. Thế nhưng rốt cuộc dưới thành quân Thanh, nhân số thật sự là quá nhiều. Bởi vậy kể từ đó, mặc dù quân Thanh số người chết càng nhiều, nhưng mà quân hạ phương diện, vậy không thể tránh khỏi bắt đầu xuất hiện thương vong. Cái này khiến Giả Tông tâm thương yêu không dứt. Những binh lính này, từng cái đều đã ma luyện ra đây. Mỗi một cái đều là cường binh, thứ bị thiệt hại một liền để hắn đau lòng ghê gớm. Giả Tông nhưng thật ra là có bố trí. Đồng thời bố trí thì dưới tường thành. Hắn mang theo dân phu liên tục bận rộn 3 ngày, cũng không phải toi công bận rộn. Chỉ là, lúc này quân Thanh vừa mới bày ra tiến công tư thế đến, bây giờ lại là không thể ngay lập tức dứt phát. Bởi vì lúc này quân Thanh còn có đường lui. Lúc này đưa tới lời nói, bọn hắn ước chừng có thể đảo tẩu hơn phân nửa binh mã. Giả Tông đang chờ một càng thời cơ thích hợp, một nhường quân Thanh không đường có thể trốn thời cơ. Hôm qua, Đồ Hải sở dĩ không nhìn ra Giả Tông làm cái gì mai phục, kỳ thực là hắn lâm vào một cái lầm lẫn trong. Lúc trước Giả Tông hỏa thiêu hào thành lúc, dùng là dầu hỏa. Bởi vậy Đồ Hải thì lâm vào làm chủ địa cho rằng, lần này Giả Tông cũng sẽ dùng hỏa dầu đến tiến công. Kỳ thực tự nhiên không phải. Quân Thanh lại không ngốc vậy không ngủ, bọn hắn lẽ nào nhìn không ra hay sao? Giả Tông dưới thành bố trí, nhưng thật ra là một loại hỗn hợp vật liệu. Những tài liệu này, nếu là đơn độc một loại, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Chỉ bằng thời đại này người nhận biết, hoàn toàn không biết là dùng làm gì. Nhưng mà một sáng mấy loại vật liệu trộn lẫn hợp lại, sau đó tại đụng phải minh hỏa sau đó, chẳng mấy chốc sẽ giấy lên lửa lớn hừng hực tới. Nhất là tại ngã xuống dầu hỏa lúc, kia càng là hơn thuộc về không đốt đốt sạch sẽ thì khó mà dập tắt cái chủng loại kia. Tiếp đó, hai bên triển khai thảm thiết công thành chiến. Lúc này quân Thanh, sức chiến đấu là bọn hắn cường hãn nhất thời điểm. Quân Thanh binh sĩ, vậy đích thật là hung hãn vô song. Nhất là tại tướng quân của bọn hắn Đồ Hải dẫn đầu công kích lúc, đúng là không người tiếp mạng. Bọn hắn tại cung tiễn thủ điểm hộ dưới, rất nhanh giơ lên thang mây đỡ đến trên tường thành. Sau đó bọn hắn nhanh chóng leo lên phía trên mà đi. Mà trên tường thành, quân hạ binh sĩ chính ra sức rời lên từng khối đá đập đem xuống dưới. Công thành chiến bên trong, thạch đầu nhưng nói là cực tốt thủ thành vật tư. Chỉ cần đập chuẩn một khối đá xuống dưới, có thể đem mấy người theo thang mây thượng nện hạ xuống. Lúc trước chặn đánh Huyền Không dựng cầu phao lúc, bọn hắn cũng không có đem thạch đầu toàn bộ dùng hết, mà là tối thiểu lưu lại một nửa đến dùng cho thủ thành. Phía dưới tường thành, còn có vô số bách tính một hàng triển khai, dựng lên nồi đến, nấu nước cùng kim chóc. Này nước sôi cũng là thủ thành thần khí. Một nồi nước sôi dội đến trên người mùi vị, thực sự là chỉ là nghĩ cũng làm người ta không rét mà run. Mà kim chấp thì là ác độc nhất vũ khí. Kim chấp kỳ thực chính là đại tiểu tiện trộn lẫn cùng nhau chất hỗn hợp, điều này phải thuộc về vũ khí sinh hóa một loại. Hắn hương vị khiến người ta buồn nôn thì không tới nói. Càng đáng sợ là này kim chấp kịch độc vô cùng, chỉ cần trên người có vết thương, lại nhiễm lên này kim chấp lời nói, vết thương tất nhiên sẽ thối rữa nhiễm trùng, cơ bản coi như là không cứu được. Bởi vậy, thủ thành phương tại nhân viên sung túc, vật tư dư thừa tình huống dưới, công thành phương căn bản là không có gì tốt biện pháp. Biện pháp duy nhất cũng bất quá là cầm nhân mạng đi đến lớp thôi. Công thành chiến kỳ thực đánh cũng là vật tư chiến. Một sáng và thủ thành phương vật tư tiêu hao không sai biệt lắm lúc, như vậy công thành phương muốn dần dần bắt đầu phát lực. Chương 284, trong nước đốt qua trên bờ đốt, thiêu chết Huyền Không 10 bạn binh, 3, chương 284, trong nước đốt qua trên bờ đốt, thiêu chết Huyền Không 10 bạn binh, 3, trên tường thành, Giả Tông một bên ra sức bắn giết nhìn quân thành, một bên đang tìm Đồ Hải vị trí. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Nếu là có thể trước đem Đồ Hải bắn giết rơi lời nói không chừng quân Thanh không công từ lui. Hắn bố trí lần này không dùng được không cần gấp, còn có thể lần tiếp theo dùng. Nhưng mà Giả Tông lại là phát hiện, bước đồ này Hải đúng là kê tặc vô cùng. Ban đầu, hắn đích thật là cùng binh sĩ cùng nhau, dơ lên thang mây xung phong đi đầu công thành. Nhưng đã đến dưới thành sau đó, hắn thì vịn cái thang, thúc giục binh sĩ lên. Mà chính hắn, căn bản cũng không có bỏ lên trên thang mây. Lúc này, hắn càng là hơn tại trốn ở mấy cái thân binh dưới tấm chắn, cư trung chỉ huy. Dù là Giả Tông hoàn mỹ cảnh giới sát thuật, trong lúc nhất thời vậy tìm không thấy góc độ cùng lỗ hổng có thể bắn tới hắn. Lúc này, quân Thanh thương vong cực lớn. Đương nhiên, quân hạ vật tư tiêu hao cũng là cực nhanh. Nếu không phải trong thành có mấy vạn bách tính hỗ trợ, sợ là rất nhiều vật tư cũng đã bắt đầu thiếu thốn. Đồng thời, lần này bách tính chủ động giúp đỡ vận chuyển vật tư, cũng không phải Giả Tông dùng tiền thuê tới, mà là bọn hắn tự gửi tới. Những người dân này, tâm hướng đại hạ, tâm hướng Giả Tông vị tướng quân này là một chuyện. Càng quan trọng hơn, kỳ thật vẫn là bọn hắn sợ một sáng quân Thanh công phá thành trì lời nói, hội tính sổ sau. Đến lúc đó, chỉ sợ một thanh bách tính, vậy không thừa nổi mấy người tới. Mà theo tổn thất tăng lên, quân Thanh vậy tại tiếp tục tăng phái nhân thủ. Hiện trường chiến tranh càng thêm thảm thiết lên. Mà lúc này, Giả Tông thấy thời cơ đã đến. Thế là, quả quyết sai người nhóm lửa củi đống, dâng lên Lang Yên. Đối với nguyên một thành trì phòng thủ mà nói, Lang Yên vẫn là tốt nhất đưa tin thủ đoạn. Mà ở toàn thành trên tường thành binh sĩ, đang nhìn đến Lang Yên sau đó, bọn hắn sôi nổi đem trước đó sớm liền chuẩn bị tốt dầu hỏa, từng thùng nghiêng đổ xuống. Làm dầu hỏa gây mũi hương vị, tràn ngập ra giữa không trung sau đó, huyền không binh sĩ trong lòng, lập tức dâng lên một loại dự cảm xấu. Lúc này, trong lòng bọn họ, lại cũng có được mấy phần buồn bực. Lửa này dầu, lại không giống ở trong nước. Tại hào thành bên trong, dầu hỏa có thể đều trải rộng ra, bởi vậy mới có thể rất nhanh bốc cháy lên. Mà dưới thành trong đất bùn, chỉ là hướng xuống thấm cũng không biết muốn dướm xuống bao nhiêu đi. Những thứ này dầu hỏa cho dù thiêu cháy, hỏa diễm sợ đã rất hữu hạn. Cũng không biết đại hạ tướng lĩnh tại làm gì nghĩ. Hẳn là hắn thật sự cho rằng chỉ bằng những thứ này dầu hỏa thì quả thật có thể thiêu chết bọn hắn hay sao? Mà rất nhanh, trên tường thành dầu hỏa liền khuynh đảo trống không. Tiếp đó, tự nhiên là thích nghe ngóng hỏa tiễn nhóm lửa dầu hỏa phân đoạn. Dưới thành quân thanh không khỏi một hồi hỗn loạn lên tới. Bất quá, bọn hắn lại là không có quá nhiều sợ hãi. Vì theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần tránh đi mặt đất đổ vào dầu hỏa chỗ thì không có nguy hiểm gì. Vâng. Rất nhanh, lít nha lít nhít hỏa tiễn theo trên tường thành bắn xuống. Rất nhanh, dưới thành dầu hỏa liền bốc cháy lên lửa lớn hừng hực. Lúc này, quân thanh cũng theo bản năng mà né tránh dầu hỏa thiêu đốt chỗ, vẫn đang không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bọn hắn thậm chí đều chưa từng đình chỉ công thành tiết ấu. Nhưng mà sau một khắc, dưới thành dầu hỏa đã không mới hảo hảo thiêu đốt, mà là đột nhiên vỡ ra. Lập tức, vô số dầu hỏa bắn tung tóe đến binh sĩ trên người. Mà để bọn hắn vô hạn hoảng sợ là, những thứ này hỏa điểm tung tóe đến trên người bọn họ, đúng là dập tắt không xong. Bám vào tại bọn họ trên quần áo, cháy hừng hực lên. Bọn hắn kêu rên người, liều mạng đập nhìn ngọn lửa trên người. Nhưng mà dù thế nào đập, đúng là khó mà dập tắt ngọn lửa. Mà trên mặt đất, tất tất lột lột thật nhanh bốc cháy lên. Xem ra, như là thuốc súng đang thiêu đốt, đúng vậy, thời đại này đã xuất hiện thuốc súng. Thậm chí bình thường công thành đều đã dùng tới hỏa pháo cùng hỏa thương. Chẳng qua thời đại này hỏa pháo cùng hỏa thương còn 10 phần công kền, vẫn đang không thuộc về vũ khí thông thường, thậm chí còn 10 phần lọt vào quân đội ghét bỏ. Chỉ cần không phải đánh lâu dài, trong quân cực ít sử dụng hỏa thương hỏa pháo. Bất quá, trong quân sự việc, vậy cũng không phải là chưa từng thấy qua thuốc súng thiêu đốt. Lại là cùng dưới thành thiêu đốt tình huống, một trời một vực. Không bao lâu, mặt đất thổ lại vậy bắt đầu đi theo bốc cháy lên. Dưới tường thành trên mặt đất lần nữa biến thành một cái biển lửa. Từng cái quân thanh rất nhanh liền kêu thảm táng thân biển lửa. Lúc này, còn tại trên thang mây quân thanh thì là càng thêm lo lắng. Trước mắt minh đệ phía dưới nhóm cũng táng thân biển lửa, đi lên lên đi, cho dù đi lên cũng là cho người ta tặng đầu người. Mà nếu là không lên đi, phía dưới thang mây đều bị đoàn người đốt, sợ là dùng sẽ không tử vân bậc thang liền sẽ bị đốt ngược lại. Lúc này, bọn hắn thật là xa vào đến tiến tối lưỡng nan chi cảnh. Bất quá bọn hắn ngược lại cũng làm khó không quá lâu, vì thậm chí không cần đợi đến thang mây bị tiêu hủy. Tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền chống đỡ không nổi, theo thang mây thượng rất xuống. Ngược lại là bên ngoài, tới gần cầu phao quân thanh, còn có một cái có thể lao ra đường sống. Chỉ là, cầu phao cũng chỉ có 3 tòa mà thôi. Đồng thời vì con đường 10 phần chật hẹp, mà tất cả mọi người không muốn chết, bọn hắn tại trên cầu phao tranh chấp không xuống. Vì mạng sống, bọn hắn thậm chí không tiếc rút đao khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, này duy ba cầu sinh lối đi, ngược lại là 10 phần ngăn chặn. Bắt đầu có quân thanh nhẫn nhịn không được thiêu đốt, chủ động nhảy vào trong sông. Chỉ là cái nhảy này vào trong, liền rốt cuộc lên không nổi. Cho dù là có may mắn, vì trong sông đắm chìm lấy bọn hắn quá nhiều đồng bào thi thể, có lẽ có thể để bọn hắn sẽ không bị nước sông chôn mài. Chẳng qua những binh lính này, tại làn da bị đốt bị thương tình huống dưới, lại một chút nhảy vào trong nước. Mà này hào thành thủy, lại ô uế vô cùng. Những binh lính này, chỉ sợ cho dù có thể còn sống sót, đời này cũng khó có thể lấy thêm lên đào thương đến rồi. Lần này, lại là 5 vạn binh sĩ. Có thể vì có 3 cái thông đạo nguyên nhân, lần này có thể so sánh với lần tại hào thành bên trong bị đốt lần kia, năng lực người còn sống sót càng nhiều hơn một chút. Nhưng mà cho dù năng lực chạy đi 3-4 ngàn người tốt, dù vậy, lần này cũng đầy đủ muốn tổn thất 4-5 vạn người nhiều. Như thế gấp tính được, lần này chiến tranh, chính hoàng kỳ phương diện, trước trước sau sau thế nhưng tổn chết 11-2 vạn nhân mã. Cuối cùng, bọn hắn vậy bất quá còn lại 7-8 vạn người mà thôi. Bây giờ, binh mã của bọn họ thậm chí đã chỉ có đại hạ một nửa. Lần này bại sau đó, bọn hắn không còn có cầm xuống kế châu thành năng lực. Lại nói Huyền Không Chính Hoàng Kỳ tướng lĩnh Đồ Hải, lúc này ở hắn thân binh liều chết dưới hộ vệ, đúng là bị hắn trốn ra tìm đường sống. Chỉ là lúc này, Đồ Hải trên mặt ai không vui mừng. Hắn, xong rồi, không có đem hắn cứu ra tới làm cái gì? Còn không bằng vừa mới táng thân biển lửa đâu, cho dù là chết rồi, vẫn còn được cho một cái hảo hán. Lúc này, Đồ Hải không khỏi mất hết can đảm. Hắn nhịn không được rút ra bên hông trường kiếm đến, chỉ hướng trên cổ một vòng. Sau một khắc, Đồ Hải không khỏi thôi núi bảng, ngược lại ngọc trụ, trực tiếp bị vùi dập giữa chợ, một mệnh ô hô. Dưới trường hắn binh sĩ, nhịn không được cũng lên tiếng khóc lớn lên. Mà trên tường thành quân hạ, còn có dân chúng trong thành, tất cả đều lên tiếng hoan hô lên. Thắng. Đối mặt mười mấy vạn quân thanh vây thành, bọn hắn lại thật sự thủ xuống. Không những như thế, tướng quân hai thanh hỏa hoạn, đúng là không sai biệt lắm tiêu chết Huyền Không 10 vạn binh mã. Chương 285, ngàn vàng mua sương ngựa, được phong quán quân hầu, 1, chương 285, ngàn vàng mua sương ngựa, được phong quán quân hầu, 1, Huyền Không lui binh. Mặc dù lúc này, bọn hắn vẫn đang có hơn 8 vạn binh sĩ, nếu là toàn lực ép vào lời nói, chưa hẳn không thể đoạt lại kế châu thành tới. Nhưng mà tuần tự hai thanh hỏa hoạn, đã dọa phá lá gan của bọn hắn. Lúc này Huyền Không đại quân, sĩ khí đã hạ xuống điểm đóng băng. Huống chi, đại hạ bên ấy, há có thể không có viện quân trợ giúp đến. Bởi vậy, Khâm Sai quả quyết thu nạp đại quân, lựa chọn lui quân. Kế Châu thành bên trong, hơn một vạn binh sĩ còn có bất tính, nhìn thấy một màn này, không khỏi đều là lớn tiếng hoan hô lên. Mà ngoài 30 dặm, Nưu Kế Tông đã tập hợp đại quân, chuẩn bị trợ giúp đi qua. Lúc này mặc dù tiền tuyến đại chiến đã kết thúc, Huyền Không đã lui quân, nhưng là bởi vì chênh lệch thời gian nguyên nhân, Nưu Kế Tông cũng không biết điều này. Tại hắn phán đoán trong, Kế Châu thành bên trong chỉ có hơn một vạn quân coi giữ, ở đâu ngăn cản được Huyền Không hung mãnh như vậy công kích. Như hắn không trợ giúp đi qua lời nói, Kế Châu thành bên ấy sợ là khó mà chống đỡ được rừng. Khi mà Nưu Kế Tông hành quân đến nửa đường lúc, Xích Hậu mang về tin tức mới nhất. Nưu Kế Tông sau khi nghe, không khỏi đại hỉ. Hắn bạn không ngờ tới, giả tông kia tiểu bối, đúng là sinh manh như vậy. Lại lần nữa thả một cái hỏa hoạn, lần nữa thiêu hủy Huyền Không bốn, năm vạn binh sĩ. Bước bách Huyền Không không thể không lui quân. Đến tận đây, này Kế Châu thành, nhưng nói là đã thủ xuống. Không bao lâu, Nưu Kế Tông chính là xuất quân đuổi tới Kế Châu thành bên ngoài. Giả tông vốn là tại trên tường thành, thấy thế, bận bịu mở cửa thành ra, tự mình nên đón ra đây. Nưu Kế Tông cười lớn vào thành. Quả thực tán dương giả tông một phen, sau đó, Nưu Kế Tông liền đem này năm vạn đại quân lưu tại Kế Châu thành bên trong. Nguyên bản, Huyền Không tại Kế Châu thành bên trong cũng có 5 vạn đại quân trấn thủ. Kế Châu thành thích hợp nhất, lưu thủ binh sĩ số lượng chính là 5-6 vạn tả hữu. Mà hiện nay, có Nưu Kế Tông lưu lại này 5 vạn binh mã, chung vào một chỗ, giả tông thì có hơn 6 vạn binh mã. Có nhiều binh lính như thế trấn thủ, chính là Huyền Không lại đến mười mấy vạn đại quân công thành, cũng có thể miễn cưỡng thủ rừng. Giả tông thiết tiến chiêu đãi Nưu Kế Tông, Nưu Kế Tông say mềm. Ngày thứ 2 sau khi tỉnh lại, Nưu Kế Tông liền dẫn thân binh quay trở về lương thành. Lại nói giữ vững Kế Châu sau đó, giả tông lại làm 10 phần công việc lưu đủ lên. Đầu tiên chính là muốn thu xếp Nưu Kế Tông đưa tới 5 vạn binh sĩ, còn có đến tiếp sau luyện tập, làm sao để bọn hắn mau sớm quy tâm, hoàn toàn hòa tan vào tới. Nhưng mà khẩn yếu nhất hay là thu thập chiến trường. Chiến trường này hiện nay xác thực cũng không dễ thu thập. Dưới tường thành bị thiêu hủy quân thanh thì cũng thôi đi, bị chết đuối tại hào thành bên trong mấy vạn quân thanh thì là nhất định phải mau chóng vứt ra đây, mau chóng đốt cháy vùi lấp rơi. Nếu không phải như vậy, hào thành nước sông tất nhiên là bị ô nhiễm. Chính là hiện tại, giả tông vậy suy xét đến, đem bên trong thi thể toàn bộ vứt hoàn tất sau đó, cũng cần dùng vôi sống tiêu một lần độc mới có thể đưa vào sử dụng. Tiếp theo chính là muốn mặc dù dựng ra cầu treo tới. Lúc trước vì ứng đối Huyền Không công thành, Kế Châu thành chủ động hủy diệt rồi cầu treo. Bây giờ Huyền Không lui quân, mặc dù còn để lại ba đầu quân thanh dựng công thành thời điểm cầu phao, nhưng này cầu phao cũng không chặt chẽ, cũng không dễ dàng thông xe, vẫn là phải lần nữa dựng nhấc lên kiểu đến mới là. Mà giả tông thì là chuẩn bị, tốt nhất là dựng một có thể tháo rời cầu treo. Chính mình cầm xuống Kế Châu thành đến, quân thanh chưa hẳn khẳng từ bỏ ý đồ. Nói không chừng dùng không bao nhiêu thời gian, quân thanh lại sẽ lần nữa tập kết đại quân đến công thành. Đến lúc đó, không khỏi muốn lần nữa hủy đi một lần cầu treo. Bởi vậy, cũng không như bây giờ dựng lúc, liền đem cầu treo làm thành có thể tháo rời, như lần sau quân thanh lại công thành, trực tiếp tháo dỡ rơi cũng được. Mà những chuyện lặt vặt này mà tính, giả tông vẫn là thuê dân phu tới làm. Cho ra tiền công cũng là cực cao, mỗi ngày có 50 văn tiền tiền công. Mà đại quân vẫn là tiếp tục vùi đầu vào luyện tập trong. Một ngày này, giả tông lại nhận được thư nhà. Tại Lâm Đại Ngọc trong tín thư, giả tông nhìn thấy Lâm Như Hải hai cái thiết thất đã sản xuất, chia ra sinh hạ một trai một gái tới. Đến tận đây, Lâm Đại Ngọc cuối cùng có tỉ muội, về sau rốt cuộc không cần làm tư mã nhiêu chi hết. Mà Lâm Như Hải cũng có về sau, giả tông có thể tưởng tượng ra được Lâm Như Hải hoan hỉ. Mà giả tông vội viết hồi âm, đồng thời gửi về mấy món cho hải tử hạ lễ. Đương nhiên, giả tông còn gửi về một chút Kế Châu thành thổ đặc sản trở về. Mà lúc này, Nưu Kế Tông phần thứ hai tàu báo lần nữa đưa đến kinh thành. Lần này tàu báo lại là một lần tin mừng, lại là một lần đại thắng. Huyền Không dùng bẻ gỗ vượt qua hào thành lúc, giả tướng quân một cái hỏa hoạn phóng hỏa đốt hà, thiêu chết 4-5 vạn quân thanh. Lần này chiến tích quả thực có như thần tích. Nhìn chung xét xử, có thể đánh ra như chiến tích này mạnh tướng, vậy cũng ít khi thấy. Đồng thời không có chỗ nào mà không phải là danh tướng, không có chỗ nào mà không phải là mạnh tướng. Tin tức này một khi truyền ra, dân gian lần nữa sôi trào. Mà trong triều đình vẫn còn tại quan sát, bọn hắn đang thứ bậc hai thông tin. Một lần tiêu diệt Huyền Không hơn 5 vạn binh mã, cố nhiên là đại thắng. Thế nhưng Huyền Không có diện, vẫn đang có mười mấy vạn đại quân. Kế Châu thành chưa hẳn có thể thủ lại. Như Kế Châu thành thủ không được lời nói, lần này đại thắng, chất lượng đều đem giảm bớt đi nhiều. May mắn, vô dụng mấy ngày, bọn hắn liền nhận được mới nhất tàu báo. Dưới tường thành, giả tướng quân lại thả một cái hỏa hoạn, lần nữa thiêu chết Huyền Không gần 5 vạn đại quân. Hai thanh hỏa, thiêu chết Huyền Không 10 vạn binh. Sau đó, Nưu Kế Tông kịp thời dẫn đầu 5 vạn binh sĩ vào Kế Châu thành. Đến tận đây, Kế Châu thành bên trong quân coi giữ đã có 6 vạn số lượng. 6 vạn quân coi giữ, không nói có thể khiến cho Kế Châu thành vững như thành đồng, nhưng mà chí ít Huyền Không nghĩ tùy tiện cầm xuống, nhưng cũng không thể. Kế tiếp, chỉ cần triều đình lần nữa điều động viện quân, liền có thể đem Kế Châu thành một mực giữ vững. Tiếp đó, lại đến luận công hành thượng phân đoạn. Lần trước, giả tông được phong làm tam đẳng dũng võ bá, mà lần này, thu phục Yến Vân thập lục châu một trong Kế Châu công lao, thật sự là quá lớn. Công lao này, mặc dù không phải diệt quốc chi công, nhưng cũng có thu phục cố hương công tích, hàn công, cũng không kém cỏi diệt quốc chi công bao nhiêu. Bởi vậy, vì khấu tướng và làm chủ phe chủ chiến, chủ trương phong hầu. Vì giả tông luân phiên đại thắng, bây giờ phe chủ chiến thế lực ngày càng lớn mạnh. phe chủ hòa thế lực thì là ngày càng héo rút. Bất quá, hai phái đấu tranh cũng không có ngừng nghỉ. Phe chủ hòa phương diện tận lực phản đối giả tông phong hầu, mà phe chủ hòa phương diện cho ra lý do vậy 10 phần hợp lý, đó chính là giả tông tuổi tác còn nhỏ, bây giờ cũng bất quá mới 18 tuổi mà thôi, hiện tại thì phong hầu, như vậy tương lai đâu? Nếu là hắn lần tiếp theo thu phục Yến Vân Thập Lục Châu làm sao bây giờ? Phong công, lại diệt đi Huyền Không đâu? Phong vương, nếu là lại diệt đi một nước đâu? Lại nên như thế nào phong thưởng? Đến lúc đó, liền sợ thưởng thức không thể thưởng. Không thể không nói, phe bảo thủ lý do này là phi thường ác độc. Giả tông năng lực xuất chúng là chuyện tốt, nhưng mà rất có thể đánh, cũng chưa hẳn là công việc tốt. Hắn lập hạ công lao quá tốt đẹp nhiều, tương lai nhất định có hay không công có thể phong ngày đó, đến lúc đó, đoán chừng khoảng cách tạo phản vậy lúc này không xa. Chương 285, ngàn vàng mua sương ngựa, được phong quán quân hầu, 2, chương 285, ngàn vàng mua sương ngựa, được phong quán quân hầu, 2, phe bảo thủ đề nghị này, nhưng thật ra là tại Vĩnh Long Đế trước mặt nói xấu, nhường Vĩnh Long Đế nghi kỵ giả tông. Mà nghi kỵ chi tâm một sáng sinh ra, thì lại khó loại trừ. Phe chủ chiến một phương, cũng trong lòng mắng to phe chủ hòa vô sỉ. Không ngờ, bọn hắn vẫn đang đánh giá thấp Vĩnh Long Đế lòng dạ cùng khí phách. Vĩnh Long Đế lại càn cương độc đoán, trực tiếp phong giả tông là nhất đẳng quán quân hầu. Quán quân hầu, vì giả tông công tích, kỳ thực còn kém chút ít. Chẳng qua cứng rắn muốn cho vậy không nhiều lắm khuyết điểm. Lúc này, ngay cả phe chủ chiến đều bị Vĩnh Long Đế lòng dạ khí phách chết phục. Cái này cái phong thưởng, kỳ thực vậy đại biểu Vĩnh Long Đế khát vọng thu phục Yến Vân Thập Lục Châu quyết tâm. Cái này quán quân hầu, vậy không hề chỉ là cho giả tông một người, mà là Vĩnh Long Đế ngàn vàng mua xương ngựa một động tác. Chỉ cần chúng tướng sĩ có thể anh dũng giết địch, thu phục cố hương, chấm liền không tiếc ban thưởng. Mà phe chủ hòa mặc dù vậy đã hiểu Vĩnh Long Đế dụng tâm, nhưng mà cũng không nguyện ý thỏa hiệp. Bọn hắn lần nữa dùng phong thưởng quá mức, về sau sợ là phong không thể phong, đau khổ khuyên can. Vĩnh Long Đế nghe xong cười to nói, không sao cả, giả tướng quân chính là hai tước mang theo, về sau lại lập xuống công lao, hoàn toàn có thể tấn thăng một cái khác tước vị mà. Vĩnh Long Đế một câu, trực tiếp nói móc phe bảo thủ không phản bắt được. Được rồi, đích thật là như thế. Giả tông trên người còn có một cái gia truyền tam đẳng tướng quân tước vị đấy. Lần tiếp theo là công, hoàn toàn có thể tăng lên tước vị này. Hán còn có tiến bộ rất lớn không gian. Rất nhanh, lần nữa có thánh chỉ hạ đạt. Linh quốc phủ bên này, vậy dần dần quen thuộc tiếp chỉ quá trình. Rốt cuộc, bọn hắn tuần tự vậy tiếp nhận nhiều lần ý chỉ. Lần này, là Mai phu nhân, Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Cầm và nữ, nghe được giả tông được phong làm quán quân hầu sau đó, các nàng cũng không khỏi vì đó giật mình không thôi. Quán quân hầu. Đây chính là quán quân hầu. Tước vị này, bởi vì Tây Hán đại tướng Hoắc Khứ bệnh mà sinh, đại biểu cho võ tướng vinh quang. Cái này khiến Mai phu nhân, Lâm Đại Ngọc và nữ cũng không khỏi vì đó kiêu ngạo lên. Mà Vinh quốc phủ bên ấy, biết được việc này sau đó, giả mẫu vậy không thiếu được dẫn người tới trước chúc mừng. Lúc này, giả mẫu trong lòng nhịn không được nước chua tràn lan, đã vô cùng hối hận lên. Sớm biết như vậy, trước đây thì không nên đưa hắn trừ phổ đi tộc. Như trước đây không đổi hắn đi, bây giờ người quán quân này hầu vinh quang chính là hắn Vinh quốc phủ. Sau đó, giả phủ người quen cũ bạn cũ không thiếu được thay nhau tới cửa chúc mừng. Vinh quốc phủ bên này vậy không thiếu được ngay cả mở mấy ngày đến hội, mở tiệc chiêu đãi tân khách. Thậm chí ngay cả rất nhiều ngày thường cũng không lui tới hảo quý nhà, cũng đều đưa lên lễ vật. Đồng thời, còn có không ít nhà giàu có đại tộc đều tới cửa đến cầu thân, vui lòng đem trong nhà thứ nữ gả cho giả tông là bình thê. Thậm chí trong này còn có một số đích nữ. Ngạch, những người này nhà, ước chừng là nữ nhi mười phần được chào đón, mà những thứ này tiểu thư là tình cảm chân thực nhìn chúng giả tông, một lòng nghĩ muốn gả cho vị này văn võ song toàn quan quân hầu. Mặc dù phần lớn chỉ là thứ nữ, mà không phải đích nữ, nhưng mà những thứ này trong kinh nhà giàu có, cái nào một nhà thứ nữ, bình thường cũng đều sẽ làm chính thất bị gả đi. Chỉ ít, Tiết gia Tiết Bảo Cầm, mặc dù thân làm đích nữ, nhưng mà hắn thân phận địa vị, vậy không cách nào cùng những thứ này nhà giàu có thứ nữ đánh đồng. Bây giờ, vì Tiết gia thương nhân nhà thân phận, dù là Tiết Bảo Thoa là đích nữ, vẫn đúng là không có tư cách gả cho giả tông là bình thê. Trừ phi, nàng nguyện ý vì tiếp, thậm chí liền làm tiếp, cũng phải đi qua kịch liệt cạnh tranh, nàng cũng chưa chắc năng lực cạnh tranh qua người khác. Bởi vậy, làm Tiết Bảo Thoa biết được giả tông được phong làm quán quân hầu thông tin sau đó, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, thở dài hồi lâu. Nàng tuổi tác đã quả thực không nhỏ, bây giờ còn kéo lấy, cũng là bởi vì Lao Thái Phi qua đời có quốc tang nguyên nhân. Các nước tang qua, nàng cũng muốn hôn phối. Nghĩ đến đây, nàng càng là hơn sắc mặt ảm đạm không thôi. Lại nói tiền tuyến đại thắng, đại hạ thu phục Kế Châu thành thông tin, sớm bị đại hạ nguyệt báo san phát ra rồi. Tin tức này, vậy theo đại hạ nguyệt báo, dần dần truyền khắp tất cả đại hạ. Bây giờ đại hạ nguyệt báo con đường, đã theo dịch trạm bày khắp tất cả đại hạ. Đồng thời Tiết Bảo Cầm làm qua một lần điều chỉnh. Báo không còn là toàn bộ ở kinh thành in ấn xong sau, phân phát đến tất cả đại hạ đi. Lời như vậy, thứ nhất là in ấn lượng quá lớn, kinh thành bên này cần thời gian quá lâu. Thứ hai vận chuyển phí tổn quá lớn, vận chuyển tốc độ lại vô cùng chậm chạp. Như vậy thì giảm mạnh báo có tác dụng trong thời gian hạn định tính, mặc dù có tác dụng trong thời gian hạn định tính ở thời đại này, cũng không phải là trọng yếu bao nhiêu thứ gì đó. Nhưng Tiết Bảo Cầm vẫn là làm ra cải chế. Đó chính là tăng lên đại hạ nguyệt báo in ấn điểm. Tiết Bảo Cầm đem toàn bộ đại hạ phân chia thành 10 cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều thành lập đơn độc in ấn phân bộ. Mỗi một bộ cũng phụ trách mỗi người bọn họ khu vực in ấn nhiệm vụ. Cứ như vậy, vận chuyển phí tổn thì giảm mạnh. Đồng thời tốc độ vậy tăng lên rất nhiều. Mà bọn hắn truyền lại tốc độ, Tiết Bảo Cầm cũng nhận được giả hoàn nuôi bổ câu đưa thư nhắc nhở. Tại bằng phẳng đại đạo thì dùng khoái mã đến truyền lại bản in mẫu. mà ở con đường gặp gần khó đi địa khu, liền dứt khoát dùng bổ câu đưa thư đến truyền lại bản in mẫu. Cứ như vậy, thì gia tăng thật lớn bản in mẫu truyền lại tốc độ. Bởi vậy, kỳ này đại hạ người báo, vậy vì tốc độ cực nhanh, ngay tại đại hạ cả nước phạm vi bên trong trải rộng ra. Mà tất cả đại hạ bách tính, khi biết tin tức này sau đó, không không nhảy cẫng hoan hô, tươi cười rạng rỡ, buôn tàu bẩm báo. Bị tư tưởng Nho ra ảnh hưởng, trung nguyên bách tính trong lòng đều cũng có nhìn đại nhất thống tình tiết. Giống như triều đại Nam Tống chủ nghĩa yêu nước thi nhân Lục Du một dạng, lúc sắp chết còn nhớ mãi không quên tổ quốc thống nhất. Chết đi nguyên biết vạn sự không, nhưng buồn không thấy cựu châu cùng. Vương sư Bắc Định trung nguyên nhật, bài điếu cúng tổ tiên không quên nói với là ông. Mà trung nguyên bách tính, sao lại không phải như thế đâu? Yến Vân thập lục châu luôn hãm, đã trở thành trung nguyên bách tính trong lòng thống khổ. Bây giờ giả tướng quân đúng là thu phục Yến Vân thập lục châu một trong kế châu, để bọn hắn làm sao không mừng rỡ như điên. Mà đối với liên chúng lục nguyên trạng nguyên lang giả tướng quân, không có chi tiến thủ bút tổng quân đến nay, liên chiến thắng liên tiếp. Tại dân gian, càng đem chi thần bảo. Cái gì giả tướng quân là chư cắt chuyển thế, bầu nhụy trọng sinh. Quán quân hầu quan dũng tăng quân, trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, trước tính 800 năm, sau tính 800 năm. Trạng nguyên công hội hô mưa gọi gió, giải đậu thành lính, năng lực thôn vân thổ vụ, năng lực câu thông lên trời, hạ xuống thiên hỏa. Thiên hỏa một chút, quân thanh lập tức bị đốt thành tro, trực tiếp tan thành mây khói. Các nơi thuyết thư tiên sinh, càng là hơn biên soạn thành thư, theo giả tông lúc sinh ra đời, trời ban điểm lành nói lên. Sau đó đến hắn liên chúng lục nguyên, khí bút tổng quân mỗi một trận chi tiết đều bị bọn hắn tập kết từng cái trầm động chập trùng, lay động lòng người chuyện xưa. Đồng thời những thứ này chuyện xưa cũng cực được hoan nghênh, thắng được rộng lớn bách tính yêu thích. Mà đại hạ cả nước các nơi, càng là hơn lưu truyền vô số phiên bản. Lúc này, Vinh Quốc phủ bên trong, Dạ Hoàn suy đi nghĩ lại, sắc mặt âm tình bất định. Chương 285, ngàn vàng mua sương ngựa, được phong quán quân hầu, 3, chương 285, ngàn vàng mua sương ngựa, được phong quán quân hầu, 3, cuối cùng, hắn hay là cắn răng một cái, dậm chân một cái, bước đi hướng ngộng pha trai giả chính thư phòng mà đi. Dạ Hoàn cầu kiến, không bao lâu, liền bị mời đi vào. Hải Nhi bái kiến lao ra. Nhìn thấy Dạ Hoàn, giả chính trên mặt không thích, hắn không khỏi hỏi, ngươi này nghiệt xúc, không rất đọc sách, lại đến ta nơi này làm cái gì? Dạ Hoàn không khỏi quỳ rạp xuống đất nói ra, lao ra, nhi tử không phải kia đọc sách vật liệu, lại đọc xuống, vậy không có ý gì. Nhi tử muốn từ quân, đi kế châu đi theo tông tam ca, đi bắt nhất cái tiền đồ quay về, nhìn phụ thân thỏa mãn. Nghe được lời nói này, giả chính không khỏi con mắt nhìn nhiều Dạ Hoàn vài lần. Nhà bọn hắn vốn là vân quý nhà, theo lý thuyết, đi trong quân phát triển mới là chính đồ. Bất đắc dĩ con cháu cũng không chịu thua kém, theo giả xá đời này lên, liền không có một cái nào không chịu thua kém con cháu. Bây giờ Dạ Hoàn này tiểu tiểu nhân nhi, có thể lấy hết dũng khí, muốn đi trong quân phát triển, ngược lại để giả chính cao nhìn hắn một cái. Giả chính không khỏi hỏi, Hoàng ca nhi, trong quân cũng không đây trong nhà, quy củ sông nghiêm, huống hồ, bây giờ chính vào chiến loạn, một sáng chiến thời, đợi một tí thì có nguy hiểm tính mạng. Ngươi ở nhà, cũng không thiếu ngươi ăn uống, ngươi như đi chiến trường, có chuyện bất chắc, ngươi để ngươi di nương lại nên như thế nào đâu. Dạ Hoàn trầm mặc một lát, sau đó quỳ xuống đất dập đầu nói, hài nhi hay là muốn đi trong quân, bắt nhất cái tiền đồ, cầu lao ra thỏa mãn. Giả chính thở dài nói ra, thôi được, ngươi có chí khí, này cũng là chuyện tốt, ta cũng không thể ngăn ngươi tiền đồ, ngươi liền đi chính là. Chỉ là đi trong quân, cần cẩn thận một chút, vạn sự cũng phải nghe ngươi tông tam ca phân phó, không thể như trong nhà bình thường làm khí sứ tính. Nghe giả chính đồng ý tiếp theo, Giả Hoàn không khỏi vui vẻ nói, đa tạ lao ra thỏa mãn, hài nhi nhớ kỹ. Giả chính khoát khoát tay nói ra, tốt, ngươi đi đi, cùng ngươi di nương thật tốt tạm biệt. Giả Hoàn lại dập đầu mấy cái, quay người rời đi. Và hắn đi triệu Di Nương sân, báo cho biết triệu Di Nương sau đó. Triệu Di Nương không khỏi ngồi dưới đất, lên tiếng khóc lớn, nói cái gì đều không đồng ý Giả Hoàn khuyên hồi lâu, cũng không dùng được. Giả Hoàn đột nhiên còn nói thêm, nương, ta chuyến đi này, nói không chừng cũng có thể cho ngươi dễ cái cáo mệnh bay bể, lẽ nào ngươi không muốn cáo mệnh hay sao? Nghe thấy lời ấy, triệu Di Nương lập tức ngăn lại tiếng khóc, nhịn không được nói ra, ngươi thiếu kéo mẹ ngươi thẹn, ngươi cho rằng ngươi là tông ca nhi à? Ngươi muốn đi, mạng nhỏ đều muốn khó giữ được, ở đâu còn có thể cho lão nương dễ cái đồ bỏ cáo mệnh bay bể? Giả Hoàn cười nói, nương không tin ta, chẳng lẽ còn không tin tông tam ca hay sao? Hồi nhỏ còn không phải ta cùng tông tam ca tốt nhất, khi đó hắn bị đại lao ra đại mãi mãi ngược đãi, ta mời hắn bao nhiêu nhiệm vụ, làm lúc mai phu nhân sinh bệnh, ta đem ta toàn bộ gia sản cũng đưa qua. Tông tam ca là trọng tình, ta đi hắn lẽ nào không dẫn ta hay sao? Có tông tam ca dịu dắt, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta không thể cho ngươi dạy cái cáo bệnh bay về sao? Triệu Di Nương chịu khắp nói, lý là như thế cái lý nhi, thế nhưng nương không nỡ bỏ ngươi đi. Giả Hoàn còn nói thêm, nương, ta như để ở nhà tất nhiên an nhàn, nhưng này nhà của nhị phong sinh còn không đều là bảo vật nhị ca, ở đâu năng lực có ta nửa phần đâu? Nương lẽ nào thì không vì tương lai của ta tính toán hay sao? Ta tại tông tam ca trước mặt tuy nói hữu tình điểm, nhưng nếu chính ta không chịu thua kém, tông tam ca lại như thế nào mới có thể dịu dắt ta đây? Nghe đến đó, Triệu Di Nương lại khóc lớn lên, cuối cùng vẫn đồng ý xuống dưới. Giả Hoàn lại đi tìm Thám Xuân tạm biệt. Thám Xuân nhìn Giả Hoàn, không khỏi thở dài nói, Hoàn ca nhi, ngươi quả thực trưởng thành, hiểu chuyện. Ngươi chuyến đi này, tự nhiên không thiếu được tiền trình của ngươi, chỉ là ra ngoài, chớ có tượng trong nhà đồng dạng. Ngươi ở bên ngoài, mọi thứ đều phải nghe theo tông tam ca sắp đặt, chính mình cũng muốn lập lên, mọi thứ suy nghĩ nhiều một chút. Muốn an tâm chịu làm, không muốn lười biếng, chỉ cần ngươi an tâm làm việc, tông tam ca là tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Giả Hoàn nhịn không được nói ra, tam tỷ, ngươi này giọng điệu, giống như là phụ thân ấy. Một câu nói Thám Xuân vậy nở đủ cười, tay giơ lên muốn đánh hắn, muốn rơi xuống lúc, nhưng lại không nỡ lòng, vành mắt nhưng lại nhịn không được đỏ lên. Giả Hoàn nói ra, Tam tỷ, ngươi đi hỏi hỏi một chút Lâm tỷ tỷ các nàng, có thể có đồ vật gì muốn ta mang hộ đi chưa từng. Nghe vậy, Thám Xuân gật đầu một cái. Sau đó quả nhiên đi tìm đến Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Cầm các nàng, hỏi có đồ vật gì muốn mang hộ quá khứ. Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Cầm và nữ, nghe được Giả Hoàn lại muốn đi tham quân, cũng không khỏi sâu cho rằng dị, đồng thời cũng nhịn không được tán thưởng lên. Các nàng thu thập vài thứ, nhường Giả Hoàn mang hộ quá khứ. Ba ngày sau, Giả Hoàn từ biệt Giả Mẫu, Giả Chính, Vương phu nhân cũng Triệu Di nương đám người, mang theo Triệu đại còn có ba xe bồ câu đưa thư, đi về phía Kê Châu thành mà đi. Giả Hoàn toàn quân, ngược lại để Giả Mẫu nhịn không được tán thưởng một phen. Trước kia thấy Giả Hoàn là cháy khét rồi quyền tử, không ra gì. Ngược lại là không ngờ rằng trưởng thành ngược lại là tiên đồ. Mà Vương phu nhân thì là cắn răng nghiến lợi, hận đến ngứa ngáy hàm răng. Tên tiểu xuất sinh này, lại vậy trèo lên cành cao, chạy tới tìm nơi nương tựa Giả Tông cái đó tiểu xuất sinh đi. Nếu là quả thực cho hắn lập xuống công lao đến, phía sau không khỏi sẽ không cùng nhau tử cùng nhau tử lên. Tương lai nói không chừng ngược lại là muốn lướt qua Bảo Ngọc đi, thì không nên nhường tiểu xuất sinh này đi tham quân. Chỉ là từ nàng cấp cho vương gia mấy chục vạn lượng bạc sự việc bị vạch trần sau đó, nàng tại Giả gia địa vị thì không lớn bằng lúc trước. Mà Giả Hoàn muốn lên vào toàn quân, vừa lên đến lại là cầu Giả Chính, nàng ngược lại là không có phản đối lập trường. Vậy duy có trong bóng tối tức giận mà thôi. Mà ở Giả Hoàn sau khi đi, Mai gia Mai Thế Minh vậy quỳ rạp xuống Mai Thủ Lễ trước mặt, năn nỉ muốn đi toàn quân. Mai Thủ Lễ giận không kèm được, tuyên bố muốn đánh gãy Mai Thế Minh chân, muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ cha con. Thế nhưng những thứ này cũng không thể dao động Mai Thế Minh quyết tâm. Rơi vào đường cùng, Mai Thủ Lễ cũng chỉ đành thỏa hiệp. Tiếp đó, Mai Thủ Lễ liền dẫn Mai Thế Minh đi Ninh Quốc phủ thăm hỏi. Đừng nhìn Mai Thủ Lễ là Mai phu nhân thân ca ca, từ Mai phu nhân chuyển vào Ninh Quốc phủ sau đó, Mai Thủ Lễ ngược lại cực ít đến nhà. Đều là Mai phu nhân lúc không có chuyện gì làm đi Mai ra thăm hỏi Mai Thủ Lễ. Mai Thủ Lễ trên người có người đọc sách loại đó cao ngạo thối cốt khí. Hắn không muốn đến Ninh Quốc phủ, là sợ người nói hắn thèm muốn Ninh Quốc phủ phú quý, sợ người ở sau lưng đâm hắn cuộc sống. Mà lần này, vì nhi tử, lại là không thể không chủ động đến nhà. Này hai cha con đến nhà, Mai phu nhân tất nhiên là hoan hỉ không thôi. Mai phu nhân thật tốt khoản đãi bọn hắn. Và Mai Thủ Lễ nói ra ý đến, Mai phu nhân vậy khuyên dậy rồi Mai Thế Minh. Huynh trưởng chỉ như vậy một cái dòng dõi, Mai phu nhân cũng không nguyện ý nhường hắn đi tham quân mạo hiểm. Chỉ là Mai Thế Minh quyết định chủ ý, Mai phu nhân cũng đành phải đồng ý tiếp theo. Kỳ thực, Mai Thủ Lễ phụ tử lần này tới trước, cũng bất quá ấy là biết hội Mai phu nhân một phen mà thôi. Bọn hắn sẽ không cần Mai phu nhân viết thư để cử cái gì, Mai Thế Minh cùng Giả Tông vốn là anh em bà con, vậy cực kỳ thông thạo, tự nhiên không cần như thế. Mai Thế Minh thở nhỏ lý tưởng chính là ra trận giết địch, cơ hội như vậy, ngược lại là theo hắn nguyện. Rời khỏi Ninh Quốc phủ sau đó, về nhà thu thập một phen. Ngày thứ hai, Mai Thế Minh liền dẫn hai cái gã sai vặt, không kịp chờ đợi hướng Kế Châu thành xuất phát. Chương 286, Đế Vương chi thuật, chi phủ tiền nhiệm, Giả Tông ra vai phủ đầu, 1, chương 286, Đế Vương chi thuật, chi phủ tiền nhiệm, Giả Tông ra vai phủ đầu, 1, lại nói Liêu Tương Liên không biết bên ngoài ra đi nơi nào, lêu lổng hơn phân nửa năm công phu, vừa rồi trở lại kinh thành. Trên đường, Liêu Tương Liên liền nhìn thấy đại hạ người báo, hiểu rõ tiểu sư đệ tại Kế Châu thành sự tích. Nhìn thấy tiểu sư đệ chẳng những hai thanh hỏa thiêu chết 10 vạn quân thành, càng là hơn đoạt lấy Kế Châu thành tới. Liêu Tương Liên tử cũng là hoan hỉ không thôi, hắn là lang thang tính tình, nhưng mà trong lòng đồng dạng vậy khát vọng đại hạ có thể thu phục cố hương. Xem hết tin tức này sau đó, Liêu Tương Liên liền kêu đồ nhắm rượu, uống say mềm. Uống say sau đó, không khỏi lớn tiếng la hét tiểu sư đệ không coi nghĩa khí ra gì, không có để cho trông hắn vân vân. Về đến kinh thành sau đó, hắn tiến về Ninh Quốc phủ, thăm hỏi Mai phu nhân sau đó, liền lẻ loi một mình, cưới lấy khoái mã, thẳng đến Kế Châu thành mà đi. Lúc này, Kế Châu thành bên trong, một mảnh bận rộn. Giả Tông vừa mới thu phục Kế Châu thành, có quá nhiều chuyện muốn làm. Cầu treo cần nặng xây mới, hào thành bên trong thi thể cần thanh lý. Tại trong chiến loạn, bách tính phòng ốc chỗ có tổn hại, cần tu sửa. Kế Châu thành cần nặng mới thành lập trật tự. Mà Kế Châu thành bên trong nguyên bản lớn nhỏ còn lại đều là huyền không người đảm nhiệm, mà huyền không người tất cả đều bị tàn sát trống không. Lúc này Kế Châu thành bên trong lớn nhỏ còn lại một đều không. Giả Tông không thể không trước theo chính mình thân binh cùng binh sĩ trong chọn lựa ra một bộ phận người tạm thời đại diện những thứ này quan chức. Đồng thời lại từ dân gian chọn lựa một bộ phận lại viên đến duy trì trật tự. Mà Kế Châu thành vậy vì vừa mới bị đoạt hồi nguyên nhân, kỳ thực mất đi hàng hóa nơi phát ra. Nguyên bản Kế Châu thành bên trong đại tiểu cửa hàng đều là theo cái khác mấy châu nhập hàng. Mà hiện nay, Kế Châu thành dịch thủ, những thứ này con đường tự nhiên cũng liền bị mất. Tiếp đó, bọn hắn cũng chỉ có thể theo đại hạ đánh mở thông đạo. Chỉ là bây giờ, còn chưa mở ra an toàn lối đi. Muốn Kế Châu thành yên ổn, nhất định phải mở ra cái lối đi này. Bởi vậy, Giả Tông cần còn bận rộn hơn sự việc có thật nhiều. Mà nhưng vào lúc này, Giả Tông thân binh thông bẩm, nói là tộc khác đệ trước tới nhờ bà mình. Tộc đệ? Giả Tông nhíu mày, nhất thời ngược lại là không có đoán được đến tuột cùng là ai. Rất nhanh, Giả Tông liền để thân binh đem người lĩnh bảo. Sau đó Giả Tông mới là phát hiện, người tới lại là Giả Hoàn. Giả Tông nhịn không được cười nói, Hoàn huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Nhanh ngồi xuống nói chuyện. Giả Hoàn ngồi xuống nói ra, Tông Tam ca, ngạn ngữ nói, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận cha con lính. Ta lần này tới nhờ vả Tông Tam ca, chính là cố ý đến giúp đỡ Tông Tam ca. Ta đem Triệu Đại, Triệu Nhi vậy mang theo đến, đồng thời còn mang đến mấy trăm con bổ câu đưa thư. Mà trong nhà, cũng có người Triệu gia lưu thủ, có thể dùng bồ câu đưa thư tại lưỡng địa truyền lại thông tin. Giả Tông nghe, cũng là nhãn tình sáng lên. Kỳ thực ban đầu Giả Tông nhường Giả Hoàn nuôi bồ câu đưa thư, chính là vì truyền lại thông tin. Dùng bồ câu đưa thư truyền lại thông tin, muốn so 800 dặm khẩn cấp cũng mau hơn rất nhiều. Mà khẩn yếu nhất là, làm tình hình khẩn cấp lúc, nói ví dụ cả tòa thành trì đều bị bao bọc vây quanh lúc, muốn truyền lại ra thông tin đi thì 10 phần khó khăn. Mà lúc này, là có thể dùng bồ câu đưa thư đến truyền lại thông tin. Giả Tông nhìn Giả Hoàn hỏi, "Hoàn huynh đệ, kỳ thực ngươi rất không cần phải tự mình đến nơi này, ngươi cũng biết, Kế Châu thành là nơi thị phi, về sau không thiếu được chiến loạn. Ở tại chỗ này, đem 10 phần nguy hiểm." Giả Hoàn nói ra, "Tông Tam ca, ta tới nơi này, liền muốn bắt nhất cái tiền đồ, mong rằng Tông Tam ca dịu dắt." Nghe được Giả Hoàn sau đó, Giả Tông gật đầu nói, "Đã ngươi chủ ý đã định, vậy liền lưu lại." Dứt lời, Giả Tông trực tiếp gọi tới thân binh, sai người đem Giả Hoàn sắp xếp cẩn thận. Mấy ngày sau, Mai Thế Minh cùng Liêu Tương Liên tuần tự tìm tới. Giả Tông tiếp thấy bọn họ, trong lòng cũng 10 phần hoan hỉ. Bây giờ Kế Châu thành bên trong, thiếu thốn nhất nhân tài, hai người bọn họ trước tới nhờ bà, Giả Tông tự nhiên là hoan hỉ. Giả Tông cố ý nhường Mai Thế Minh đi tạm thay một chút văn quan, chẳng qua Mai Thế Minh lại khăng khăng muốn theo quân. Giả Tông không lay chuyển được, cũng đành phải đi theo hắn. Chẳng qua lại là tuyên bố, đối với hắn không có bất luận cái gì ưu đãi, sẽ để cho hắn theo tầng dưới chốt binh sĩ làm lên. Mai Thế Minh đồng dạng vui vẻ chịu đựng, Giả Tông cũng chỉ đành theo hắn đi. Mà đúng Liêu Tương Liên vị sư huynh này, Giả Tông sắp đặt lên, lại có chút chần chờ. Nhị sư huynh Liêu Tương Liên, võ nghệ cao cường, tại trên cung mã kỵ sạn, mặc dù không sánh bằng đại sư huynh, thế nhưng cũng được cho là mạnh tướng. Chỉ là nhị sư huynh tính cách có chút nhạy thoát, nhường hắn chỉ huy đại quân, sợ cũng không phải là hắn am hiểu. Nghĩ đến đây, Giả Tông trong lòng không khỏi có một mới ý nghĩ. Hắn muốn cho nhị sư huynh Liêu Tương Liên tổ kiến một chi toàn bộ do cao thủ tạo thành kỵ binh. Nhân số chưa hẳn muốn quá nhiều, mấy trăm hơn ngàn người đều có thể, nhưng là thả thiếu không đầu. Cùng loại với hậu thế lính đặc chủng binh chủng, mà chi này lính đặc chủng không tham dự đại quy mô chiến đấu, mà là làm cánh đánh lén, địch hậu phá hoại và hành động, chưa hẳn không thể nhận lấy được kỳ hiệu. Giả Tông đem ý nghĩ này nói cho Liêu Tương Liên, kết quả hai người ăn nhịp với nhau. Tiếp đó, Giả Tông một mặt nhường Liêu Tương Liên tại trong toàn quân chọn lựa ra hợp cách nhân tuyển ra đây. Kế tiếp, Giả Tông vẫn đang cảm thấy Kế Châu thành gấp thiếu nhân tài, chỉ dựa vào Kế Châu thành, trong lúc nhất thời, sợ là khó mà giải quyết nhân tài lỗ hổng. Đột nhiên trong lúc đó, Giả Tông nhíu mày, không khỏi nảy ra ý hay. Hắn nghĩ tới một tuyệt cao biện pháp giải quyết. Nay thời gian vài ngày, Giả Tông lại lần nữa lại nhấc lên bút, sau đó bắt đầu điên cuồng thư viết. Hắn dùng là bút lông ngỗng, viết tốc độ tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Mà sách của hắn viết tốc độ vốn là so với thường nhân nhanh, một đôi tay dường như vung ra tàn ảnh tới. Một ngày xuống, đúng là viết hơn 2 vạn chữ. Cái này khiến chính Giả Tông cũng giật mình không thôi. Phải biết, ở đời sau, dù là dùng máy tính gõ chữ, hắn một ngày kỷ lục cao nhất cũng bất quá 2 vạn chữ mà thôi. Liên tiếp viết mấy ngày sau, Giả Tông liền đem thư bản thảo, tính cả một phong thư tín, gửi trở về Ninh Quốc phủ. Mà nhưng vào lúc này, đại hạ trên triều đình lại triển khai một mới đề tài thảo luận. Đó chính là làm sao trợ giúp Kế Châu thành vấn đề. Bây giờ đại hạ mặc dù thu phục Kế Châu thành, nhưng mà đến tiếp sau trợ giúp vấn đề mới là trọng điểm. Kế Châu khoảng cách đại hạ hay là xa chút ít, bất luận là binh lực hay là vật tư trợ giúp cũng có nhiều bất tiện. Bây giờ Huyền Không lui quân, Kế Châu thành trong quân coi giữ đạt tới 6 vạn nhiều, huống chi Lương thành Như Kế Tông còn thống binh 10 vạn trấn thủ. Tạm thời cũng là không cần điều động đại quân tiến về trợ giúp, chỉ là vật tư trợ giúp là ắt không thể thiếu. Kế tiếp, phe bảo thủ cùng phe chủ chiến lại bắt đầu đánh lên lôi đài. Bọn hắn hai bên tranh chấp chính là triều đình muốn hay không hướng Kế Châu điều động quan biên. Phe chủ chiến lập chủ không muốn, có thể mệnh Giả Tông tạm thay Kế Châu tiết độ sứ, quân chính ôm đồn. Vì Kế Châu chính là chiến loạn nơi, quân chính xuất từ cùng một người chi thủ, có thể tốt hơn thủ hộ Kế Châu. Mà phe bảo thủ chủ trương gắng sức thực hiện phải hướng Kế Châu điều động quan biên, để tránh Giả Tông quyền lợi quá lớn, cuối cùng hình thành vĩ đại không vùng chi thế. Đồng thời bọn hắn còn liên tục cương điệu, đây đều là vì muốn tốt cho Giả Tông. Lần này, phe bảo thủ chưa từng có đoàn kết. Chương 286, Đế Vương chi thuật, chi phủ tiền nhiệm, Giả Tông ra vai phủ đầu, 2, chương 286, Đế Vương chi thuật, chi phủ tiền nhiệm, Giả Tông ra vai phủ đầu, 2, đây là bởi vì bây giờ Kế Châu chống chỗ ra một châu quan biên, trong này lợi ích thật sự là quá lớn, bọn hắn lại làm sao có thể bỏ qua lần này cơ hội thật tốt đâu. Mà cuối cùng, Vĩnh Long Đế vậy đồng ý phe bảo thủ đề nghị, quyết định hướng Kế Châu điều động quan biên. Là hoàng đế, Vĩnh Long Đế tự nhiên có chính mình suy tính. Hắn lại tín nhiệm Giả Tông, cũng là có một hạ độ. Và lại, Giả Tông bây giờ chỉ là võ tướng, hắn sợ là vậy không thể quản lý một châu năng lực. Bởi vậy, ngược lại là do triều đình điều động quan viên quá khứ càng tốt hơn. Kế tiếp, triều đình quyết định hướng Kế Châu thành điều động chi phủ một người, đồng chi một người, thông phán một người, còn có chi sự một người. Còn lại quan viên có thể do những quan viên này tự động tuyển chọn. Mà ở sau đó, vì mấy cái này quan viên vị trí, cả triều văn võ lần nữa lâm vào cái vã kịch liệt trong. Lần này, cũng không chỉ phe bảo thủ cùng phe chủ chiến cãi lộn. Phe bảo thủ nội bộ vậy bắt đầu cãi vã. Rốt cuộc, tại lợi ích trước mặt, phe phái vậy cũng phải đứng dịch sang bên. Huống chi, phe bảo thủ cũng không phải là thùng sắt một khối. Đến cuối cùng chọn lựa mấy cái này quan viên nhân tuyển. Kế Châu thành chi phủ nhân tuyển, do lại bộ lang trung Phạm Thành đảm nhiệm. Lại bộ lang trung chính là quan ngũ phẩm. Kế Châu chi phủ chính là tổng tứ phẩm quan chức. Chỉ là Phạm Thành vốn là quan ở kinh thành, quan ở kinh thành gặp quan hơn phân nửa cấp. Bây giờ chuyển đi, ngược lại cũng nhưng nói là bình điều. Chẳng qua Kế Châu quá là quan trọng, phe bảo thủ phải tất yếu xác định khống chế ở trong tay chính mình mới tốt. Đồng thời Kế Châu trời cao hoàng đế xa, vậy nhiều đất dụng võ, cùng ở kinh thành lại từ khác nhau. Những quan viên này danh sách, sau khi xác định, rất nhanh bọn hắn liền dẫn thân tín, tùy tùng, hộ vệ chờ, bắt đầu cưỡi ngựa nhậm chức. Lúc này, Giả Tông vậy nhận được tin tức này. Với hắn mà nói, đó cũng không phải một tin tức tốt. Bất quá, ngược lại cũng vấn đề không lớn, chỉ cần hiểu biết mới phụ thức thời, không tới ảnh hưởng hắn làm việc thì cũng thôi đi. Hiểu biết mới phụ phạm thành, chính là tần tướng môn sinh. Vĩnh Long Đế nhường phe bảo thủ hệ quan viên tới đảm nhiệm Kế Châu chi phủ, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ước chừng, lại là tại đùa bỡn đế vương chi thuật, chơi ngăn được bộ kia a. Nhưng vào lúc này, Huyền Không phương diện, phái ra đoàn sứ giả đến, đi sứ đại hạ. Đoàn sứ giả đi vào kinh thành, chỉ trích đại hạ phương diện thiện từ khai chiến, đồng thời vô sỉ địa đánh lén Kế Châu, cướp đoạt Huyền Không Kế Châu, đồng thời trắng trợn tàn sát Huyền Không chiến sĩ. Phá hoại nghiêm trọng hai quốc hòa bình môi trường, yêu cầu đại hạ trả lại Kế Châu, giao ra hung thủ, đồng thời cấp cho Huyền Không 10 triệu lượng bạc chiến tranh bồi thường. Huyền Không bên ấy, đối với đại hạ vẫn hơi hiểu biết. Hiểu rõ đại hạ bên này, đồ hèn nhát nhiều, 10 phần e ngại cùng bọn hắn khai chiến. Nếu là không đánh mà thắng chi binh, nhường đại hạ chủ động nhường ra Kế Châu thành, tự nhiên là cực tốt sự việc. Vì bây giờ trấn thủ Kế Châu Giả tướng quân, thật có chút mánh. Nếu là cường công lời nói, nhất thời nửa khắc trong lúc đó, sợ là muốn trả một cái giá thật là lớn mới thành. Bởi vậy, bọn hắn mới phái ra người sứ giả này vào đến dò xét một chút đại hạ phương diện phản ứng. Không ngờ, lần này đại hạ phương diện đúng là đặc biệt kiên cường. Thậm chí ngay cả phe bảo thủ cũng bắt đầu cường ngạnh. Chủ yếu là, bọn hắn bên này mới vừa vặn đoạt được Kế Châu chi phủ vị trí, chuẩn bị tại Kế Châu thừa cơ kiếm trác. Mắt thấy là phải tới tay lợi ích, bọn hắn sao khẳng chắp tay nhường cho người? Huống hồ bây giờ đại hạ phương diện, kỳ thực đối với Huyền Không cảm nhận, đã là đang lặng lẽ trong lúc đó, đã xảy ra chuyển biến. Trước kia bọn hắn sợ Huyền Không như hổ, bây giờ tại Giả Tông tiếp thả hai thanh hỏa, tiêu chết Huyền Không 10 vạn binh sau đó, bọn hắn đột nhiên đã cảm thấy, dường như Huyền Không vậy không gì hơn cái này. Đại hạ phương diện tỏ vẻ, thứ nhất là Huyền Không phương diện chủ động khởi xướng khiêu khích, bọn hắn chỉ là bị động phòng ngự. Thứ hai tỏ vẻ, Yến Vân thập lục châu vốn là đại hạ lãnh thổ, trái lại ngược lại là muốn để Huyền Không đem mặt khác 10 đất vũ châu toàn bộ trả lại đại hạ. Lời nói này không khỏi đem đoàn sứ giả Huyền Không tức giận cái ngược lại ngang. Sau đó, đoàn sứ giả Huyền Không uy hiếp lớn hạ, như đại hạ phương diện không đồng ý Huyền Không điều kiện, đều sẽ nhấc lên hai quốc chi ở giữa cả nước chiến tranh. Mà đại hạ phương diện không sợ hãi chút nào. Ngươi như chiến, vậy liền chiến. Lại nói Kế Châu thành tân nhiệm thông phán Tưởng Xuyên, nguyên bản lại không phải ở kinh thành làm quan, mà là ngoại phóng chi quan. Bởi vậy, Tưởng Xuyên đi, đây chi phủ phạm thành đám người, muốn chế một điên. Chẳng qua Tưởng Xuyên ra roi thúc ngựa, nhiều đuổi đến hai ngày đường, hay là tại trên nửa đường, đuổi kịp mới nhâm chi phủ xe đua. Bái kiến qua mới nhâm chi phủ sau đó, Tưởng Xuyên không khỏi hỏi, đại nhân, Kế Châu hung hiểm, chiến loạn thường xuyên, chúng ta làm gì cam mạo kỳ hiểm, đi hướng Kế Châu thành. Nghe thấy lời ấy, Phạm Thành không khỏi khinh bị liếc qua Tưởng Xuyên. Thật không biết những kia lão đại nhân nghĩ như thế nào, không có đem này cái bao cỏ nhét vào tới làm cái gì. Hắn nhưng là cái kia có thể thành sự người. Tần tướng cũng là lão lẩm cẩm, không nên tại như vậy khẩn yếu trong bố cục, còn muốn cân nhắc đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ là, về sau này Tưởng Xuyên, vậy sắp thành vì mình phụ tá đắc lực. Phạm Thành chỉ thật kiên nhẫn giải thích nói, Tưởng thông phán, bố cục Kế Châu cực kỳ trọng yếu. Đồng thời Kế Châu thành, điều kiện thật sự là thật tốt quá, bên trong không có thế gia đại tộc, không có nhà giàu có hơn quý, chỉ cần đi, còn không phải chúng ta định đoạt. Tưởng Xuyên cũng không phải 10 phần người ngu, bằng không thì cũng không thể làm đến làm sao như thế cao quan. Nghe vậy hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại, con mắt không khỏi sáng lên. Đúng a, Kế Châu thành cũng không đây đại hạ những thành trì khác. Này là vừa vặn theo Huyền Không trong tay cướp lấy, bọn hắn đi, còn không tất cả đều do bọn hắn định đoạt. Đến lúc đó, còn không mặc cho bọn hắn vơ vét của cải. Bất quá, Tưởng Xuyên đột nhiên nghĩ đến Kế Châu thành còn có một cái giả tông, không khỏi lại e ngại lên. Vị này chính là cái đại sát thần, hai thanh hỏa có thể thiêu chết Huyền Không 10 vạn binh loại người hung ác. Tưởng Xuyên không khỏi nói ra, chi phủ đại nhân, chỉ là Kế Châu thành bên trong, còn có một vị giả tướng quân. Có hắn ở đây, chúng ta sợ cũng khó có thể thực hiện hoài bão, và chúng ta đi Kế Châu thành, không bằng do chúng ta liên kết khép sách lại, liên thủ đưa hắn chen đi làm sao. Nghe thấy lời ấy, Phạm Thành nhịn không được lại trong lòng thầm mắng một tiếng sủa tài. Hắn lần nữa nhẫn mại tính tình nói ra, nếu như cương quyết thật sự đem hắn điều đi, và Huyền Không đại quân công đánh tới, ai có thể ngăn cản đâu. Hắn là võ tướng, cùng chúng ta nước sông không phạm nước giếng, bây giờ bất thành, liền chia lại cho hắn một thành lợi ích tốt, không cần thiết cùng hắn ăn thua đủ. Nghe được lời nói này, Thường Xuyên không khỏi liên tục gật đầu không thôi. Tiếp đó, bọn hắn lại thương nghị một phen, đến Kế Châu thành sau đó, nên như thế nào khai triển công việc. Đừng nhìn Thường Xuyên bụng về chút ít, nhưng mà bàn về vơ vét thủ đoạn đến, vị này lại là cái cao nhân. Một phen trò chuyện sau đó, ngay cả Phạm Thành đối với hắn đều là lau mắt mà nhìn. Có này cái người phụ tá đắc lực, đến Kế Châu thành sau đó, cục diện rồi sẽ tốt khai triển nhiều. Lại nói Kế Châu thành bên trong, Giả Tông sai người rời trống hơn phân nửa kho. Chương 286, Đế Vương chi thuật, chi phủ tiền nhiệm, Giả Tông ra vai phủ đầu, 3, chương 286, Đế Vương chi thuật, chi phủ tiền nhiệm, Giả Tông ra vai phủ đầu, 3, vài lần mấy chục vạn lượng bạc, Giả Tông chỉ để lại đến 15 vạn lượng bạc. Kế Châu chỗ cũng không lớn, 15 vạn lượng bạc, đầy đủ 1-2 năm tiêu xài sử dụng. Giả Tông cũng không có nghĩ toàn bộ cũng cho dọn đi, như vậy thì không khỏi làm quá khó coi chút ít. Đồng thời, trong cố phòng không có bạc, trong lòng chi phủ và quan lại thì không có cách nào triển khai công tác. Tiếp đó, sợ sẽ muốn đi dân gian vơ vét. Chính mình lưu cho bọn hắn 15 vạn lượng bạc, đầy đủ cái này 2 năm chi tiêu. Bọn hắn mới vừa vặn đi bảo, vẫn không hội lập tức đi ngay vơ vét dân gian a. Đồng thời chẳng những là bạc, ngay cả lương thực, Giả Tông cũng rời trống hơn phân nửa đi. Kế Châu thành bên trong, nhưng thật ra là có không ít lương thực. Một phần là Kế Châu trong khố phòng vốn có, một phần khác là từ trong thành bắt kỳ tử đệ trong nhà cùng trong cửa hàng xét nhà chép tới. Giả Tông sở dĩ ngay cả lương thực cũng dọn đi hơn phân nửa, nhưng thật ra là sợ đến lúc đó hướng bọn hắn cần lương ăn, còn muốn cùng bọn hắn cãi vã. Bởi vậy, dứt khoát không bằng trước dọn đi rồi chuyện. Còn có mới tới chi phủ đám quan viên chỗ ở thu xếp, cùng với bọn hắn nha môn muốn thả đưa ở đâu vấn đề. Dựa theo lẽ thường mà nói, bọn hắn là cần phải ở tại bên trong tướng quân phủ. Giả Tông là võ tướng, vốn hẳn nên trú đóng ở ngoài thành mới là. Chỉ là bây giờ tình huống có chút khác biệt, vì Kế Châu thành còn chưa vững chắc, vì đêm huyền không tập thành, bởi vậy chú quân nhất định phải phóng trong thành. Mà mình nếu là đem tướng quân phủ nhường cho bọn hắn lời nói, chính là biến tướng yếu thế. Bởi vậy, phủ thành chủ này không thể để cho, tự nhiên là chính mình ở về phần mới tới chi phủ đám người, thì đem bọn hắn thu xếp tại huyện nha tốt. Kế Châu thành chẳng những có châu phủ làm biệt địa, đồng thời còn có một bộ huyện nha ban tử. Kiếp trước bất thiện, kiếp này chi huyện, kiếp trước làm ác, chi huyện phụ quách, tội ác chồng chết, phụ quách tỉnh thành. Phụ quách chính là tại chi phủ nha môn ở chỗ đó gánh nhâm chi huyện, ngay tại trưởng quan dưới mí mắt làm việc, lúc nào cũng có thể lọt vào trách cứ. Huyện nha làm biệt địa, mặc dù nhỏ chút ít, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, đầy đủ, cho bọn hắn chịu được một phen, ngược lại cũng tận đủ. Mấy ngày sau, chi phủ phạm thành, còn có cái khác một đám quan lại, đi vào Kế Châu thành bên ngoài. Lúc này, Kế Châu thành bên ngoài hào thành, mấy ngàn dân phu, còn tại trong sông bất nhìn thi thể. Những thứ này thi thể, bị ngâm nhiều ngày, đã hư thối không còn hình dáng, đồng thời tán phát ra trận trận hôi thối tới. Phạm thành đám người, không dám nhìn tới, bị cái mùi này hun liên tục nôn mửa không thôi. Lúc này, cầu treo đã xây xong, và binh sĩ qua tới kiểm tra hết bọn hắn quan ấn văn thư những vật này, ngược lại cũng chưa từng làm khó dễ bọn hắn, mà là buông cầu treo xuống, đem bọn hắn nên vào trong thành. Cửa cũng không có một cái nào quan viên trước tới đón tiếp. Được rồi, Kế Châu thành vốn là không có còn lại cái gì quan viên, hay là Giả Tông tạm thời sai khiến một chút đại diện quan viên. Những quan viên này đều là Giả Tông thủ hạ, đương nhiên sẽ không trước tới đón tiếp bọn hắn. Giả Tông binh sĩ thẳng đem bọn hắn dẫn hướng huyện nha mà đi. Trên đường đi, mới nhâm chi phủ phạm thành đám người sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Đây là vị kia giả tướng quân cho bọn hắn ra vai phủ đầu a, bất quá bọn hắn bây giờ người ở dưới mái hiên, vậy không thể không cúi đầu. Chờ bọn hắn đi vào huyện nha sau đó, Giả Tông lúc này mới khoan thai tới chậm. Nhìn thấy bọn hắn, Giả Tông không khỏi cười to nói, bản đem bận rộn quân vụ, không thể tới lúc nên đón Phạm đại nhân còn có chư vị đại nhân, xin hãy tha lỗi. Phạm Thành cũng là cười lớn tiến lên đón đến, nhiệt tình nói ra, quán quân hầu vừa mới lập xuống bất thế chi công, bây giờ Kế Châu thành bách phế đại hưng, quán quân hầu một ngày trăm công ngàn việc, ngược lại là vất vả hầu ra. Nhìn thấy Phạm Thành phản ứng, Giả Tông liền hiểu rõ, đó là một cao giả. Giả Tông ngược lại cũng lười cùng hắn qua loa, không khỏi nói ra, Phạm đại nhân cùng chư vị đại nhân một đường ngựa xe vất vả, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Chư vị đại nhân không ngại trước dàn xếp lại, nghỉ ngơi một phen, đợi buổi tối, bản tướng quân là chư vị đại nhân đón gió tẩy trần. Lúc này, trừ ra Phạm Thành bên ngoài, mấy người khác sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì, nhìn xem. Nếu như nói ở cửa thành không có quan viên nên đón, là bởi vì Kế Châu không có quan viên duyên cớ, thì cũng thôi đi. Nhưng mà hiện tại, vị này Giả tướng quân, đúng là đem bọn hắn thu xếp tại huyện nha bên này, cũng không tránh khỏi quá bắt nạt người. Chi phủ đại nhân khó dịch mặt, nếu bọn họ vậy không có nói, cũng chỉ có thể làm ăn này người cầm thua lỗ. Nghĩ đến đây, Tưởng Xuyên không khỏi hỏi, Giả tướng quân, khó nói chúng ta cũng ở tại huyện nha bên này hay sao? Giả Tông không khỏi quay đầu nhìn về phía Tưởng Xuyên, sau đó lại gần hắn, vươn tay ra, vỗ bờ vai của hắn nói ra, đúng à, bản tướng quân bây giờ ở tại bên trong tướng quân phủ, hiện nay Kế Châu thành cũng chỉ có nơi này có nhàn rỗi chỗ thu xếp các ngươi. Hẳn là nơi này ở không xuống tưởng thông phán hay sao? Giả Tông lực tay bao lớn, mặc dù hắn không dùng lực, vậy chụp Tưởng Xuyên chân như run rẩy, suýt nữa bị đánh ra nội thương tới. Lúc này hắn nơi nào còn dám lắm miệng, vội nói, tướng quân thứ tội, hạ quan không dám. Giả Tông gật đầu một cái, vậy không thèm để ý bọn hắn, thẳng bay người đi ra ngoài. Không sai, Giả Tông chính là muốn thượng tới cho bọn hắn cái ra vai phủ đầu, để bọn hắn nhận rõ ràng hiện trạng tới. Phạm Thành một đám quan viên bị tức cái ngược lại ngang, nhưng cũng không có biện pháp gì. Tại Kế Châu thành bực này hỗn loạn chi địa, Giả Tông muốn để bọn hắn ngoại lệ chết đi, quả thực không nên quá dễ dàng. Bởi vậy, bọn hắn mặc dù trong lòng giận dữ, lại cũng không dám cùng Giả Tông đặt xuống móng. Đến buổi tối, Giả Tông tại thành chủ phủ thiết yến, mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Mà Giả Tông chỉ là hơi ngồi, liền xin lỗi rời đi, cho thuộc hạ thế hắn tiếp khách. Giả Tông là thật tâm không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Bây giờ ra vai phủ đầu vậy cho bọn hắn, tiếp đó, chỉ cần bọn hắn tức thời, đừng loạn kiếm chuyện, mọi người bình an vô sự thì cũng thôi đi. Không ngờ, Giả Tông thật là cao đánh giá những người này là danh. Mấy người kia, mặc dù chưa hẳn năng lực mạnh bao nhiêu, nhưng mà tại kiếm tiền bên trên, cái đỉnh cái cũng là một tay hảo thủ. Bọn hắn vốn là có mang tới phụ tá, tùy tùng. Mà mấy ngày kế tiếp thời gian, bọn hắn đúng là trực tiếp bại miễn Giả Tông bổ nhiệm đại diện quan viên, lại tự mình chiêu mộ một ít lại viên. Sau đó mấy ngày sau, liền ra lệnh, muốn tại toàn bộ hành trình phạm vi bên trong thu thuế. Lần này thu thuế, trương thu chính là chiến tranh thuế. Vì Huyền Không đại quân lúc nào cũng có thể đánh vào đến, mà kho căng thẳng. Bởi vậy cần trương thu thuế phú, còn cần đến chống cự quân thanh tiến công. Lần này chiếm thu thuế, mỗi người muốn lên giao một lượng bạc. Cả tòa Kế Châu thành bên trong cũng có được hơn 20 vạn mách tính. Lần này thu thuế, có thể trưng thu thượng gần 20 vạn lượng bạc tới. Nhưng mà, Kế Châu thành mới vừa vận thu phục quay về. Tại Huyền Không thống trị phía dưới, Kế Châu thành mách tính sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Có thể sống sót chính là nhờ trời may mắn, nhà bọn họ từ đâu tới dư tài. Cũng là tối gần một chút thời gian, Giả Tông không ngừng thu thập dân phu, mới tồn hạ một chút bạc tới. Bây giờ muốn mỗi người một lượng bạc chiến tranh thuế, đây quả thực là muốn đem bách tính hướng ngõ cụt thượng bức à, bọn hắn là thế nào dám như thế. Giờ khắc này, Giả Tông trong đôi mắt lộ ra sừng sững sát cơ tới. Bất quá, tại Kế Châu thành, hắn là quân sự chủ quan, thuế phú vấn đề lại là không về hắn quản. Nếu là hắn động thủ giết chi phủ, vậy liền thật sự như là tạo phản không thể nghi ngờ. Chương 287, Giả Tông hai đại nhược điểm, đại quân ép vào, chi phủ bỏ thành mà chạy. 1. Chương 287, Giả Tông hai đại nhược điểm, đại quân ép vào, chi phủ bỏ thành mà chạy. 1. Đối với Vĩnh Long Đế điều động một chi phủ tới trước Kế Châu, ngăn được mình, Giả Tông trong lòng là tức giận, nhưng cũng có thể đã hiểu. Đường triều hậu kỳ loạn an sử là như thế nào tạo thành? Chính là cho biên cảnh tiết độ sứ quyền lợi quá lớn, cho bọn hắn cầm tiết quyền, quân, chính, kinh tế ôm đồn, tương đương với đầy đất thổ hoàng đế. Vì quyền lợi mất cân bằng, bởi vậy đường triều hậu kỳ, các nơi tiết độ sứ liền trở thành từng cái quân thiệt. Bọn hắn hóa địa mà trị, hình thành từng cái quân phiệt cắt cứ thế lực, hoàn toàn không nghe theo trung ương chính phủ điều khiển, cuối cùng, đường triều cũng là bởi vì này mà diệt vong. Kế Châu tình huống, mặc dù có chút khác biệt, rốt cuộc còn gặp phải Huyền Không đại quân ép gần uy hiếp. Nhưng mà, nếu là bổ nhiệm Giả Tông là Kế Châu tiết độ sứ, đồng thời cho hắn cầm tiết quyền lợi nói, dù không bao lâu, Giả Tông liền sẽ trở thành Kế Châu thổ hoàng đế. Thậm chí phía sau hắn còn có thể thu phục Yến Vân thập lục châu những châu khác. Nếu như chờ hắn thu phục hoàn chỉnh cái Yến Vân thập lục châu sau đó, thế lực của hắn thậm chí có thể so sánh một tiểu quốc gia. Đến lúc đó, đối với đại hạ mà nói, Giả Tông sẽ trở thành một cùng loại tam phiên tồn tại. Suy xét đến những thứ này, Vĩnh Long đế lại phái chi phủ đến Kế Châu, Giả Tông là có thể đã hiểu. Chỉ là lần này sai phái tới chi phủ, hành vi không khỏi quá ác liệt chút ít. Mới vừa tới đến Kế Châu, liền nghĩ đến thu lấy thuế phú kiếm tiền. Phía sau, bọn hắn còn không biết sẽ làm ra cử động gì tới, nhất định phải ngăn cản bọn hắn, nhưng là lại không thể để cho bọn hắn không minh bạch chết đi. Nghĩ đến đây, Giả Tông đi vào thư phòng, nâng bút viết mấy thiên văn chương, sau đó tìm đến Giả Hoàn, nhường hắn dùng bổ câu đưa thư, đem ẩn ý truyền trả lại. Tiếp vào nhiệm vụ sau đó, Giả Hoàn thập phần vui vẻ, hắn vội trở về, đem này mấy thiên văn chương, dùng bổ câu đưa thư chuyển trở về. Bổ câu đưa thư tốc độ, đây 800 dặm khẩn cấp, cũng muốn mau hơn rất nhiều. Kỳ thực như là đơn thuần đây tốc độ, bổ câu đưa thư tốc độ phi hành, vẫn đúng là chưa hẳn đây tuấn mã chạy vội tốc độ nhanh hơn bao nhiêu. Nhưng mà người ta bổ câu đưa thư là phi thẳng tắp khoảng cách, nhưng mà tuấn mã cũng chỉ có thể ấn lại đạo chạy. Bổ câu đưa thư lại so với 800 dặm khẩn cấp tốc độ đều nhanh, vậy thì chẳng có gì lạ. Hai ngày sau đó, bổ câu đưa thư liền bay trở về đến Ninh Quốc phủ. Không bao lâu, Giả Tông bài viết còn có một phong thư tín, liền đưa đến Lâm Đại Ngọc trước mặt. Lâm Đại Ngọc thấy vậy, không dám sơ suất, bận điệu sửa sang lại một phen bài viết, sau đó làm một lần thêm san, đồng thời nhanh chóng đem bài viết giao cho Tiết Bảo Cầm. Tiết Bảo Cầm cầm bài viết thì là nhanh chóng sai người san in ra, đồng thời đem bài viết dùng khoái mã thêm bổ câu đưa thư phương thức đưa đến cái khác mấy cái in ấn phân bộ đi. Mệnh bọn hắn vậy đồng bộ tiến hành các bạn. Gần đây Đại Hạ Nguyệt Báo còn tiếp nội dung có một chút nho nhỏ cải biến. Những thứ này cải biến chính là tăng lên anh hùng xạ điêu bộ tiểu thuyết này mỗi kỳ còn tiếp lượng, theo nguyên bản mỗi kỳ một chương biến thành hiện tại mỗi kỳ hai chương, thậm chí ngay cả hiện tại phụ san bên trên cũng tăng thêm hai chương nội dung. Bây giờ anh hùng xạ điêu sớm đã tại tất cả đại hạ phạm vi bên trong cũng lưu hành ra. Trẻ con hát đồng dao bên trong lại ra một bài đông tả tây độc câu dương phòng, nam đế bắc cái hồng thất công, trẻ con tính tình lao ngon đồng, tiểu tử ngốc quách tính yêu hoàng dung. Hiện tại đại hạ bách tính mong đợi nhất sự việc ước chừng liền là mỗi tháng một lần nghe xạ điêu chuyện xưa. Bởi vậy lần này phụ san vậy đã dẫn phát vô số dân chúng chờ mong. Mà lần này phụ san trừ ra xạ điêu bên ngoài, cái khác cần ý miêu tả toàn bộ đều là Kế Châu thành trong bách tính chuyện xưa. Một ít là Kế Châu bách tính hy vọng vương sư thu phục Kế Châu, hy vọng một thời gian 20 năm thời gian ẩn ý đại hạ thu phục Kế Châu sau đó, trong thành rất nhiều bách tính cũng kích động đến khóc ròng ròng, thậm chí kêu đau triều đình đại quân tới quá muộn. Dạng này ẩn ý nhường cái khác bách tính cũng trầm mặc xuống tới. Điều này cũng làm cho bọn hắn càng là hơn mong mọi triều đình năng lực mau chóng thu phục cái khác 15 châu. Còn có một số là miêu tả tại Huyền Không thống trị phía dưới Kế Châu bách tính thê thảm sinh hoạt, sau đó cùng hiện nay sinh hoạt làm một so sánh. Cái này khiến vô số nhìn văn chương đại hạ người càng thêm thống hận dậy rồi Huyền Không, vô cùng đồng tình lên Kế Châu bách tính tới. Mà cuối cùng mấy thiên thì là Kế Châu thành mới nhậm chức chi phủ, tại cả tòa Kế Châu thành bên trong mỗi cái bách tính trưng thu một lượng bạc chiến tranh thuế. Kế Châu thành bên trong bách tính tích cực hưởng ứng, rất nhiều trong nhà trốn không thoát nhiều bạc như vậy bách tính không tiếc mượn vay nặng lãi cũng muốn đủ ngạch giao nạp thuế ngân, thậm chí còn có một số bách tính không tiếc bán điền bán đất bán nhi bán nữ cũng muốn ủng hộ quan phủ chống lại Huyền Không. Thực chất việc này cũng không tồn tại. Kế Châu thành bên ấy mới vừa vặn trưng thu không có mấy ngày, mà Kế Châu dân chúng trong thành cũng không có tích cực hưởng ứng, mà là mười phần mâu thuẫn. Hiểu biết mới phủ phạm thành cũng không có dẫn đi bao nhiêu người, thậm chí trưng thu thuế ngân tiểu lại đều là từ trong Kế Châu thành vừa mới để bật lên. Chỉ nhìn bọn họ ra sức thu thuế thì không khỏi suy nghĩ nhiều. Bất quá tại trên báo ẩn ý liền không thể như thế biết, viết như vậy lời nói không đủ để thu hút mọi người ánh mắt. Mà không ra giả tông ngoài dự liệu, làm dân chúng nghe được chuyện này sau đó, bọn hắn bắt đầu vô cùng phẫn nộ. Kế Châu bách tính, tại Huyền Không thống trị dưới, qua thê thảm như thế. Lúc này vừa mới bị thu hồi, Kế Châu mới nhậm chức chi phủ, liền như thế vô sỉ địa trưng thu chiến tranh thuế. Bước bách Kế Châu bách tính, không thể không bán điền bán đất, bán nhi bán nữ nộp thuế. Những thứ này tham quan, thực sự là không có nửa điểm nhân tính có thể nói. Trong lúc nhất thời, Kế Châu thành hiệu biết mới phủ, bị bách tính mắng máu chó đầy đầu. Mà rất nhanh, trong kinh thành ngự sử, vậy nghe được chuyện này, lập tức thượng tấu vạch tội Kế Châu chi phủ cùng với trên dưới quan viên. Vĩnh Long Đế nghe xong, cũng là giận tím mặt, lập tức hạ chỉ hung hăng trách cứ phạm thành, mệnh hắn trong vòng 3 năm, không được thu lấy Kế Châu bách tính thuế phú. Đồng thời, Vĩnh Long Đế cũng tại nghĩ lại, hướng Kế Châu phái chi phủ quá khứ, có phải hay không một lựa chọn chính xác. Đồng thời, Vĩnh Long Đế vậy đang tự hỏi Đại Hạ Nguyệt báo sự việc. Lại nói mấy ngày sau, Kế Châu chi phủ phạm thành nhận được thánh chỉ, bận bịu xám xịt địa đình chỉ thu lấy chiến tranh thuế, đồng thời đem thu hồi lại, lại còn nguyên lui còn đưa bách tính. Đồng thời, phạm thành cũng được biết, đây hết thảy đều là giả tông nguyên nhân. Trong lòng của hắn, không khỏi hận đến cắn răng nghiến lợi. Trong lúc nhất thời, nhưng cũng cầm giả tông không có gì biện pháp tốt hơn. Lúc này, quân Thanh đại bại, Kế Châu thành bị đoạn, Đồ Hải bỏ mình thông tin, sớm đã chuyển về Huyền Không. Dẫn Huyền Không cả nước xôn xao, khó mà tiếp nhận sự thật này. Lịch năm đến nay, bọn hắn cùng Đại Hạ khai chiến, từ trước đều là cho cầu cho đoạn, muốn chiến liền chiến, muốn ngừng liền ngừng. Chưa từng chịu được bực này đại bại. Đối bọn họ mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đồng thời, lần này thứ bị thiệt hại, thật sự là quá độc ác. Vứt bỏ Kế Châu thành ngược lại cũng thôi. Đối bọn họ mà nói, mười mấy vạn đại quân thứ bị thiệt hại, mới là bọn hắn khó có thể chịu đựng chi trọng. Phải biết, bọn hắn Huyền Không chính thống bắt kỳ binh số lượng, không đủ 20 vạn số lượng. Mặc dù lần này tổn thất mười mấy vạn đại quân, tuyệt đại đa số đều là tạm bại quân. Chương 287, giả tông hai đại nhược điểm, đại quân ép vào, chi phủ bỏ thành mà chạy. 2, chương 287, giả tông hai đại nhược điểm, đại quân ép vào, chi phủ bỏ thành mà chạy. 2, nhưng cũng tổn chết hơn 1 vạn bắt kỳ binh. Tổn thất như vậy, đối bọn họ mà nói, đã là thương cân độ cốt. Những ngày gần đây, Huyền Không phương diện, một mực kêu gào muốn gấp 10, gấp trăm lần trả thù trở về. Mà đúng Huyền Không Tân Đế Khang mặt dỗ mà nói, phần này sỉ nhục cũng là nhất định phải trả thù trở về. Hắn sau trưởng thành, thiết kế diệt trừ Ngao Tàng, thu hồi quyền lợi. Hiện nay đúng là hắn uy tín chính long thời điểm. Hắn đang chuẩn bị nhìn đối với Đại Hạ phát động công kích, cố gắng tại trong vòng 10 năm, chiếm cứ Đại Hạ Giang Bắc nửa Giang Sơn. Không ngờ mới vừa vận phát động chiến tranh, liền ăn thiệt thòi lớn như thế, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Này đối với uy tín của hắn, cũng là một lần đả kích thật lớn. Như là không thể kịp thời trả thù lại, rửa sạch phần này sỉ nhục, hắn cái này tân đế, vậy chắc chắn sẽ bị người xem nhẹ. Chuyện này với hắn cũng là cực kỳ bất lợi. Chỉ là, Khang Mặt Dỗ tính tình ổn trọng, chú ý tính trước làm sao. Diệt trừ Ngao Tàng lúc, hắn liền kiên nhẫn ẩn nhẫn mấy năm. Hắn đọc thuộc lòng binh pháp, tự nhiên hiểu rõ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đạo lý. Bởi vậy đang chuẩn bị đối với Đại Hạ toàn diện khai chiến trước đó, trường phái tự nhiên người kỹ càng điều tra qua giả tông quá khứ. Mà đang điều tra qua đi, trải qua một phen trầm tư sau đó, Khang Mặt Dỗ tại thượng thư phòng bên trong, triệu kiến quân cơ đại thần, binh bộ quan viên còn có vài vị kỳ chủ. Triệu tập bọn hắn thì mang ý nghĩa Huyền Không thật sự muốn đối Đại Hạ khai chiến. Bọn người đến đông đủ sau đó, Khang Mặt Dỗ không khỏi nói ra, lần này ta Đại Thanh tại Đại Hạ đại bại, tổn binh hao tướng không nói, còn vứt bỏ Kế Châu thành, tiếp xuống chúng ta phải làm như thế nào? Tất cả mọi người bàn một chút đi. Khang Mặt Dỗ sau khi nói xong, khắp phòng đại thần cũng quần tình xúc động phẫn nộ, một thẳng yêu cầu xuất binh tiến đánh Đại Hạ, đồng thời sôi nổi muốn đoạt lấy xuất binh. Lúc này Khang Hy không khỏi hỏi, các ngươi người nào mở lần này Đại Hạ công thành tiểu tướng giả tông? Người này tuần tự nhiều lần cùng ta Huyền Không tác chiến, mỗi một lần đều là đại thắng, nếu như các ngươi đụng phải người này, lại nên như thế nào? Lúc này, Huyền Không thứ nhất mãnh tướng cách tư thái lớn tiếng nói, bệ hạ, này Hoàng Mao tiểu nhi, không đáng giá nhắc tới. Để cho ta mang binh công kích, chắc chắn tùy tiện chém xuống đầu của hắn, dâng cho bệ hạ. Còn lại Minh Châu, Sách Nhĩ Đồ đám người, cũng không khỏi sôi nổi rèm pha giả tông. Đây cũng không phải bọn hắn cố ý tại Khang Mặt Dỗ trước mặt biểu hiện, mà là bọn hắn tình cảm chân thực không có cảm thấy giả tông tiểu nhi có bao nhiêu lợi hại. Cũng bất quá là Đồ Hải thái rất rưỡi, mới khiến cho này tiểu nhi dương danh thôi. Bọn hắn tự tin, nếu là đổi thành bọn hắn, nhất định đã sớm đem này tiểu nhi chạm ở dưới ngựa, há sẽ phải gánh chịu như thế lại bại. Mà lúc này, Khang Hy thì là đột nhiên vỗ xuống bàn, bất mãn nói, nếu các ngươi đều là như thế tâm tính, lần này xuất binh, thua không nghi ngờ. Đồ Hải cũng không phải là hạ người vô năng, kỳ mưu hơi vũ dũng, vậy hoàn toàn không kém các ngươi. Mà Đồ Hải bại trận, chính là thua ở hắn ngạo mạn phía trên, không ngờ rằng Đồ Hải vì tính mệnh làm đại giá thu hoạch tới huyết giáo huấn, các ngươi đúng là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chấm hỏi các ngươi, không nói phía sau hai thanh hỏa hoạn là lúc trước được hai lần phục kích, nếu là đổi thành các ngươi nhất định có thể trốn được sao? Khang Hy một phát hỏa, cả phòng trong lập tức lâm vào trong yên tĩnh. Cả phòng người còn thật không dám nói, đem bọn hắn đổi thành Đồ Hải vị trí, bọn hắn thì nhất định sẽ không lỗ. Khang Hy tiếp tục hỏi, còn có như trước đó không biết rõ tình hình, phía sau hai thanh và người, các ngươi thì nhất định năng lực tránh được sao? Thậm chí cho tới bây giờ, các ngươi biết rõ ràng kia tiểu tướng là như thế nào dưới thành phóng hỏa chưa từng. Trong phòng lần nữa một mảnh trầm mặc, bọn hắn cũng không có đến hiện trường, chỉ là theo rút về binh sĩ chỗ nào, nghe được một ít miêu tả. Nay để bọn hắn mười phần hoang mang, bằng bọn hắn não dung tích, rất khó hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, Khang Mặt Dỗ hỏi lần nữa, kia nếu như đổi thành là các ngươi công thành lời nói, các ngươi ứng phó như thế nào cái đó tiểu tướng hỏa công đâu? Đối phó thế nào? Bọn hắn ngay cả nguyên nhân gì đều không có hiểu rõ, cũng có thể đối phó thế nào đâu? Lúc này, Cố Luân trưởng công chúa đột nhiên nói ra, có thể, ta có thể đoán được một ít, đồng thời ta cũng tìm được giả tông nhược điểm. Nghe thấy lời ấy, Khang Mặt Dỗ con mắt không khỏi sáng lên, hắn bội hỏi, hoàng tỷ, ngươi thật sự tìm được rồi nguyên nhân, đồng thời tìm được rồi tiểu tử kia nhược điểm? Nhanh nói nghe một chút. Cố Luân trưởng công chúa nói ra, dưới thành năng lực phóng bốc cháy tới nguyên nhân, ta cho là hắn trước đó tung xuống lưu hình, diêm tiêu những vật này, mà tại bọn họ nghiêng đổ dầu hỏa lúc, còn từng vẩy hạ một chút bột phốt pho. Những thứ này cực kỳ dễ thiêu đốt, tại không phòng bị tình huống dưới, quả thực khó mà đề phòng. Bất quá, nếu là trước đó có đề phòng lời nói, hoàn toàn có thể trước đó dưới tường thành trải một tầng đất bao những vật này, đem mặt đất cách trở ra. Cứ như vậy, bọn hắn liền phóng không nổi lửa đến rồi. Sau khi nghe xong, Khang Mặt Dỗ không khỏi khen, diêm tiêu, lưu hình là chế tạo thuốc súng vận, mà bột phốt pho cực kỳ dễ bị nhen lửa. Chẳng thể trách hắn năng lực phóng lên đám lửa này đến, không sai, thành như hoàng tỷ lời nói, chỉ cần trước đó có chỗ đê, bọn hắn liền khó có thể lập lại chiêu cũ. Đúng rồi, hoàng tỷ, không biết đại hạ tiểu tướng có gì nhược điểm, không ngại nói nghe một chút. Cố Luân trưởng công chúa không khỏi nói ra, ta cẩn thận nghiên cứu qua giả tông mấy lần tập kích, không có chỗ nào mà không phải là kiếm xuất thiên phong, thời cơ lựa chọn cực kỳ xảo diệu. Người này giỏi về nắm chắc chiến cơ, đối với cục diện chiến đấu có cực kỳ bén nhạy khống chế. Bất quá, hắn cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm, thứ nhất chính là, người này có lòng dạ đàn bà. Hắn mỗi một lần xuất chiến thời cơ lựa chọn, đều sẽ chiếu cố phe mình thương vong, làm hết sức tránh phe mình thương vong. Cái gọi là từ bất trường binh, nghĩa không nắm giữ tài, điểm này, kỳ thực chính là hắn một nhược điểm cực lớn. Nói đến đây, Cố Luân trưởng công chúa dừng lại hồi lâu, tốt cho mọi người tiêu hóa thời gian. Mà bao gồm Khang Mặt Dỗ ở bên trong mọi người, đều lạc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Không sai, nhìn Trung Giả Tông mấy lần ra tay, mỗi một lần đại hạ phương diện số người chết cũng cực ít. Đồng thời này mấy lần chiến tranh, chỉ cần đại hạ phương diện chủ động xuất kích thì có thể thu được càng lớn chiến quả. Chẳng qua, thương vong của bọn họ cũng sẽ tăng thêm. Mà mỗi một lần, Giả Tông cũng từ bỏ kiểu này mở rộng chiến quả cơ hội. Từ điểm đó mà nói, cũng thực sự là của hắn một đám được điểm. Từ bất trường binh, nghĩa không nắm giữ tài, là tướng lĩnh, lẽ ra truy cầu lớn nhất chiến quả, mà không thể có lòng dạ đàn bà. Hồi lâu sau đó, Cố Luân trưởng công chúa tiếp tục nói, hắn cái thứ hai nhược điểm chính là, hắn chỉ có thể nắm giữ cục diện chiến trường của bộ, mà cũng không có chỉ huy chiến đấu quy mô lớn năng lực, bởi vậy, có thể thử bức bách hắn chính diện đại quy mô quyết chiến. Nếu như Giả Tông ở đây, nghe được Cố Luân trưởng công chúa lời nói, tất nhiên sẽ ha ha. Điểm thứ nhất Giả Tông chỉ có thể thừa nhận bình thường, hắn đích thật là bị hậu thế di nhân vi bản ảnh hưởng. Trong chiến đấu, hắn làm hết sức tranh thủ làm được linh thương vong chiến đấu. Nhưng mà lúc cần thiết, hắn tuyệt đối sẽ không có lòng dạ đàn bà hành vi.